Dứt lời, chỉ thấy La Hầu trong tay lật một cái, một tòa bảo tháp xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trong tay hắn bảo tháp có tầng 9, linh quang lượn lờ trong đó, xung quanh diễn hóa lấy vô số dị tượng, đạo pháp phù văn lưu chuyển trong đó, có chút huyền diệu. Bảo tháp này đúng là Ma Tổ La Hầu bảo vật, Cửu Ma Tháp. Chỉ thấy Ma Tổ La Hầu trong tay pháp quyết đánh ra, Cửu Ma Tháp trong nháy mắt trốn vào giữa không trung, trở nên lớn như sơn nhạc, che khuất bầu trời, kinh khủng ma khi đem bầu trời đều che đậy, tùy theo trực tiếp đè ép hướng Phương Nguyên và Tam Tiêu. Tam Tiêu thấy đây, đều là tế ra đến linh bảo chuẩn bị chống cự Cửu Ma Tháp này công kích. Xong, trong lúc các nàng ba cái lấy ra linh bảo thời điểm Phương Nguyên lại là đầy mặt bất đắc dĩ. Khá lắm, ba người các ngươi dù sao cũng là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, lấy ra đều là cực phẩm hậu thiên linh bảo và hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ba người các ngươi vẫn là đem linh bảo đều thu hồi đi thôi. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Phương Nguyên trực tiếp đem Huyền Hoàng Hồ Lô tế ra. Chỉ thấy Huyền Hoàng Hồ Lô trên đỉnh đầu Phương Nguyên trực tiếp rơi xuống vô tận huyền hoàng chi khí, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem bốn người bao phủ trong đó. Phương Nguyên nhìn Cửu Ma Tháp kia, cảm thấy không phải rất bảo hiểm, thế là trong tay lật một cái, lại là đem thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thao túng, dùng để ngăn trở La Hầu. Thời khắc này, Tam Tiêu nhìn Phương Nguyên tế ra đến hai món bảo vật này, đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Khá lắm, đồng dạng thân là đệ tử Thiệt Giáo, cái này một cái ở trên trời, một cái tại đất phía dưới a. Phương Nguyên hồ lô này vậy mà thả ra huyền hoàng chi khí, bảo vật này có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Còn có Phương Nguyên trên đỉnh đầu đóa bạch liên kia, rất giống trong truyền thuyết thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên a. Lúc này, cho dù là La Hầu nhìn Phương Nguyên linh bảo, thời khắc này không bình tĩnh. Cái này hợp lý sao? Nhớ ngày đó, thân mình vì ma tổ, trên người hộ thể linh bảo cũng chỉ có một món hắc liên mà thôi, mà trước mắt Phương Nguyên, một cái nho nhỏ đại la kim tiên, hộ thể chí bảo so với mình nhiều. Thời khắc này, ma tổ La Hầu trong lòng nhận lấy đả kích. Lúc này, chỉ thấy Cửu Ma Tháp đi tới bầu trời Phương Nguyên, còn không đụng phải Phương Nguyên, bị vô tận huyền hoàng chi khí cho đỉnh trở về. La Hầu thấy đây, thời khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào cho phải. Mình phía trước có hai món công phạt chí bảo, một món chính là Chu Tiên kiếm trận, một món chính là Thí Thần Hương. Xong, mẹ kiếp, hiện tại hai món bảo vật này đều trên người đại La Kim Tiên trước mắt này. La Hầu thời khắc này tâm tính là sập, mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên thời khắc này đã cảm giác được trước mắt ma tổ thực lực La Hầu đang ở chuẩn thánh sơ kỳ. Nếu như thực lực của hắn đang ở đỉnh phong, sợ là mình cũng sẽ kiêng kỵ, nhưng khi đó thân thể hắn mở ma giới, chỉ còn lại có tàn hồn, thực lực đã sớm giảm lớn. Ma tổ La Hầu, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta công kích? Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía ma tổ La Hầu, cười nhạo một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 110, La Hầu tự bạo Cửu Ma Tháp. Dứt tiếng, chỉ thấy Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, tay trái ngưng chỉ, nhắm thẳng vào thương thiên. Đông nhiên, phong vân tế động, sơn hà rung chuyển, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, âm thanh đinh tai nhức óc, vô số lôi long quần quật lấy. Chỉ thấy Phương Nguyên đầu ngón tay có màu tím lôi quang lượn lờ, đây chính là Tử Tiêu thần lôi. Tử Tiêu thần lôi lôi pháp vừa ra, thiên địa biến sắc, hồng hoang rung chuyển. La Hầu thấy đây, sắc mặt hắn cũng thay đổi, đối với Tử Tiêu thần lôi này, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Đây chính là lúc trước đạo tổ đạo pháp, trực tiếp đem nhục thân của mình đều hư hại. Hắc Liên. La Hầu thời khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy một đóa phóng thích ra từng đạo u quang hắc liên xuất hiện trên đỉnh đầu La Hầu. Hắc Liên ung dung, thần quang sáng chói, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem La Hầu bảo hộ ở trong đó. Chỉ thấy Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, ngón tay dẫn động Tử Tiêu thần lôi, trực tiếp đánh phía La Hầu. Gào. Kèm theo một tiếng to lớn tiếng long ngâm âm vang lên. Chỉ thấy một đạo lớn như núi cao lôi long màu tím, thời khắc này dương nhanh múa đuốt, xen lẫn khí tức kinh khủng vọt thẳng hướng La Hầu. La Hầu thấy đây, trong tay pháp quyết càng là thật nhanh đánh ra, hắc liên thời khắc này 12 cánh hoa chập chờn, thả ra hào quang óng ánh đem La Hầu bảo hộ ở trong đó. Đánh. Kèm theo một tiếng nổ ầm ầm vang lên, trực tiếp lôi long kia trực tiếp đập vào cái kia hắc liên thả ra lồng ánh sáng phía trên. Một kích này, nhật nguyệt vô quang, thiên địa rung chuyển, sơn hà vỡ vụn, xung quanh mấy vạn dặm sơn phong trực tiếp trùng kích lực đánh vì cho bụi, bụi đất tung bay. La Hầu thời khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết liều mạng đánh ra, nhưng chính là bù không được Tử Tiêu thần lôi này. Tử Tiêu thần lôi trực tiếp phá phòng ngự của La Hầu, cây cột lớn lôi điện trực tiếp đánh vào trên nhục thân La Hầu. Phúc. Chỉ thấy La Hầu một ngụm máu tươi phun ra, thân hình của hắn tựa như cùng như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh đến bên ngoài mấy vạn dặm. Sau một lát, La Hầu bò ra ngoài, trên người hắn quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, trong miệng liên tục đấm máu, hiển nhiên rõ ràng bị Tử Tiêu thần lôi một kích vênh thành trọng thương. Đây mới thật sự là Tử Tiêu thần lôi. Phía trước tại núi Côn Luân thời điểm Phương Nguyên dùng để đối kháng đa bảo Tử Tiêu thần lôi bọn họ, thời điểm đó Phương Nguyên không có chân chính động thủ, giảm bớt phần lớn uy lực Tử Tiêu thần lôi. Tử Tiêu thần lôi chính là đạo tổ mạnh nhất đạo pháp, phía trước tại Long Hán kiếp nạn thời điểm liền một kích đem La Hầu phòng ngự đánh nát, đem anh thành trọng thương, mà bây giờ cảnh tượng giống như năm đó. Cũng là Tử Tiêu thần lôi, chỉ có điều, lúc này đả thương La Hầu không phải đạo tổ, mà là Phương Nguyên. Ngươi! La Hầu thời khắc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mình đây là cái gì vận khí a? Một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên đều mạnh mẽ như vậy, cái này thế giới hồng hoang rốt cuộc là thế nào? Đi chết đi. Phương Nguyên am hiểu sâu đạo lý nổ cỏ tận gốc, mình hiện tại đã cùng La Hầu kết tử thủ, nếu lần này không chạm thảo trừ căn, chỉ sợ sau sẽ khó hơn, tăng thêm rất nhiều phiền não. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Chỉ thấy Phương Nguyên trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, Chu Tiên kiếm trận đồ trong nháy mắt trốn vào hư không, lớn như núi cao, trải rộng cả hư không, đem toàn bộ không gian đều xoay quanh. Lúc này, chỉ thấy bốn thanh Chu Tiên kiếm xông lên trời không, kiếm khí như rồng, cao cao treo ở Chu Tiên kiếm trận nhu toàn. Giết! Phương Nguyên trong tay thao túng kiếm trận, lập tức có vô số kiếm khí kinh khủng sinh ra, tỏa ra vô số sát khí, kiếm khí cùng sát khí tập hợp, vọt thẳng hướng La Hầu. Chỉ thấy cái kia vô số kiếm khí kinh khủng lít nha lít nhít giống như tổ ong vỏ vẽ cá giết sang sông đồng dạng hướng phía La Hầu vọt tới, không thể trốn đi đâu được lánh, không thể tránh, chỉ có thể chống đỡ được. La Hầu nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng, âm thanh ảm đạm nói không nghĩ tới, ta lại có một ngày có thể chết tại cái này dưới Chu Tiên kiếm trận, thật sự nhân quả tuần hoàn. Đúng vào lúc này, chỉ thấy La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, đem chính mình toàn bộ pháp lực quán thâu ở trên Cửu Ma Tháp, tùy theo đem Cửu Ma Tháp đẩy hướng giữa không trung, đập về phía Phương Nguyên. Nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn cũng thay đổi, bởi vì hắn có thể cảm thấy thời khắc này, hắn đang bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hiển nhiên cái này rơi ở phía sau không biết dùng đạo pháp gì, vậy mà muốn đem Cửu Ma Tháp tự bạo. Phải biết Cửu Ma Tháp chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mỗi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều là không thể phá vỡ, có lớn lao khí vận mới có thể đạt được. Nếu nói có thể đem cực phẩm tiên thiên linh bảo đập nát vẫn là có khả năng, nhưng muốn cho tự bạo, cái kia chỉ sợ là thánh nhân mới có thể làm được chuyện. Lui. Phương Nguyên thời khắc này nhìn Tam Tiêu giận dữ hét. Tuy theo, Phương Nguyên trực tiếp xé rách không gian, mang theo Tam Tiêu lui về phía sau. Tại lui đồng thời, hắn đã sớm đem Huyền Hoàng Hồ Lô và thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên tế tại đỉnh đầu của mình, bảo hộ lấy mình và Tam Tiêu. Đánh. Bọn họ rút lui tốc độ cực nhanh, nhưng Cửu Ma Tháp kia tự bạo tốc độ nhanh hơn. Đánh. Kèm theo một tiếng này, đỉnh thai nhức góc âm thanh anh minh vang lên, chỉ thấy Cửu Ma Tháp trong nháy mắt tự bạo ra. Vào giờ khắc này, thế giới hồng hoang đều run rẩy. Không gian xung quanh trực tiếp bị đánh vì mảnh vỡ, lộ ra vô tận hư không, địa thủy hỏa phong, thủy diệt chi vật rối rít phun ra ngoài. Trong hư không những kia viễn cổ tinh thần, từng khỏa đều bị chấn dụng xuống, biến thành cho bụi, song tinh vẫn lạc, thiên địa ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt vô quang, sơn hà vỡ vụn, phảng phất đây là hồng hoang tận thế. Thời khắc này, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí trực tiếp bị chấn tản ra, không gian xung quanh không còn sót lại chút gì, chỉ có hư không. Thời khắc này, hán lực trùng kích giống như sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào Phương Nguyên và Tam Tiêu. Phương Nguyên thấy đây, liều mạng đánh ra pháp quyết, thời khắc này hắn trong bóng tối đem Hỗn Độn Châu và lực chi pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, ngăn ở Tam Tiêu trước mặt. Chỉ thấy Hỗn Độn Châu thả ra vô tận hỗn độn chi khí, đem Phương Nguyên và Tam Tiêu bảo vệ ở trong đó. Thời khắc này, trước người Phương Nguyên có hỗn độn chi lực, có huyền hoàng chi lực, màu trắng huyền quang chính là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, ngũ thải ban lan, linh quang lượn lờ, đạo vận liên tục. Thời khắc này, thế giới hồng hoang thế lực khắp nơi, cảm thấy cái này lực trùng kích kinh khủng. Núi Côn Luân, Thủ Dương Sơn, Kim Lao Đảo, Hoa Hoàng Cung, Linh Sơn, sáu vị thánh nhân đều là xuyên thấu qua vô tận không gian đi tra xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Trên Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy rõ ràng tình hình, phát hiện trung tâm vụ nổ mấy người gạo, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói thiên tài, kiểu gì cũng sẽ ở trên nửa đường vẫn lạc. Trên Kim Lao Đảo, Thông Thiên giáo chủ tra xét xảy ra chuyện gì. Phương Nguyên, Tam Tiêu. Thông Thiên giáo chủ thấy được Phương Nguyên và Tam Tiêu vậy mà tại lần này trong vụ nổ, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ không nói hai lời, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía Phương Nguyên vị trí. Thời khắc này, trong Tử Tiêu cung, đạo tổ cũng là cảm giác được động tĩnh. Tùy theo, thân hình hắn biến mất tại Tử Tiêu cung. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 111, bình yên vô sự, đạo tổ giáng lâm. Trên chiến trường, thời khắc này xung quanh trăm vạn dặm sơn phong toàn bộ đều biến thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, chỉ để lại vô tận hư không và hoang dã. Không kịp chạy trốn sinh linh và đi ngang qua tu sĩ, trực tiếp bị tạc thành huyết vụ, tiêu tán trong không gian. Mà ở giữa nhất một mảnh thổ địa phía trên, chỉ thấy Phương Nguyên và Tam Tiêu đang đứng ở tại chỗ. Thời khắc này Phương Nguyên quần áo tả tơi, nhưng sắc mặt không có chút nào thay đổi, cũng không có nhận lấy bất kỳ thương tổn gì. Sư huynh, thật xin lỗi à, ta vừa rồi thật sự quá sợ hãi, mới có thể đem siêu ý của ngươi kéo rách. Lúc này, chỉ thấy Bích Tiêu đối với Phương Nguyên thẻ lưỡi âm thanh, bất đắc dĩ nói. Phương Nguyên thời khắc này cũng là cười khẽ một tiếng, lắc đầu, tùy theo thân hình lóe lên, một thân mới tinh tiên ý xuất hiện trên người. Lúc này chỉ thấy chân trời bay tới một đóa tường vân to lớn, một bóng người đứng ở tường vân phía dưới, mờ ảo vô cùng, tiên khí bồng bềnh. Phương Nguyên và Tam Tiêu thấy được bóng người kia, bốn người không nói hai lời, trực tiếp bái kiến bóng người kia. Bái kiến đạo tổ. Lễ bái đạo tổ. Đứng lên đi. Đạo chủ thân hình lóe lên, đi tới bốn người trước mặt, hắn vung tay lên, một đạo nhu hòa pháp lực đem bốn người đỡ lên. Không có bị thương chớ. Đạo tổ thời khắc này nhìn về phía Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên. Đạo tổ, không bị thương. Phương Nguyên thời khắc này vội vàng chắp tay nói. Nhưng Phương Nguyên trong nội tâm lại là đang nghĩ, may mắn mình đem mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp và hỗn độn châu để vào hệ thống của mình trong không gian, nếu bị đạo tổ phát hiện, vậy mình chẳng phải lành lạnh. Đạo tổ lời này vừa ra, thời thời khắc khắc chú ý nơi này những đại năng kia, thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy ngộp bức, một mặt hâm mộ nhìn Phương Nguyên. Thế nào cũng không có nghĩ tới, đạo tổ đi tới nơi này trước tiên quan tâm không phải La Hầu, lại là Phương Nguyên, hắn một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên, có bị thương hay không? Những đại năng kia lúc đầu, Phương Nguyên liền có chút ít ấn tượng, biết hắn là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, nhưng bây giờ đối với hắn có đổi mới ấn tượng, đạo tổ nhìn chúng người. Chỉ sợ, từ nay về sau, nếu có người muốn đối phó Phương Nguyên, đều muốn hỏi trước một chút mình có phải là hay không có thể chịu được đạo tổ tức giận. Đạo tổ nghe thấy Phương Nguyên nói, không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía phương xa. La Hầu này là thật ngoan cường, năm đó ta đem thân thể hắn hủy về sau, lại không nghĩ rằng hắn một đạo tàn hồn chạy ra ngoài, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Đạo tổ thời khắc này âm thanh từ tốn nói. Lời của hắn truyền đến Phương Nguyên và Tam Tiêu trong lỗ tai, giống như trên 9 tầng trời truyền đến, mờ ảo vô cùng. Phương Nguyên và Tam Tiêu nghe đến lời này, đều là không biết trả lời như thế nào, không làm gì khác hơn là ở một bên cung kính nhìn đạo tổ. Phương Nguyên, nói không chừng sau hoàn toàn diệt trừ La Hầu chuyện này còn muốn giao cho ngươi. Lúc này, chỉ thấy đạo tổ xoay người lại nhìn, hướng Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên, trong ánh mắt hắn mang theo một tia mong đợi. Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng là cười khổ một tiếng, khắp nơi nói mình như vậy cũng không biết nên nói như thế nào, thế là hắn không làm gì khác hơn là chắp tay nói vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực, duy trì huyền môn ta chính đạo. Thời khắc này Phương Nguyên một bộ không thể chối từ dáng vẻ, phản phất duy trì huyền môn chính là hắn suốt đời theo đuổi. Đạo tổ thấy đây, chậm rãi gật đầu, nhìn thoáng qua Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên không tệ. Đạo tổ dứt tiếng, theo thân hình của hắn hóa thành một cơn gió mát biến mất ngay tại chỗ. Đạo tổ lời này vừa ra, thời khắc này chư thiên các đại năng càng là khiếp sợ. Giống như trong ấn tượng của bọn họ, đạo tổ chưa từng có khích lệ qua người khác. Hôm nay, luôn luôn cao lãnh đạo tổ vậy mà khen người, mà người này, thế mà chẳng qua là một cái đại La Kim Tiên. Thời khắc này, những đại năng kia đều là hâm mộ. Có thể bị đạo tổ tán dương, chuyện này lấy ra không thể thổi như bức cả đời. Đạo tổ sau khi đi, Tam Tiêu đều là vô vô bộ ngực của mình thở phào một cái. Đạo tổ ở bên cạnh, cho dù không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được một luồng cảm giác đè nén ở trong lòng, sợ có bất kỳ quá mức cử động dẫn phát đạo tổ bất mãn. Sư huynh, đạo tổ đối với ngươi cũng quá tốt đi. Bích Tiêu nhanh mồm nhanh miệng, nhìn Phương Nguyên nói. Phương Nguyên nghe đến lời này, khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Mình hiện tại cũng không dám nói lung tung, không nói trước có bao nhiêu đại năng ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nói thẳng đạo tổ tên sẽ có cảm ứng, Phương Nguyên hiện tại cũng không muốn lại bị đạo tổ chú ý. Những người khác mà nói bị đạo chủ chú ý là một chuyện tốt, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói nếu là mình hệ thống một khi bị phát hiện, vậy mình chính là lệnh lệnh. Dù sao hiện tại thực lực của mình chỉ có thể cùng một cái chuẩn thánh miễn cưỡng đánh một cái ngang tay, thật cùng đạo tổ đối với, chỉ sợ đạo tổ một bàn tay có thể đem mình trục chết. Đúng vào lúc này, chỉ thấy không gian nứt ra Thông Thiên giáo chủ đạp kiếm. Các ngươi không sao chứ? Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy bốn người vội vàng hô lớn. Dì Tam Tiếu thấy này vội vàng bái kiến Thông Thiên giáo chủ, trả lời nói lão sư, chúng ta không sao. Đa tạ lão sư quan tâm. Bái kiến lão sư. Không sao liền tốt. Thông Thiên giáo chủ thân hình lóe lên, đi tới bốn người trước mặt, đem thanh bình kiếm thu vào. La Hầu kia chết. Thông Thiên giáo chủ tra xét xung quanh, phát hiện xung quanh không có khí tức của La Hầu. Lão sư, làm cửu ma tháp của mình tự bạo về sau, tùy theo liền biến mất ở tại chỗ, mà hắc liên của hắn cũng bị mang đi, hiển nhiên cũng chưa chết. Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, nhìn Phương Nguyên bốn người bất đắc dĩ nói La Hầu kia mặc dù thực lực không có ở đây, nhưng thủ đoạn vẫn là rất nhiều, sau này du lịch hồng hoang cần phải khắp nơi cẩn thận, nhất là ngươi, Phương Nguyên. Thông Thiên giáo chủ nhìn thoáng qua Phương Nguyên, đầy mắt đều là vẻ lo âu. Dù sao, hiện trên người Phương Nguyên có La Hầu hai món công phạt trí bảo, Chu Tiên kiếm trận và Thí thần thương. Dựa theo La Hầu tính cách, ngày sau tất nhiên sẽ tìm đến Phương Nguyên phiền toái. Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ ánh mắt cũng là chậm rãi gật đầu, hiểu Thông Thiên giáo chủ đối với sự quan tâm của hắn. Đa tạ lão sư quan tâm. Phương Nguyên thời khắc này cũng là chắp tay nói, đi thôi, theo vi sư trở về Kim Ngao đảo, ngươi lần này không đột phá chuẩn thánh cũng đừng đi ra. Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên nói, tốt, lão sư. Phương Nguyên cũng là gật đầu nói, thực lực bây giờ đã đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá chuẩn thánh. Hiện tại trên người mình có thí thần thương, còn có vô tận sát khí, chỉ cần trước chém ác thi là có thể trực tiếp đột phá chuẩn thánh. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, vung tay lên, liền dẫn Tam Tiêu và Phương Nguyên về tới trong Kim Ngao đảo. Mà giờ khắc này, thế giới hồng hoang một chỗ, chỉ thấy La Hầu ngồi liệt tại trên bảo tọa, hắn ánh mắt lạnh như băng, đầy mặt oán hận. Phương Nguyên, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem đồ của ta đều cầm về. La Hầu ngửa mặt lên trời gào to nói. Chương 112, Trảm Tam Thi chi pháp. Tiệt giáo. Trong Kim Ngao đảo, Bích Du cùng trên đại điện. Thông Thiên giáo chủ ngồi trên thủ tọa, hắn nhìn phía dưới mấy cái đệ tử, âm thanh từ tốn nói đã bảo, Phương Nguyên, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, các ngươi có mấy người thực lực đều tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hôm nay vi sư dạy bảo Trảm Tam Thi chi pháp các ngươi, dùng để đột phá chuẩn thánh. Đa bảo mấy người nghe nói như vậy đều là liên tục gật đầu. Cảm tạ lão sư cho pháp. Đa tạ lão sư cho pháp. Mấy người đều là cảm tạ Thông Thiên giáo chủ. Cái này Trảm Tam Thi chấp chi pháp chính là thành thánh một loại công pháp, hồng hoang to lớn, tổng cộng có lấy 3 loại thành thánh chi pháp, đệ nhất lợi dụng chứng cứ có sức thuyết phục nói, lấy lực phá vạn vật, thành tựu vô thượng thánh nhân, cái này loại thứ nhất thành thánh chi pháp trước mắt thành công chỉ có khai thiên tích địa bản cổ đại thần. Mà cái này loại thứ hai thành thánh chi pháp tắc là lấy công đức chứng đạo, trở thành thánh nhân, nữ hoa thánh nhân chính là loại này thành thánh chi pháp, mà cái này loại thứ ba cũng là Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp. Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp chính là chém tới thiện thi, ác thi và chấp thi tam thi, cái này thiện thi, tên như ý nghĩa, cũng là chém tới trong lòng thiện lương chi địa, Trảm Thi thời điểm cần một lòng hướng thiện, mới có thể Trảm Thi thành công. Ác thi, cũng là chém tới trong lòng hết thảy ác niệm, Trảm Thi thời điểm nếu lòng tràn đầy sát khí, có thể tốt hơn Trảm Thi, khó khăn nhất chém chính là chấp thi, phàm là tu sĩ, đều có chấp niệm, chém tới chấp niệm, trở thành thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ đối với phía dưới mấy người nói hôm nay, bần đạo dạy bảo các ngươi như thế nào chém cái này thiện thi. Đúng vào lúc này, một âm thanh không hài hòa truyền đến đám người trong lỗ tai. Lão sư, nếu trước chém ác thi. Chỉ thấy Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Trảm Tam Thi trình tự cũng là chém thiện, ác, chấp tam thi, cái này trước chém ác thi, bần đạo chưa từng nghe đến có người làm như vậy. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói. Cảm ơn lão sư, đệ tử kia trước hết chém ác thi. Lúc này, Phương Nguyên chắp tay nói. Nghịch đồ. Thông Thiên giáo chủ không thể không tức miệng mắng to. Trảm Tam Thi chi pháp này chính là đạo tổ truyền xuống, ngươi thế nào có thể tự tiện sửa lại, theo bộ liền bàn không tốt sao? Thông Thiên giáo chủ thời khắc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Phương Nguyên thấy được Thông Thiên giáo chủ bộ dáng này biết, mình làm như vậy xem ra là chọc tức lao đầu này. Cái kia, lão sư, đồ nhi chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, lão sư ngươi tiếp tục nói ngươi. Phương Nguyên vội vàng chắp tay nói, cũng không dám nữa đối với Thông Thiên giáo chủ bất kính, hắn rất sợ hai Thông Thiên giáo chủ sẽ đem hắn kéo lên đánh một trận. Thông Thiên giáo chủ thấy được Phương Nguyên yên lặng ngồi xuống, lúc này mới gật đầu. Tiếp tục cho các đệ tử nói cái này chém thiện thi. Cái này chém thiện thi thời điểm cần tâm linh thanh tĩnh, mình càng là nghĩ thầm việc thiện. Xong, lần này, Phương Nguyên không có nói ra đến vấn đề, ngược lại là ngủ dậy cảm giác, ngáy lên. Hô. Đa Bảo thấy đây, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, ngón tay hắn Phương Nguyên giận dữ hét Phương Nguyên, lão sư nói, ngươi lại ngủ tiếp đi, đây chính là đối với lão sư đại bất kính. Cái khác mấy cái sư muội lại là không nói gì thêm. Thông Thiên giáo chủ thời khắc này rất bất đắc dĩ, mình thế nào thu như thế một cái khinh người nghịch đồ. Phương Nguyên trực tiếp bị Đa Bảo đánh thức. Hắn nhìn mấy người đều đang nhìn mình, bất đắc dĩ tra một chút nước miếng, nói với giọng thản nhiên lão sư, ngượng ngủng, đồ nhi lại ngủ tiếp đi. Phương Nguyên, nếu ngươi cũng biết như thế nào Trảm Tam Thi, vậy ngươi đi lên nói à, nếu ngươi hôm nay bọn họ nói rõ, ta không trách phạt ngươi. Thông Thiên giáo chủ thời khắc này nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Lão sư, không được a, không thể cứ như vậy. Thời khắc này, Đa Bảo cũng không vui lòng, vội vàng hướng lấy Thông Thiên giáo chủ nói. Không sao, nếu hắn thật sự có thể giảng minh bạch, bần đạo liền tha thứ hắn lần này. Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mình lúc nào có thể sửa lại cái này, nghe xong nói liền muốn ngủ thói hư tật xấu. "Tốt, lão sư." Chỉ thấy Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Dứt lời, hắn đứng dậy, bắt đầu cho mấy vị các sư huynh đệ nói vậy ta liền nói một chút chém thiện thi phải chú ý điểm. Thật ra thì, đối với cái này Trảm Tam Thi chi đạo, Phương Nguyên sớm đã là quen tại tâm. Tại đạo tổ trong điện tịch, liền đối với cái này Trảm Tam Thi chi đạo có rất nhiều ghi chép tỉ mỉ, Phương Nguyên đã sớm hiểu như thế nào Trảm Tam Thi. Hơn nữa Phương Nguyên có ngộ đạo hồ lô, tại phương diện lĩnh ngộ đạo pháp không biết so với Thông Thiên giáo chủ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên, cho Đa Bảo mấy người nói đều là kinh nghiệm, và Thông Thiên giáo chủ giảng đạo cũng kém không bao nhiêu. Đây cũng là ta đối với chém thiện thi hiểu được. Phương Nguyên sau khi kể xong, nhìn Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, cũng là chậm rãi gật đầu nói ngươi đối với Trảm Tam Thi hiểu được rất thấu triệt, có thể, lần này không trách phạt ngươi. Đa tạ lão sư. Phương Nguyên cười híp mắt nói. Để mình làm khác khả năng không quá đi, nhưng để mình giảng đạo bê cái kia nhất định đi, mình lành nghề a. Phương Nguyên sau khi kể xong, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ sắc thực khoát tay áo, đối với mấy vị đệ tử nói hôm nay liền nói tới đây, các ngươi đi xuống đều mỗi người tìm hiểu một chút, các ngươi phải sớm ngày đột phá chuẩn thánh, lớn mạnh tiệt giáo ta. Tốt, lão sư. Thế là, các đệ tử đều cáo lui. Phương Nguyên lưu lại. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại là nhìn một chút Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Tốt, lão sư. Phương Nguyên gật đầu nói. Mấy cái đệ tử khác sau khi đi, chỉ để lại Phương Nguyên ở chỗ cũ. Phương Nguyên, ta xem ngươi tiến vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong đã có mấy năm. Vì sao còn không đột phá? Thông Thiên giáo chủ thời khắc này âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên nghe thấy lời này, sắc thực không thể không cười khổ một tiếng. Mình thật ra thì cũng muốn đột phá, nhưng mình tu luyện lực chi pháp tắc cùng công pháp của mình hiện tại cũng chưa hề hoàn thiện. Nếu hiện tại đã đột phá vì chuẩn thánh, đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Chờ đến lực chi pháp tắc tu luyện đến viên mãn, công pháp hoàn thiện về sau đó đến lúc vừa đột phá, mình cũng là dưới thánh nhân mạnh nhất. Lão sư, thời cơ chưa tới a. Phương Nguyên thời khắc này nhìn Thông Thiên giáo chủ nói với giọng thản nhiên. Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên, gật đầu. Nói với giọng thản nhiên đã như vậy, cái kia đụng phải không còn nói chuyện này, chính ngươi quyết định. Đa tạ lão sư. Phương Nguyên vội vàng chắp tay cảm tạ Thông Thiên giáo chủ. Đi thôi. Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, tùy theo thân hình biến mất ở chỗ cũ. Thấy được Thông Thiên giáo chủ đi, Phương Nguyên cũng đi ra bích du cung. Xong, mới vừa đi ra mấy bước, chỉ thấy phía trước Đa Bảo đang một mặt địch ý nhìn mình. Phương Nguyên, lần này ta nhất định phải so với ngươi đột phá trước chuẩn thánh, sau đó đến lúc ngươi liền tự cầu phúc. Đa Bảo nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói. Dứt lời, hắn thân hình biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Đa Bảo bóng lưng biến mất, Phương Nguyên không thể không khẽ cười một tiếng, Đa Bảo này thật sự chính là có ý tứ. Chương 113, Long tộc gặp nạn. Phương Nguyên về tới trong động phủ, liền bắt đầu tu luyện. Đối với hắn mà nói, hiện tại đem lực chi pháp tắc tu luyện đến viên mãn mới là chuyện trọng yếu nhất. Xong, một bên khác, thế giới Hồng Hoang lại là phát sinh một chuyện. Yêu tộc, Thiên Đình. Chỉ thấy trên hai bảo tọa, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên bảo tọa. Kèm theo trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, yêu tộc thực lực không chỉ có khôi phục, hơn nữa so trước đó càng cường đại hơn. Nhưng yêu tộc nghĩ nhất thống Hồng Hoang, không chỉ có Vu tộc cái này thiên địch, còn có thế lực khác, ví dụ như Long tộc. Đế Tuấn đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói, Thái Nhất, yêu tộc chúng ta cũng phát triển thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm phóng to địa bàn, không cần lần này liền đem Long tộc thu nhập dưới trướng. Đế Tuấn âm thanh từ tốn nói, phảng phất đem Long tộc thu nhập dưới trướng là một món chuyện dễ dàng. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này gật đầu, âm thanh từ tốn nói, không tệ, ta tu luyện thời gian dài như vậy đã sớm ngứa tay, lần này vừa vặn nắm mấy đầu rồng tới chơi chơi. Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói tràn đầy đối với Long tộc khinh thường. Nhưng xác thực như vậy, kể từ Long Hán kiếp nạn về sau, Long tộc thế yếu, vừa không có cường giả trấn giữ, gần như chỉ cần là một chủng tộc đều nghĩ tại Long tộc nơi này đạt được chút chỗ tốt. Dù sao, viễn cổ tam đại chủng tộc đứng đầu Long tộc năm đó thế nhưng là xương bá hồng hoang tồn tại, hiện tại ai cũng nghĩ khi dễ khi dễ. Đã như vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Hai huynh đệ bọn họ vẫn luôn là phân công rõ ràng, một cái phụ trách bày mưu tính kế, một cái phụ trách bên ngoài chinh chiến. Yên tâm đi, đại ca, chỉ là Long tộc, ta mang theo 10 vạn thiên binh đủ để diệt vong. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này đã tính trước, âm thanh từ tốn nói. Theo Đông Hoàng Thái Nhất, Long tộc những tên kia đều là một chút bị ma diệt huyết tính tu sĩ mà thôi, lại không lúc trước Long tộc huy hoàng. Tốt, vậy bần đạo tại cái này trên thiên đỉnh chờ ngươi tin tức tốt. Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh nói với giọng thản nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải cái gì kéo dài người, đối với phía dưới Cửu Anh nói nhanh điểm 10 vạn thiên binh khiến bọn họ tại bên ngoài Nam Thiên môn tập hợp, theo bản hoàng đi chinh chiến Long tộc. Tốt, bệ hạ. Cửu Anh liền vội vàng gật đầu nói. Chỉ thấy dính lẹt về sau, bên ngoài Nam Thiên môn, liền có 10 vạn yêu tộc thiên binh thiên tướng tập hợp ở chỗ này. Chỉ thấy những thiên binh thiên tướng kia, từng cái thần tình kích động, trong tay bảo vật phóng thích ra uy lực, cờ xí tươi sáng, mây đen dày đặc, chấn thiên động địa. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung xuất hiện tại Nam Thiên môn bầu trời. Yêu tộc các con hôm nay theo ta cùng nhau chinh chiến Long cung, từ đây Long tộc cũng là chúng ta tù nhân. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung, sắc mặt không giận tự uy, âm thanh kích động nói: "Chiến! Thu phục Long tộc!" Tiếng hò hét âm hưởng triệt thiên địa. "Đi!" Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất vung cánh tay hô lên, tùy theo xông vào trước mặt, mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi thẳng về phía Long tộc. Yêu tộc xuất động, thanh thế cuồn cuộn, thấy cảnh này tu sĩ phảng phất thảo luận. Yêu tộc đại quân xuất động, không biết là cái nào mười mấy lại muốn xui xẻo. "Đúng vậy a, dám đắc tội yêu tộc, không phải muốn chết sao?" Còn có Đông Hoàng Thái Nhất tôn này chiến thần xuất động, sợ là muốn máu tươi tứ phương. Thời khắc này, Long tộc trong Thủy Tinh cung, nói ta đang trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên có một cái hộ vệ lấy vội vàng luôn cuống chạy vào, đối với Ngao Quảng âm thanh kích động nói, Long Vương, không xong, xảy ra chuyện. Ngao Quảng nghe lời này, vội vàng mở mắt nhìn hộ vệ này, âm thanh không chút hoang mang nói, xảy ra chuyện gì, làm gì kinh hoàng như vậy? Long Vương, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đang hướng phía Long tộc chạy tới. Hộ vệ kia thời khắc này âm thanh kích động nói, Đông Hoàng Thái Nhất sao? Ngao Quảng nghe lời này, hình như sớm có dự định, chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt phất phất tay nói, đi xuống đi, nói cho mặt tu sĩ, không cần kinh hoàng, một cái yêu tộc nho nhỏ mà thôi, làm gì khủng hoảng như vậy. Hộ vệ kia nghe lời này, phảng phất là nghe thấy chuyện cười lớn. Tình huống gì? Yêu tộc nho nhỏ? Thời khắc này, hộ vệ mười phần hoài nghi Ngao Quảng có phải hay không đầu hỏng, mới có thể nói đi ra như vậy nói. Long Vương, ngươi vừa rồi có phải hay không nói sai? Thời khắc này hộ vệ hỏi dò. Nghe nói như vậy, Ngao Quảng trừng mắt liếc hộ vệ, âm thanh từ tốn nói, ngươi có phải hay không muốn nói? Bổn vương vừa rồi nghe thấy yêu tộc đại quân xâm chiếm tin tức, đầu có chút ngất đi, cho nên nói vậy. Hộ vệ kia nghe nói như vậy, vội vàng gật đầu. Bổn vương nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này, Long tộc cũng không tiếp tục cần sợ bất kỳ kẻ nào, bao gồm cái kia cái gọi là cái gì yêu tộc, cái gì Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vung tay lên, đối với hộ vệ kia âm thanh kích động nói. Hộ vệ kia nhìn mặt mũi tràn đầy kích động Đông Hải Long Vương, mặc dù hắn không biết tại sao, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Tùy theo hắn phân phó, để Đông Hải các tộc không nên kinh hoàng. Chờ đợi lấy Đông Hải Long Vương an bài chính là. Chờ đến hộ vệ kia sau khi đi, chỉ thấy Đông Hải Long Vương đối với bên cạnh một chỗ hư không âm thanh nói với giọng thản nhiên, lão tổ tông, chờ ngươi đi ra mời Phương Nguyên thượng tiên đã đến, ta ở chỗ này ứng phó Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng vào lúc này, chỉ thấy hư không lắc lư, một tiếng âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Vậy ta liền đi. Trên Kim Lao đảo, Phương Nguyên đúng là trong động phủ và Tam Tiêu uống trà. Lúc này, một cái đệ tử ngoại môn tiến đến bái kiến. Phương Nguyên sư huynh, phía ngoài có một cái lão giả hắn tự xưng là Trúc Long, nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi. Cái kia đệ tử ngoại môn âm thanh cung kính nói, Trúc Long sao? Phương Nguyên nghe thấy lời này cũng là suy tư, Trúc Long có chừng mực, nếu hắn đến tìm mình như vậy nói rõ Long tộc nhất định xảy ra chuyện. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Bích Tiêu lại là vội vàng nói, Phương Nguyên sư huynh, có phải hay không Long tộc có việc, ta cũng muốn cùng đi. Chỉ thấy Bích Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đi đến bên người Phương Nguyên, lôi kéo Phương Nguyên ống tay áo. Phương Nguyên thấy đây, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, cô nàng này đây là quấn lên mình. Đi thôi, cùng đi Côn Luân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Được, đa tạ Phương Nguyên sư huynh.
Đa tạ Phương Nguyên sư huynh.
Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu thời khắc này cũng là cảm tạ Phương Nguyên.
Dù sao, và Phương Nguyên ở chung một chỗ du lịch thế giới hồng hoang, có thể so trên Kim Ngao đảo tu luyện thú vị nhiều.
Thời khắc này, Kim Ngao đảo bên ngoài, chỉ thấy Phương Nguyên bốn người bay ra. Thấy được phía ngoài một vị lão đạo, vẻ mặt hồng nhuận, sắc mặt thản nhiên.
Lão đạo kia thấy được Phương Nguyên đi ra, vội vàng cung kính nên đón.
Phương Nguyên thượng tiên, Trúc Long bái kiến Phương Nguyên thượng tiên.
Phương Nguyên thấy đây, cũng là đem đỡ lên, nhìn Trúc Long sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, thương thế trên người cũng là tốt hơn phân nửa, cảnh giới cũng đang chậm rãi khôi phục.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 114, tiến thôi lưỡng nan Đông Hoàng thái nhất.
Trúc Long, gần nhất khôi phục cũng không tệ.
Phương Nguyên quan sát đến thân thể Trúc Long tình hình, âm thanh nói với giọng thản nhiên.
May mắn mà có Phương Nguyên thượng tiên, nếu không phải ngươi, bần đạo sợ sẽ biến thành một mảnh cho bụi.
Trúc Long thời khắc này nhìn Phương Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, âm thanh kích động nói.
Tại những năm này, Trúc Long kiến thức quá nhiều, những kêu bởi vì nghiệp lực quấn thân mà bị trực tiếp đốt thành cho bụi Long tộc tu sĩ. Nếu không phải thực lực Trúc Long cường đại, sợ cũng đã sớm biến thành Đông Hải đáy biển một thanh hải xa mà thôi.
Không cần như vậy, dứt lời, Long tộc đi ra chuyện gì, muốn ngươi đích thân đến tìm ta.
Phương Nguyên thời khắc này âm thanh từ tốn nói.
Nghe nói như vậy, chỉ thấy Trúc Long một lần nữa lễ bái trên mặt đất, âm thanh cung kính nói chủ nhân, yêu tộc Đông Hoàng thái nhất mang theo mấy vạn đại quân đang theo lấy Đông Hải chạy đến.
Tới tốt lắm, vừa vặn để thế giới hồng hoang thế lực khác đều biết, Long tộc sau là Phương Nguyên ta.
Phương Nguyên nghe đến lời này, cười khẽ một tiếng, âm thanh từ tốn nói.
Mình đang nghĩ ngợi không có gì cơ hội đem Long tộc nâng đỡ, Đông Hoàng thái nhất này tới thật đúng lúc.
Nếu hắn đã đến, như vậy thì dùng hắn làm địa, trở thành Long tộc quật khởi bước thứ nhất.
Đi, đi Long tộc.
Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Tùy theo, Phương Nguyên và Tam Tiêu theo Trúc Long đi đến Long tộc.
Thời khắc này, trên Đông Hải, chỉ thấy mấy chục vạn yêu tộc trực tiếp đem Đông Hải Long cung hoàn toàn vây quanh.
Những cái này yêu tộc khí thế ngập trời, từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay linh bảo cờ xí tươi sáng, trên người khí thế bộc phát ra, mây đen dày đặc, khí trùng tiểu tiêu.
Đúng vào lúc này, một bóng người phá không.
Thân ảnh này cầm trong tay một viên phong cách cổ xưa chung nhỏ trong tay, sắc mặt không giận tự uy, thân mang đế bảo, cặp mắt lấp lánh có thần, sau gót 3000 tơ bạc theo gió phất phới.
Người này không phải người khác, đúng là yêu tộc Đông Hoàng thái nhất.
Đông Hoàng thái nhất đứng ở giữa không trung, trên người hắn khí thế không có bộc phát ra, khiến người ta cảm thấy có chèn ép cảm giác.
Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất phía sau xuất hiện một tôn yêu soái Cửu Anh.
Chỉ thấy Cửu Anh lúc này hướng phía dưới Long cung hô lớn ngao quảng, nhanh chóng đi ra.
Cửu Anh âm thanh cực kỳ khó nghe, nhưng rất có lực xuyên thấu, trực tiếp chuyển khắp cả Đông Hải.
Trong Đông Hải Long cung,
Ngao Quảng nghe nói như vậy, cũng là cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói không phải là yêu tộc sao, đắc ý cái gì, đợi chút nữa để các ngươi lăn ra ngoài Đông Hải.
Đi, theo ta đi trước kéo lại Đông Hoàng thái nhất kia.
Ngao Quảng nhìn trong Long cung cái khác thập phương thủy tộc tộc trưởng âm thanh từ tốn nói.
Dứt lời, bọn họ cùng nhau ra Long cung, đi tới Đông Hải trên mặt biển.
Lúc đầu Đông Hoàng thái nhất thiên đế, đường xa, không biết là vì chuyện gì a.
Chỉ thấy Ngao Quảng cười híp mắt đối với Đông Hoàng thái nhất chào hỏi.
Lúc này, phía trước cái kia thông báo hộ vệ thấy này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết nói cái gì cho phải.
Là ai luôn miệng nói yêu tộc nhỏ nhỏ, ngươi vừa lên đến giống như này thấp kém không tốt lắm đâu.
Ngao Quảng, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta hôm nay tới trước, chỉ vì một chuyện, cũng là thu phục Long tộc.
Đông Hoàng thái nhất thời khắc này liền con mắt đều không nhìn Ngao Quảng, âm thanh lạnh như băng nói.
Ngao Quảng thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói không biết Đông Hoàng thái nhất thiên đế muốn dùng cái gì thu phục Long tộc.
Cửu Anh nghe đến lời này, quát lạnh một tiếng nói Ngao Quảng, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao yêu tộc hôm nay đại quân vòng vây Long cung, hôm nay ngươi không phục thì phải chết.
Chết.
Ngao Quảng nghe nói như vậy, cười nhạo một tiếng, quét mắt chúng yêu tộc, âm thanh từ tốn nói để ta chết đi yêu tộc các ngươi, còn chưa xứng.
Ngao Quảng lời này vừa ra, Đông Hoàng thái nhất phảng phất là nghe thấy chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng.
Hắn thấy, Ngao Quảng này chính là một cái tôm tép nhãi nhép, còn không bằng trực tiếp giết.
Đi chết đi.
Chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất thời khắc này không muốn cùng Ngao Quảng nhiều hơn nữa một câu nhiều lời, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết phát ra, hỗn độn trung trực tiếp trở nên lớn như sơn nhạc, mang theo vô tận hỗn độn chi khí, che khuất bầu trời, hướng phía Ngao Quảng đập tới.
Ngao Quảng thấy đây, lại là không chút nào hốt hoảng,
bởi vì hắn biết, Phương Nguyên và Trúc Long đã đến.
Lại ở hỗn độn trung kia sắp đạt tới Ngao Quảng đỉnh đầu thời điểm, một bóng người xuất hiện trước mặt Ngao Quảng.
Người này không phải người khác, đúng là Phương Nguyên.
Chỉ thấy Phương Nguyên phía sau có vô số dị tượng, Huyền Hoàng Hồ Lô thả ra vô tận Huyền Hoàng chi khí, từng đạo kinh khủng Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó.
Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thời khắc này thả ra bạch quang sáng chói, đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó.
Lúc này, chỉ thấy hỗn độn trung ầm ầm tới, song hỗn độn trung không có rơi xuống, ngược lại là bị cái kia kinh khủng Huyền Hoàng chi khí cho bắn đi ra.
Đông Hoàng thái nhất thu lại hỗn độn trung, nhìn trước mặt Ngao Quảng Phương Nguyên.
"Phương Nguyên, đệ tử của Thông Thiên giáo chủ lúc nào cũng tới xen vào việc của người khác."
Đông Hoàng thái nhất nhìn Phương Nguyên quát lạnh nói, hiển nhiên Phương Nguyên hỏng chuyện tốt của hắn.
Bần đạo tới nơi này, tự nhiên có lão sư đồng ý, thế nào, lúc nào Đông Hoàng thái nhất đều có thể quản được tiệt giáo ta chuyện.
Phương Nguyên không chút khách khí trở về đối nói.
"Phương Nguyên, nếu ngươi tránh ra,
sau đó đến lúc bần đạo tự sẽ mang theo bảo vật tới cửa bái phỏng, nếu không cho, cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói. Hiển nhiên, trong lòng hắn vẫn là rất kiêng kỵ Phương Nguyên. Phải là kiêng kỵ Phương Nguyên phía sau Thông Thiên giáo chủ và đạo tổ. Phía trước đạo tổ tán dương Phương Nguyên chuyện có thể nói là hồng hoang đều biết, là một người đều biết, Phương Nguyên và đạo tổ đều có chút một chút liên lụy. Đông Hoàng Thái Nhất, chớ có tái khởi tâm tư khác, Long tộc ta hôm nay bảo định, từ ngày hôm nay, cái này Long tộc Phương Nguyên ta bảo định. Phương Nguyên thời khắc này nhìn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh từ tốn nói. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất danh xưng dưới thánh nhân người thứ nhất, nhưng Phương Nguyên lại có sợ gì? Không nói trước Đông Hoàng Thái Nhất nếu dám ra tay với mình, muốn tiếp nhận Thông Thiên giáo chủ tức giận, nhưng là mình, hiện tại cũng không chút nào sợ Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này cũng là tiến tối lưỡng nan, hắn nhìn Phương Nguyên tiến cũng không được, thối cũng không xong. Dù sao, mình gióng trống thua chiêng trùng trùng điệp điệp xuất binh Long tộc, cứ như vậy đi thẳng về, còn không phải bị chủng tộc khác chê cười, sợ là sẽ phải rơi xuống yêu tộc uy danh. Nhưng nếu không trở về, đó chính là tất nhiên sẽ cùng Phương Nguyên giao thủ, sau đó đến lúc thánh nhân ra tay, mình sợ là sẽ phải càng khó chịu. Thế nào, Đông Hoàng Thái Nhất thiên đế, còn không đi, muốn bần đạo tặng ngươi sao? Phương Nguyên thời khắc này nhìn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh từ tốn nói. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, thời khắc này sắc mặt âm trầm, trong tay hỗn độn chúng phát ra từng đạo linh quang, nhưng chính là không dám động thủ. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đều muốn tè ra quần. Ngao Quảng lúc này thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất làm một cái tư thế xin mời, âm thanh từ tốn nói Đông Hoàng Thái Nhất thiên đế, mời đi. Chương 115, Đông Hoàng lui binh, thu đầu Ngao Bính. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nhưng hắn đồng dạng là người thông minh, biết nếu như dây dưa nữa đi xuống, mình khẳng định chiếm không được chỗ tốt gì, còn không bằng trực tiếp lui binh. Phương Nguyên, chuyện hôm nay ta ghi ở trong lòng sau, món nợ này tất nhiên muốn cùng ngươi thanh toán. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hàm hàm Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng nói. Dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, ra hiệu yêu tộc đại quân lui quân. Mấy chục vạn yêu tộc trùng trùng điệp điệp, lại là ủ rũ cúi đầu đi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhìn yêu tộc đại quân lui quân về sau, hắn trên mặt dày cũng là lộ ra nụ cười, nhìn Phương Nguyên kích động nói đa tạ Phương Nguyên thượng tiên. Đa tạ Phương Nguyên thượng tiên. Đông Hải Long Vương phía sau thập đại hải tộc tộc trưởng, thời khắc này đều là rất cung kính lễ bái Phương Nguyên. Phía trước Long tộc vẫn luôn là bị nằm ở bị tùy ý lấn ép trạng thái, kể từ Phương Nguyên đã đến, hết thảy đó đều thay đổi, ngay cả thế giới Hồng Hoang bá chủ yêu tộc tại Đông Hải thời khắc này đều muốn cúi đầu. Không sao cả. Phương Nguyên thấy đây, lại khoát tay áo, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Đối với hắn mà nói, mình vốn là và yêu tộc có khoảng cách, hiện tại nhiều hơn nữa một điểm cừu hận cũng không có gì. Ngao Quảng, nhanh đi xếp đặt bữa tiệc. Lúc này, Trúc Long đứng dậy, đi ra nhìn Ngao Quảng vội vàng nói: "Tốt, lão tổ tông." Ngao Quảng liên tục gật đầu nói, dứt lời, biến mất ngay tại chỗ, vội vàng tiến vào Đông Hải Long tộc đi trước an bài thực rượu. "Phương Nguyên thượng tiên, ba vị tiên tử, mời." Trúc Long rất cung kính mời Phương Nguyên và Tam Tiêu tiến vào trong Đông Hải Long cung dự tiệc. Trong Đông Hải Long cung, Phương Nguyên ngồi tại vị trí đầu não, phía dưới lại là Tam Tiêu, thứ yếu mới là Trúc Long và Ngao Quảng. "Phương Nguyên thượng tiên, lần này nếu là không có ngươi, sợ là Long tộc liền bị yêu tộc trấn áp." Trúc Long giơ ly rượu lên âm thanh kích động nói: Bần đạo cùng yêu tộc kia xưa nay có thủ, lần này chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ, các ngươi nếu theo đuổi ở ta, có chuyện gì ta tự nhiên muốn ra tay. Phương Nguyên gật đầu, âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên lời này vừa ra, Trúc Long và Ngao Quảng đều là liên tục gật đầu. Bọn họ càng cảm thấy đi theo Phương Nguyên là một món cực kỳ sáng suốt chuyện. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một vị thân mang long giáp tu sĩ đi tới, tiến lên đây bái kiến. Ngao Bính bái kiến Phương Nguyên thượng tiên, bái kiến Tam Tiêu nương nương, bái kiến lao tổ tông, bái kiến phụ vương. Ngao Bính. Phương Nguyên nghe nói như vậy, nhìn về phía dưới lê bái long tộc kia, tên này phải là Long Vương Tam Thái Tử, sau đó bị Na Cha rút gân lột ra cái kia. Phương Nguyên thượng tiên, Tam Tiêu nương nương, đây là Lão Vương con thứ ba, cũng là Lão Long có tiền đồ nhất một đứa con trai, để hắn tới trước bái kiến, cũng là nghĩ để hắn nhận thức một chút ta Long tộc chủ nhân Phương Nguyên thượng tiên. Chỉ thấy Ngao Quảng lập tức giải thích nói, sợ Phương Nguyên và Tam Tiêu không cao hứng. Phương Nguyên thấy đây, cũng là gật đầu, âm thanh từ tốn nói Ngao Bính, ngươi có bằng lòng hay không làm ta một cái đệ tử ký danh? Phương Nguyên lời này vừa ra, Trúc Long, Ngao Quảng, Ngao Bính ba người trên mặt thời khắc này đều là lộ ra vẻ kích động. Có thể làm Phương Nguyên đệ tử, coi như là đệ tử ký danh, vậy tương lai cũng là tiền đồ vô lượng à. Thế giới Hồng Hoang ai không biết, ai không hiểu, Phương Nguyên Thiên Phú chính là thế giới Hồng Hoang nhất đẳng. Nếu Ngao Bính có thể có được Phương Nguyên chỉ điểm 1-2, như vậy sau đó đến lúc thành tựu của hắn cũng là không thể đo lường. Lại nói, bằng vào Phương Nguyên bực này thiên phú, ngày sau tất nhiên là thành thánh nhân làm tổ tồn tại, trở thành hắn đệ tử ký danh, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Đệ tử nguyện ý. Chỉ thấy Ngao Bính trực tiếp kích động lễ bái trên mặt đất, cúi quýt dập đầu. Đứng lên đi. Phương Nguyên cũng là chậm rãi gật đầu, Long tộc như là đã quy thuận mình vì Long tộc bồi dưỡng một tôn cường giả, cũng là nên. Sau ngươi liền đợi tại bần đạo bên người, theo bần đạo cùng nhau tu luyện. Phương Nguyên nhìn Ngao Bính em thanh nói với giọng thản nhiên. Tốt, lão sư. Ngao Bính liên tục gật đầu nói. Đa tạ Phương Nguyên thượng tiên thu nghịch tử làm đồ đệ. Thời khắc này Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng là kích động không được, trực tiếp lê bái trên mặt đất, dập đầu nói. Đứng lên đi. Phương Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nói với giọng thản nhiên. Mình lần này thu Ngao Bính làm đồ đệ, cũng là vì bố cục tương lai phong thần kiếp nạn. Hiện tại thiệt giáo mặc dù là thập phần cường đại, danh tiếng nhất thời không hai. Nhưng trong phong thần, bốn thánh đối phó thông thiên giáo chủ, đệ tử tiệt giáo cũng là chết thì chết, thương thì thương, sau đó đến lúc một bộ ảm đạm bộ dáng. Chẳng qua, nếu mình đã đến, như vậy phong thần này cũng nên thay đổi một chút. Tại Đông Hải ngây người sau một khoảng thời gian, Phương Nguyên liền dẫn Ngao Bính và Tam Tiêu về tới trên Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo, vùng núi. Nơi này chính là Phương Nguyên động phủ, Phương Nguyên đi tới trên Kim Ngao đảo, tìm một chỗ sơn phong xây dựng động phủ của mình. Tùy theo cho ngọn núi này đặt tên là vùng núi. Cái này vụng chữ lấy từ ở cần có thể bổ vụng, ý là mỗi ngày nhắc nhở mình phải cố gắng tu luyện, mới có thể lại lên một tầng nữa. Vùng núi phía trên có La Ô Quy, Hổ Yêu Vương các loại, bọn họ đều ở nơi này cư trú. Ngao Bính, ngươi tại cái này vùng núi phía trên, mình xây dựng một tòa động phủ sau, chính là chỗ này tu luyện. Phương Nguyên nhìn Ngao Bính em thanh từ tốn nói. Tốt, lão sư. Ngao Bính gật đầu nói. Lục Nhĩ, đến một chuyến. Phương Nguyên thời khắc này truyền âm nói. Tiếng nói vừa rồi rơi xuống, đúng vào lúc này chỉ thấy chắc núi phía trên, bỗng nhiên từ phía trên lên một cái con khỉ. Con khỉ kia đi thẳng tới Phương Nguyên và trước mặt Ngao Bính, dọa Ngao Bính nhảy một cái. Lão sư, gọi ta chuyện gì? Chỉ thấy Lục Nhĩ mi hầu trừng mắt to nhìn Phương Nguyên, âm thanh kích động nói. Thấy được con khỉ này như vậy, Phương Nguyên cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ về phía Ngao Bính nói đây là sư đệ của ngươi Ngao Bính, sau này chiếu cố hắn điểm. Ngao Bính nhìn trước mắt cái này thân con khỉ nhục thân cường hãn, huyết khí như rồng, vội vàng chắp tay nói sư đệ Ngao Bính bái kiến sư huynh. Lục Nhĩ Mi hầu đánh giá một phen Ngao Bính, tùy theo gật đầu, vô vô bờ vai hắn nói ngươi tiểu tử này, thân là Long tộc, thân thể thế nào yếu như vậy à? Ngao Bính nghe đến lời này lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này nói chính là tiếng người sao, thế giới hồng hoang người nào không biết Long tộc nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, tu luyện đến cực hạn, nhục thân có thể so với linh bảo, làm sao lại thân thể tấm yếu? Chẳng qua so ra trước mắt con khỉ này một thân cường hãn huyết khí, Ngao Bính nhìn thật sự chính là yếu rất nhiều. Sư huynh nói đúng lắm, ta nhất định cố gắng tu luyện. Ngao Bính chắp tay nói. Đi thôi, sau này sư huynh mang ngươi cùng nhau tu luyện, tất nhiên để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Lục Nhĩ Mi hầu âm thanh kích động nói. Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, Nguyệt Long huyết thụ một chiếc lá xuất hiện trong tay. Ngao Bính, đây là vì sư cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật, hảo hảo tu luyện. Phương Nguyên đem lá cây đưa cho Ngao Bính, em thanh từ tốn nói. Chương 116, Đế Tuấn Nưu kế Tây Vương Mẫu. Kết quả Phương Nguyên nhận lấy Nguyệt Long huyết thụ, cảm thụ được cường hãn huyết khí, Ngao Bính cũng là liền vội vàng gật đầu, kích động nói đa tạ lão sư. Đem ngươi hiện tại dùng linh bảo lấy ra cho bần đạo nhìn một chút. Phương Nguyên nhìn Ngao Bính nói. Ngao Bính nghe đến lời này trong tay lật một cái, một thanh đinh ba xuất hiện trong tay, đưa cho Phương Nguyên. Trung phẩm tiên thiên linh bảo đinh ba, cũng là một món không tệ vũ khí, ta rèn luyện mấy ngày, sau nửa tháng cho ngươi. Phương Nguyên đối với Ngao Bính nói. Thật ra thì dùng hệ thống trực tiếp tăng lên linh bảo phẩm chất chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt tỉnh, nhưng là mình vận dụng hệ thống chuyện này làm sao có thể bị người khác biết. Cho nên Phương Nguyên nói với Ngao Bính để hắn sau nửa tháng lại đến lấy linh bảo của hắn. Tốt, lão sư. Ngao Bính cũng là liên tục gật đầu. Hắn sớm có chút nghe thấy, biết mình vị lão sư này chính là một vị thiên tài toàn năng, đang luyện đan chi đạo, con đường luyện khí, trận pháp chi đạo đều có chút lợi hại. Hiện tại Ngao Bính đã bắt đầu mong đợi linh bảo của mình tại sau nửa tháng biến thành hình dáng ra sao. Đi thôi, sau nửa tháng tới nơi này chờ ta. Phương Nguyên khoát tay áo, đối với Ngao Bính em thanh nói với giọng thản nhiên. Tốt, lão sư. Ngao Bính gật đầu, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Về tới động phủ của mình bên trong, Phương Nguyên đem Ngao Bính ba cốc trà đem ra, đối với hệ thống nói hệ thống, bạo kích cái này đi ba. Hệ thống bạo kích chúng. Hệ thống bạo kích thành công, chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm tiên thiên linh bảo huyền hoàng đi ba. Tùy theo, một đạo huyền hoàng chi khí liền đột nhiên xuất hiện tại đinh ba bên trên, trong nháy mắt, đinh ba bên trên cũng là trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, linh quang lượn lờ, đạo vận liên tục xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức vậy mà quán thâu huyền hoàng chi khí, Ngao Bính này vận khí cũng không tệ. Phương Nguyên tay cầm đinh ba, nói với giọng thản nhiên. Phàm là dính huyền hoàng chi khí bảo vật, nhất định có chút không tầm thường. Sau nửa tháng, chỉ thấy Ngao Bính thật sớm tại địa điểm ước định chờ Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm rãi đi tới, nhìn Ngao Bính trước kia liền ở chỗ này chờ đợi, cũng là chậm rãi gật đầu. Ngao Bính, đây là ngươi linh bảo. Dứt lời, Phương Nguyên đem đinh ba đưa cho Ngao Bính. Ngao Bính thấy đây, vội vàng đưa tay đón, xong, để hắn hỏng mất chính là, mình vậy mà không có lấy ổn, trực tiếp rơi vào trên đất. Lão sư, cái này. Ngao Bính nhìn rất xuống đất đinh ba, thời khắc này mặt mũi tràn đầy một bức. Cái này hắn meo, so trước đó nặng vạn lần cũng không chỉ. Vì sư ở bên trong quán thâu mấy đạo huyền hoàng chi khí, hiện tại hắn chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi hảo hảo tu luyện, vi sư đi. Dứt lời, Phương Nguyên liền biến mất ở tại chỗ, một mực lưu lại ở chỗ cũ mặt mũi tràn đầy mộng bức Ngao Bính. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngao Bính chỉ biết là cả trong Đông Hải cũng không có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hiện tại Phương Nguyên liền đem một món cực phẩm tiên thiên linh bảo tùy tiện cho mình một cái đệ tử ký danh. Đa tạ lão sư. Ngao Bính kịp phản ứng, hướng thẳng đến Phương Nguyên động phủ vị trí bái một bái. Nhưng bảo vật này mình làm như thế nào cầm trở lại? Yêu tộc, Thiên đỉnh. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái nhất thời khắc này sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy tức giận ngồi ở trên bảo tọa. Đại ca, Phương Nguyên kia bây giờ quá ghê tởm, nếu hắn không phải đệ tử thánh nhân, ta một quyền đập chết hắn. Đông Hoàng Thái nhất thời khắc này quả đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy tức giận, âm thanh kích động nói. Phương Nguyên kia đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, hơn nữa hắn và đạo tổ lại có chút quan hệ, muốn thu thập hắn, bây giờ không phải một chuyện dễ, nhưng nghĩ tới chúng ta mục đích không phải là vì thu thập hắn, mà là phóng to thế lực. Đế Tuấn thời khắc này âm thanh từ tốn nói. Ý của ngươi là? Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này nhìn Đế Tuấn nghi hoặc nói. Mục đích của chúng ta là vì thu phục thế lực khác, như vậy thì không cần thiết một mực dây dưa Long tộc, thế giới Hồng Hoang còn có cái khác nhiều như vậy đại thế lực. Đế Tuấn thời khắc này giải thích nói. Đúng à, nếu nhất thời phía dưới bắt không được Long tộc, lại đúng thanh toán không được Phương Nguyên, chúng ta có thể thu phục thế lực khác, sau đó đến lúc cũng có thể lớn mạnh yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này âm thanh kích động nói. Đại ca, ngươi có gì tốt đề nghị? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn nói. Tây Côn Luân này kể từ đạo tổ giảng đạo về sau một mực không tham dự tranh đấu, nhưng các nàng thế lực nhưng cũng không nhỏ, để Tây Vương Mẫu đi cho Đông Vương Công chôn cùng đi thôi. Đế Tuấn thời khắc này cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Ý kiến hay. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, liền vội vàng gật đầu nói. Vậy ta liền dẫn người đi Tây Côn Luân thu phục Tây Vương Mẫu. Lần này, ta và ngươi cùng đi. Đế Tuấn lại là cười lạnh một tiếng, nói với giọng thản nhiên. Tốt. Tây Côn Luân. Trong giao chỉ thần điện. Thời khắc này Tây Vương Mẫu lại là đứng ngồi không yên, yêu tộc muốn tiến đánh Tây Côn Luân tin tức chuyển đến Tây Côn Luân. Cái này nên làm gì bây giờ? Tây Vương Mẫu thời khắc này mặt mũi tràn đầy ưu sầu, không biết nên như thế nào cho phải, âm thanh nỉ nó nói. Chỉ thấy phía dưới những kia tiên tử thời khắc này cũng không biết làm sao. Dù sao, yêu tộc thế lực cường đại, nếu là thật sự đánh nhau, Tây Côn Luân cũng chỉ có thể là yêu tộc thủ hạ bại tướng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Mẫu Đơn tiên tử lại là đi ra, nàng đối với Tây Vương Mẫu nói, Vương Mẫu, chúng ta không bằng cử hành bàn đào đại hội. Bàn đào đại hội hiện tại tình hình chiến đấu lửa xém lông mày, có tâm tình gì uống rượu sung sướng, tại sao muốn cử hành bàn đào đại hội? Bạch Hoa tiên tử lúc này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, cử hành bàn đào đại hội mục đích không phải ở chỗ uống rượu làm vui, mà là đem những đại năng kia đều hội tụ ở Tây Côn Luân, sau đó đến lúc yêu tộc thấy đây, tự nhiên không dám tùy tiện động võ, sau đó đến lúc lại hướng những đại năng kia cầu cứu, há không rượu quá thay. Mẫu Đơn tiên tử mồm miệng khéo léo lanh lợi, âm thanh tử tốn nói. Tây Vương Mẫu nghe đến lời này, lại là liên tục gật đầu, nói với giọng thản nhiên, Mẫu Đơn nói có lý, sau đó đến lúc rất nhiều đại năng hội tụ một đường, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất muốn động thủ cũng được cân nhắc một chút. Người đến, đi mời thế giới Hồng Hoang các lộ đại năng, bao gồm thánh nhân, bản cung muốn tại Tây Côn Luân mở bàn đào đại hội. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu vung tay lên, đối với Phương Tây tiên tử nói: "Tốt, Tây Vương Mẫu, chúng ta cũng nên đi làm." Không ra mấy ngày, Tây Côn Luân muốn mở bàn đào đại hội tin tức truyền khắp cả thế giới Hồng Hoang. Nghe nói không, Tây Côn Luân muốn mở bàn đào đại hội, nghe nói thánh nhân đều sẽ. Tự nhiên là nghe nói, chẳng qua nghe thấy yêu tộc gần nhất muốn tiến đánh Tây Côn Luân, xem ra Tây Vương Mẫu này là cố ý lúc này muốn mở bàn đào đại hội. Yêu tộc, Thiên Đình. Trên đại điện, Tây Côn Luân muốn bắt đầu bàn đào đại hội tin tức tự nhiên là truyền đến Thiên Đình. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này sắc mặt âm trầm, đấm ngực dậm chân, nhìn Đế Tuấn nói, đại ca, Tây Côn Luân này muốn mở bàn đào đại hội, sau đó đến lúc những đại năng kia đều sẽ, kế hoạch của chúng ta ngâm nước nóng. Đế Tuấn nghe đến lời này, mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, trước chờ lần này bàn đào đại hội đi qua, chúng ta lại ở bên ngoài Tây Côn Luân này chờ, nhìn một chút Tây Vương Mẫu này rốt cuộc nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Chương 117, bàn đào thịnh hội bắt đầu. Truyền lệnh của ta, Cửu Anh mang theo trăm vạn yêu tộc đại quân tại bên ngoài Tây Côn Luân ngoài vạn dặm đồn trú, tùy thời nghe lệnh ta. Chỉ thấy Đế Tuấn đối với phía dưới Cửu Anh nói: "Tuân mệnh, Thiên Đế." Cửu Anh liên tục gật đầu đáp ứng. Tuy theo, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất dẫn mấy trăm vạn yêu tộc đại quân tại khoảng cách Tây Côn Luân ngoài vạn dặm trú đóng lại. Thời khắc này, trên Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ thân là thánh nhân, tự nhiên cũng là nhận được đến từ Tây Vương Mẫu mời. Thông Thiên giáo chủ ngồi tại trên giường mây, hắn nhìn phía dưới mấy cái đệ tử, âm thanh từ tốn nói, đa bảo, Phương Nguyên, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, bốn người các ngươi theo ta đi một chuyến Tây Côn Luân, cùng nhau tham gia bản đảo đại hội kia. Đệ tử lĩnh mệnh. Tốt, lão sư. Mấy người đều gật đầu đáp ứng. Phương Nguyên nghe lời này lại là suy tư lên, Tây Vương Mẫu này đem bản đảo đại hội, nhất định là vì muốn mời những đại năng này trấn nhiếp yêu tộc, khiến bọn họ không dám công kích Tây Côn Luân. Chẳng qua, muốn những đại năng kia ra tay rút lui yêu tộc, thì còn đến đâu có lợi ích? Có lợi ích, tự nhiên liền có tranh đấu. Xem ra lần này tại Tây Côn Luân thế nhưng là không đơn giản a. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến bàn đảo đại hội. Lần này, Tây trên núi Côn Luân, có vô số tiên tử đang xuyên qua trong đó, mang mang lục lục, bố trí hội trường. Tây Vương Mẫu thân là lần này cử hành bàn đảo đại hội phát ra người, nàng tự nhiên là thân mang đựng lắp lên bàn đảo đại hội cung nên lấy các vị đại lao đến. Chẳng qua, bàn đảo đại hội này cũng không phải gà đất chó sành gì đều có thể. Phải biết Tây Vương Mẫu thế nhưng là cường giả chuẩn thánh, có thể nhận lấy hắn mời đều là những đại năng kia đều là nàng cùng thế hệ tu sĩ. Có thể tới tham gia bản đảo đại hội thấp nhất đều là thực lực đại la kim tiên. Trấn Nguyên Tử đại tiên đến. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử cũng người thứ nhất đến Tây Côn Luân đại năng. Tây Vương Mẫu nghe thấy Trấn Nguyên Tử đã đến, cũng là vội vàng đi ra nên tiếp. Minh Hà lão tổ đến. 12 tổ vu đến. Rất nhanh, các đại thế lực cường giả rối rít đến, Tây Vương Mẫu cũng là đáp ứng không xuể. Tây Vương Mẫu đối với những chuẩn thánh này nhóm cũng là hoan nghênh mà thôi, cũng không có quá nhiệt tình, nàng lần này cử hành bản đảo đại hội, thật ra thì chủ yếu nhất chính là muốn mời những thánh nhân kia. Nếu thánh nhân có thể xuất thủ, thánh nhân một câu nói liền có thể muốn yêu tộc lui binh, đây mới phải Tây Vương Mẫu mục đích chính yếu nhất. Thông Thiên giáo chủ đến. Đúng vào lúc này, một âm thanh truyền đến. Nghe nói như vậy, Tây Vương Mẫu cũng là mặt lộ nụ cười, vội vàng hướng đi ra ngoài, nên tiếp Thông Thiên giáo chủ. Trong thánh nhân, đến Thông Thiên giáo chủ nhất là giảng nghĩa khí, nếu Thông Thiên giáo chủ có thể ra tay giúp đỡ Tây Côn Luân, như vậy Tây Côn Luân phiền toái giải quyết dễ dàng. Hoan nên Thông Thiên giáo chủ và các vị đệ tử thánh nhân đến Tây Côn Luân này tham gia bản đảo đại hội. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu ra nên tiếp Thông Thiên giáo chủ và đệ tử thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ thấy đây, gật đầu, không nói gì thêm, tùy theo liền dẫn các đệ tử đi vào trong đó. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía Tây Vương Mẫu chỉ thấy Tây Vương Mẫu sắc mặt tiểu tụy, trong ánh mắt mang theo mê mang, hiển nhiên bị chuyện yêu tộc bối rối đã lâu. Hiển nhiên bất đắc dĩ, mới nghĩ ra cử hành bản đảo đại hội chủ ý này. Mình mặc dù tại Tây Côn Luân đợi qua một đoạn thời gian, nhưng Tây Vương Mẫu muốn tự mình ra tay, còn phải đánh đổi một số thứ, Phương Nguyên thầm nghĩ. Theo Thông Thiên giáo chủ đến, chỉ thấy Thái Thượng Lao Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người cũng là liên tiếp đến. Thái Thượng Lao Tử mặc kệ đi nơi nào đều là mang theo đệ tử của mình Huyền Đô Pháp Sư, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mang theo môn sinh đắc ý của mình, Quảng Thành Tử và Nam Cực Tiên Ông cùng đệ tử khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân đã đến, hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, chỉ có Thông Thiên giáo chủ lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên. Thực lực khác biệt, chỗ ngồi tự nhiên khác biệt, nhưng chuẩn thánh kia là không có tư cách cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi cùng một chỗ, cho nên thời khắc này Thông Thiên giáo chủ lộ ra 10 phần cô đơn. Lúc này, Nữ Hoa Thánh Nhân cũng là đã đến, Tây Vương Mẫu cũng là vội vàng đi ra nghênh tiếp. Nữ Hoa Thánh Nhân tại Tây Vương Mẫu đồng hành tiến vào hội trường. Thấy được Nữ Hoa Thánh Nhân đã đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là và Nữ Hoa Thánh Nhân chào hỏi Nữ Hoa sư muội, ngồi bên này. Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng lão tử thấy đây, cũng là không nói gì thêm, chẳng qua là hời hợt chào hỏi. Lúc này, chỉ thấy Nữ Hoa Thánh Nhân lại khoát tay áo, nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Nguyên Thủy Thiên Tôn sư huynh, ngươi bên kia chật trội, ta ngồi Thông Thiên sư huynh bên này." Dứt lời, Nữ Hoa Thánh Nhân lại là hướng phía Thông Thiên giáo chủ bên kia đi tới. Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này, sắc mặt hơi kinh ngạc, mình và cái này Nữ Hoa Thánh Nhân luôn luôn cũng không có gì lui tới, thế nào hôm nay nàng sẽ đến phía bên mình. Chỉ thấy Nữ Hoa Thánh Nhân đi tới trước mặt Thông Thiên giáo chủ, đối với Thông Thiên giáo chủ chào hỏi nói: "Thông Thiên sư huynh, bần đạo có thể ngồi bên này sao?" Thông Thiên giáo chủ liền vội vàng gật đầu nói: "Tự nhiên có thể." "Tốt." Nữ Hoa Thánh Nhân nở nụ cười, tùy theo ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ phía sau Phương Nguyên. Ánh mắt kia liền giống là nói: "Phương Nguyên, ngươi bị ta để mắt tới." Phương Nguyên thời khắc này nhìn Nữ Hoa ánh mắt, lập tức cảm thấy một hơi khí lạnh. Quả nhiên, nữ nhân đều là đáng sợ. Theo Nữ Hoa Thánh Nhân đến, chỉ thấy chư thiên đại năng gần như đều tới không sai biệt lắm. Tây Vương Mẫu thấy đây, chỉ thấy nàng đứng dậy, vung tay lên, vừa rồi chuẩn bị nói chuyện, lại là có một âm thanh truyền vào. Tây Vương Mẫu muội muội cử hành bản đảo đại hội, bần đạo hai người làm sao có thể không tới. Nghe thấy âm thanh này, ở đây các vị đại năng sắc mặt đều là xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì âm thanh này không phải người khác, đúng là chuẩn đề. Lúc này, chỉ thấy hai vị đạo nhân lái tường vân to lớn, từ phương Tây chậm rãi. Hai cái này đạo nhân không phải người khác, đúng là phương Tây Vô Sỉ Tổ hai người, tiếp dẫn vào chuẩn đề. Tây Vương Mẫu thấy được hai người này, mặc dù trong nội tâm không thoải mái, nhưng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ vui thích, vội vàng cung kính nói: "Hoan nghênh hai vị thánh nhân đến Tây Côn Luân ta, Tây Côn Luân rồng đến nhà tôn." Tiếp dẫn và chuẩn đề nghe nói như vậy cũng là nhìn nhau cười một tiếng, tùy theo tại Tây Vương Mẫu chỉ dẫn phía dưới tiến vào bên trong. Chỉ thấy trên cùng vừa vặn có hai tòa không đài, đúng là cho tiếp dẫn và chuẩn đề hai người lưu lại. Về phần đạo tổ, coi như đạo tổ nguyện ý, Tây Vương Mẫu cũng không dám mời a. Tiếp dẫn chuẩn đề nhập tọa về sau, Tây Vương Mẫu đứng dậy, nhìn đang ngồi chư thiên đại lão, âm thanh kích động nói: "Bản cung cảm tạ các vị đạo hữu đến ta bản đảo này sẽ, không cần nói nhảm nhiều lời, người đến, bên trên bàn đảo rượu ngon, đại hội bắt đầu." Chỉ thấy Tây Vương Mẫu vung tay lên, trong nháy mắt có vô số tiên tử, một người tay nâng lấy một bàn đảo, đi về phía trước bàn những đại năng kia. "Hôm nay chính là bàn đảo thịnh hội, mời các vị đạo hữu hưởng dụng bàn đảo." Tây Vương Mẫu cười híp mắt nói. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 118, Mẫu đảo xuất hiện, Nguyên Thủy Thông Thiên tranh đoạt. Tây Vương Mẫu lời này vừa ra, chỉ thấy đang ngồi tu sĩ đều là liên tục gật đầu, cầm lên trên bàn bản đảo bắt đầu thưởng thức. Phải biết, bàn đảo thụ này chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong, đang ngồi gần như phần lớn tu sĩ cũng không có hưởng qua. Trong Tây Du Ký, bàn đảo thụ hết thảy 3600 gốc, trước mặt 1200 gốc, 3059 người ăn đắc đạo thành tiên. Ở giữa 1200 gốc, 6059 người ăn hạ cử đi phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1200 gốc, tử văn nhỏ hạch, 9059 người ăn cùng tiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Đây cũng là bản đảo thụ chỗ tốt. Những đại năng kia thời khắc này đều là mở rộng ý chí, bắt đầu ăn uống thả cửa bản đảo này. Về phần thánh nhân ăn bản đảo, đều là nguyên bản viên kia thập đại tiên tiên linh căn một trong bản đảo mẫu thụ bên trên kết bản đảo. Ăn một viên tự nhiên là kỳ diệu vô tận, thu được ích lợi rất nhiều. Khiến bọn họ ăn bản đảo về sau đều là vui vẻ ra mặt, lúc này, Tây Vương Mẫu cũng là hướng về các vị các đại năng mời rượu. Chỉ thấy bản đảo đại hội lập tức xuất hiện một loại tường hòa bầu không khí, Phương Nguyên thấy lần cũng là cười khẽ một tiếng, trong nội tâm xác thực nghĩ đến, cái này Tây Vương cũng là nhân tình, ai cũng không đắc tội, tại ứng thủ phương diện là đem hảo thủ. Qua ba lần rượu về sau, chỉ thấy những đại năng kia đều có một chút say, lúc này chỉ thấy Tây Vương Mẫu vung tay lên, ra hiệu Mẫu Đơn Tiên Tử và Bách Hoa Tiên Tử đi lấy thứ gì đi. Sau một lát, chỉ thấy Mẫu Đơn Tiên Tử và Bách Hoa Tiên Tử khiến người ta đi thong thả bước liên tục, chậm rãi đi tới. Hai người cộng đồng kéo lấy một cái khay lớn, trên khay kia tiên khí lượn lờ, đạo vận liên tục, phía trên có một cái tản ra nhàn nhạt linh quang bản đảo. Chỉ thấy bản đảo này nhưng là muốn so với những đại năng kia trong tay cầm, trên bản thả bản đảo phải tốt rất nhiều, cũng lớn hơn rất nhiều, linh khí mười phần. Đây là Minh Hà lão tổ nhìn trước mắt bản đảo này, âm thanh nhàn nhạt hỏi: "Các vị thánh nhân, các vị đạo hữu, bản đảo Thụ Nam là thập đại tiên thiên linh căn, mà trong đó cách mỗi ước vạn năm sẽ kết một cái lớn nhất mẫu đảo. Cái này mẫu đảo chính là hội tụ trên bản đảo thụ tất cả tinh hoa, có thể đã nói như vậy, bản đảo hắn cũng là vì cho cái này mẫu đảo làm phụ trợ mới có thể sinh ra." Chỉ thấy Tây Vương Mẫu âm thanh ôn nhu giải thích nói: "Như vậy đây cũng là mẫu đảo. Cái này một viên mẫu đảo sợ là đều có thể so ra mà vượt một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn. Cực phẩm tiên thiên linh căn thường có, mà mẫu đảo không thường có a." Quả đào này một mang lên, đưa tới những đại năng kia nghị luận ầm ĩ. Đó là tại cao vị phía trên ngồi cái kia sáu vị thánh nhân, nhìn thấy cái này mẫu đảo, trong ánh mắt cũng là không miễn lóe lên một tia gợn sóng. Thân là thánh nhân, bọn họ tự nhiên có thể cảm thấy trong mẫu đảo kia mênh mông năng lượng, nếu sau khi ăn, sợ là thánh nhân bọn họ hành vi cũng sẽ có chỗ tăng lên. Tây Vương Mẫu thời khắc này nhìn những đại năng kia phản ứng, khóe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tùy theo nàng phất phất tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Những đại năng kia an tĩnh lại về sau, Tây Vương Mẫu thời khắc này âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Bản cung cho nên lấy ra cái này mẫu đảo, thật ra là có một chuyện muốn nhờ đạt được mẫu đảo vị đại năng kia." Nghe nói như vậy, Phương Nguyên cũng là cười khẽ một tiếng, trong nội tâm âm thầm nghĩ, màn kịch quan trọng muốn tới. Lúc này, một cái tu sĩ hỏi chuyện gì, Tây Vương Mẫu nói mau: "Như thế nào mới có thể đạt được cái này mẫu đảo?" "Đúng vậy a, nói mau." Lúc này, Cổ Động cũng nói. Tây Vương Mẫu thấy đây, cũng là chậm rãi gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên đố hoán, âm thanh bất đắc dĩ nói: "So sánh với các vị đại năng cũng đều biết, Tây Vương Mẫu ta không biết chuyện gì đắc tội yêu tộc thế mà muốn tiêu diệt Tây Côn Luân ta. Mà bản cung hy vọng đạt được cái này mẫu đảo đại năng có thể giúp ta lui đi yêu tộc cũng bảo vệ Tây Côn Luân ức vào năm." Chỉ thấy Tây Vương Mẫu thời khắc này âm thanh run rẩy nói. Thấy được Tây Vương Mẫu nói nước mắt đều rơi xuống, những đại năng kia thời khắc này cũng là rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, cái này mẫu đảo không phải dễ chiếm được như thế. Đầu tiên điều kiện thứ nhất, muốn lui binh yêu tộc. Điều kiện này liền đem phần lớn tu sĩ ngăn cách bên ngoài. Phải biết, hiện tại tại thế giới Hồng Hoang, yêu tộc và vu tộc cũng là tồn tại cường đại nhất. Ai có thể bảo đảm dám giúp Tây Vương Mẫu lui đi yêu tộc? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải ăn chay, muốn lui đi yêu tộc, đầu tiên phải đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh bại. Phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là dưới thánh nhân đệ nhất chuẩn thánh, sợ là thế giới Hồng Hoang cũng chỉ có thánh nhân đoán có thể lui đi yêu tộc. Lúc này, những đại năng kia thời khắc này đều là không còn đi xem cái kia mẫu đảo, bọn họ biết, mẫu đảo lúc này đã cùng bọn họ vô duyên. Lúc này, các vị đại lao ánh mắt đều là đặt ở phía trên 6 vị trên người thánh nhân. Hiển nhiên, lúc này, có thể cứu Tây Côn Luân cũng chỉ có 6 vị thánh nhân. Phương Nguyên lúc này cũng là nhìn về phía cái này 6 vị thánh nhân, căn cứ hắn suy đoán cái này 6 vị trong thánh nhân, nữ hoa bị gãy nhưng sẽ không xuất thủ. Bởi vì nữ hoa thánh nhân cũng là yêu tộc, để nữ thánh nhân đi lui yêu tộc, đây không phải nói nhảm sao? Mà thánh nhân còn lại, lão tử tu luyện vô dục vô cầu, mặc dù hắn không sợ yêu tộc, nhưng tất nhiên là sẽ không cho mình chọc tới yêu tộc cái phiền phức này. Còn lại chỉ có Phương Tây 2 thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Phương Nguyên hiểu Thông Thiên giáo chủ, nói không chừng Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay hỗ trợ Tây Vương Mẫu. Bần đạo cũng nguyện ý thử một lần. Lúc này, một âm thanh truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy là Thông Thiên giáo chủ nói nghe được lời này. Phương Nguyên thấy đây, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quả nhiên Thông Thiên giáo chủ trực tiếp nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ lời này vừa ra, lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là ngồi không yên. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ không hợp, Thông Thiên giáo chủ nói chuyện, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là vội vàng nói bần đạo cũng muốn thử một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này vừa ra, ở đây các đại năng đều là thấy rõ ràng tình thế. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa có một trận đọ sức. Mà Phương Tây 2 thánh nhân thấy đây, lại là không nói chuyện, lặng lặng nhìn hai vị. Lúc này, Tây Vương Mẫu thấy được Phương Tây 2 thánh nhân không nói chuyện, lại là nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Hai vị thánh nhân, hai vị đều muốn ra tay, nhưng bản cung cũng chỉ có viên này mẫu đảo, không biết hai vị. Tây Vương Mẫu thời khắc này một dáng vẻ đáng yêu, âm thanh tử tôn nói. Tây Vương Mẫu lời này vừa ra, Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, Tây Vương Mẫu này cũng cái linh lung người lạ kỳ. Trực tiếp đem vấn đề này giao cho hai vị thánh nhân, khiến bọn họ mình đi quyết định. Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người ánh mắt, hiểu hết thảy, dù so cái gì, hôm nay trận tranh đấu này là không thiếu được. Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ hai người cấp độ này, thật ra thì cái kia mẫu đảo đối với bọn họ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng vấn đề mặt mũi mới là vấn đề bọn họ quan tâm nhất. Ai thua ai thắng, đều là thể diện. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 119, Tố Sắc Vân Giới Kỳ xuất hiện. Nghe thấy Tây Vương Mẫu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Nếu ta ngươi đều mang theo đệ tử, cái kia sao không để đệ tử đến một trận tỷ thí? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, hắn tự nhiên là khâm phục, chỉ nghe hắn liền vội vàng gật đầu nói tốt, đồ nhi của ta sẽ không để cho ta thất vọng. Thế là, hai vị thánh nhân cứ như vậy dăm ba câu quyết định ra đến, để đệ tử tỉ thí.
Lúc này, chỉ thấy Quảng Thành Tử trực tiếp đứng dậy, hắn coi trọng Thông Thiên giáo chủ, phía sau Đa Bảo, chỉ về phía Đa Bảo nói: Đa Bảo sư minh, chúng ta tới tỉ thí một trận.
Đa Bảo thấy được Quảng Thành Tử khiêu khích tự nhiên là không nhịn được, chỉ thấy hắn trực tiếp nhảy tới trên trận, nhìn hằm hằm Quảng Thành Tử nói: tới thì tới, sau đó đến lúc đừng bị bần đạo đánh khóc. Hai người bọn họ dương cung bạc kiếm, tranh phong tương đối, một lời không hợp liền có làm dấu hiệu.
Lúc này, Tây Vương Mẫu thấy này vội vàng nói: không bằng rời bước diễn võ trường như thế nào?
Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói.
Thế là các vị thánh nhân và các vị đại năng rời bước đến trên diễn võ trường.
Trong diễn võ trường, chỉ thấy Quảng Thành Tử và Đa Bảo hết sức căng thẳng, hai người lập tức bắt đầu chiến đấu.
Lúc này, chỉ thấy Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp đem bảo vật của mình Phiên Thiên Ấn tế ra.
Chỉ thấy Quảng Thành Tử trong tay pháp quyết đánh ra, Phiên Thiên Ấn trực tiếp giữa không trung trở nên lớn như sơn nhạc, nghiêng trời lệch đất, xen lẫn sát khí kinh khủng lao thẳng tới Đa Bảo.
Cái gọi là Phiên Thiên Ấn, lật tay giết người, thẳng đánh trán, tránh cũng không thể tránh.
Đa Bảo thấy đây, cũng là cười lạnh một tiếng, Quảng Thành Tử này Phiên Thiên Ấn quyết mặc dù lợi hại, nhưng ở trước mặt hắn lại là không đáng chú ý.
Lúc này, chỉ thấy Đa Bảo quát lạnh một tiếng, trong tay lật ra múa, một tòa bảo tháp xuất hiện trong tay.
Chỉ thấy bảo tháp này phía trên, đạo pháp phù văn lưu chuyển, đạo vận liên tục, linh quang lượn lờ, hiển nhiên chính là một món thượng phẩm tiên tiên linh bảo.
Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, chắc không được phía trước Đa Bảo còn cùng mình tiêu gạo, lúc đầu hắn cũng là có khắc kỳ ngộ.
Thật ra thì, Đa Bảo có thể có được bảo vật cũng là chuyện đương nhiên.
Đa Bảo tên này, bản thể hắn vốn là tâm bảo Đa Bảo chuột, tìm được bảo vật tự nhiên là không đáng kể.
Chỉ thấy Đa Bảo trong tay nâng lên một chút, linh bảo kia bị tế trên đỉnh đầu Đa Bảo, trong tay pháp quyết đánh ra, bảo tháp kia lập tức thả ra từng đạo ánh sáng màu trắng tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Đa Bảo bảo vệ ở trong đó.
Đánh!
Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy Phiên Thiên Ấn ầm ầm nện xuống, đập vào Đa Bảo cái kia vòng bảo hộ phía trên.
Xong, Phiên Thiên Ấn không có đập vỡ vòng bảo hộ, ngược lại là bị gãy đã đến.
Đa Bảo thấy đây, cười lạnh một tiếng nói: thế nào, Quảng Thành Tử, liền chút bản lãnh này cũng dám và bần đạo kêu gào.
Dứt lời, chỉ thấy Đa Bảo cười lạnh một tiếng, trong tay lật ra múa, mấy chục kiện linh bảo bị tế trên đỉnh đầu.
Tuy theo, trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo thao túng những kia linh bảo.
Trong nháy mắt, cái kia vô số linh bảo thả ra hào quang sáng chói, vô số đạo pháp giống như không cần pháp lực đập về phía Quảng Thành Tử.
Quảng Thành Tử thấy đây, lại là không chút nào hốt hoảng, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong tay lật ra múa, một lá cờ xuất hiện trong tay.
Chỉ thấy trong tay hắn lá cờ màu sắc chính là màu trắng, phía trên có mây bay đồ án, lá cờ phía trên linh quang lượn lờ, đạo vận liên tục, hiển nhiên có chút không tầm thường.
Đài diễn võ bên ngoài,
Phương Nguyên nhìn cái này một lá cờ, đột nhiên con ngươi lại phóng, hắn một cái nhận ra,
mặt này lá cờ chính là Tố Sắc Vân Giới Kỳ.
Làm Phương Nguyên không nghĩ đến chính là, mặt này lá cờ vậy mà trong tay Quảng Thành Tử.
Chắc hẳn mặt này lá cờ đang ở Tam Thanh phân ra về sau Quảng Thành Tử mới đến, bằng không, cùng tồn tại núi Cô Luân, Phương Nguyên đã sớm trong lòng có cảm ứng.
Mặt này lá cờ xuất hiện, chiến trường trong nháy mắt thay đổi vi diệu, bởi vì cái này lá cờ thế nhưng là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo.
Một món cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy thay đổi Quảng Thành Tử và Đa Bảo ở giữa cao thấp.
Quảng Thành Tử và Đa Bảo đều có mỗi người gặp gỡ, nhưng hiển nhiên Quảng Thành Tử đạt được chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn mạnh hơn Đa Bảo.
Đối mặt với ùn ùn kéo đến những đạo pháp kia, chỉ thấy Quảng Thành Tử trong tay pháp quyết đánh ra, Tố Sắc Vân Giới Kỳ theo gió tung bay, lập tức diễn hóa vô số dị tượng dùng để chống cự cái kia vô tận đạo pháp.
Tố Sắc Vân Giới Kỳ, kỳ giống mờ mịt, tất cả thiên địa hiểu rõ, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm.
Chỉ thấy vô số dị tượng trực tiếp đem những đạo pháp kia chống cự, tại Đa Bảo dưới một đợt công kích này, Quảng Thành Tử trực tiếp chiếm thượng phong.
Thời khắc này, Đa Bảo cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, sắc mặt tâm trầm, không biết như thế nào cho phải.
Vừa rồi chính mình cũng đem lá bài tẩy của mình đều lộ ra ngoài, nhưng cũng không có bị thương Quảng Thành Tử, cái này còn thế nào chơi?
Thế nào, còn muốn tiếp tục không?
Lúc này, Quảng Thành Tử trên mặt mang theo nghiền ngẫm nhìn Đa Bảo.
Đa Bảo thời khắc này sắc mặt tâm trầm, không biết như thế nào cho phải, nếu là mình tiếp tục đánh, sau đó đến lúc khẳng định sẽ bị hung hăng đánh một trận.
Nếu không tiếp tục, mất thể diện chính là Thông Thiên giáo chủ, mình tới thời gian cũng không thiếu được một trận chửi mắng.
Phương Nguyên thời khắc này đã nhìn ra Đa Bảo khốn cảnh, không thể không khẽ cười một tiếng, lúc đầu làm đại sư huynh khó khăn như thế sao?
Thông Thiên, ngươi đại đệ tử giống như không quá được a.
Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ rêu cợt nói.
Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích Thông Thiên giáo chủ cơ hội.
Đa Bảo, xuống đây đi.
Lúc này, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm, đối với trên trận Đa Bảo nói.
Đa Bảo nghe lời này, liền vội vàng gật đầu, tùy theo thân hình lóe lên, rời khỏi diễn võ trường.
Thấy được Đa Bảo đi, lúc này, Quảng Thành Tử ở trên diễn võ trường kêu gào.
Thế nào, tiệt giáo không có người rơi xuống đánh với ta một trận sao?
Quảng Thành Tử la to nói.
Thời khắc này, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu ánh mắt đều là nhìn về phía Phương Nguyên.
Lúc này, cũng chỉ có Phương Nguyên mới có thể vì Thông Thiên giáo chủ vãn hồi mặt mũi.
Phương Nguyên thấy đây, cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đi tới trên trận.
Quảng Thành Tử, bần đạo gặp ngươi lá cờ không tệ, không bằng ta ngươi đến đánh cược như thế nào?
Đa Bảo nghe Phương Nguyên nói nghe được lời này, hình như có chút giống như đã từng quen biết ta.
Mình giống như chính là như vậy bị Phương Nguyên hố nhiều lần, thấy được lần này Quảng Thành Tử cũng là không thể tránh được.
Đánh cái gì cược?
Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên cười lạnh nói. Quảng Thành Tử vừa rồi đánh bại Đa Bảo, thời khắc này hắn khoa trương vô cùng, nhất thời không hay. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, ba lá cờ xuất hiện ở giữa không trung. Ba lá cờ này phân biệt chính là Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Nam Vương Ly Địa Diễm Quan Kỳ, Phương Bắc Chân Vũ Tạo Điều Kỳ. Ba lá cờ này vừa xuất hiện, chỉ thấy trên bầu trời phong vân tế động, thiên địa biến sắc, vô số dị tượng tỏa ra. Mà giờ khắc này, Quảng Thành Tử trong tay lá cờ kia vậy mà hình như là bị Phương Nguyên ba lá cờ hấp dẫn, hướng phía Phương Nguyên bên kia bay đi. Chương 120, đánh cược. Quảng Thành Tử thấy đây, trong tay pháp quyết vội vàng đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, chỉ thấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ lúc này mới an ổn xuống, không có hướng phía Phương Nguyên bên kia lướt tới. Đây là ba mặt tiên thiên cờ. Thời khắc này, Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên lá cờ trong tay âm thanh kích động nói. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là chân chính cảm nhận được cái này tiên thiên ngũ phương kỳ uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ là một lá cờ, đủ để cho thực lực của mình tăng lên, còn đánh nổ Đa Bảo. Mà Phương Nguyên trong tay lại có ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, cái này thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Thời khắc này, ngay cả quan chiến những đại năng kia, thời khắc này trong lòng cũng là không miễn sinh ra hâm mộ chi tình. Coi như là bọn họ thân là chuẩn thánh, muốn có được một món cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là khó càng thêm khó. Càng có đại năng, hiện tại cũng không có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, bây giờ thấy được Phương Nguyên vốn duy nhất một lần lấy ra ba kiện tiên thiên ngũ phương kỳ, những đại năng kia thời khắc này đều là hâm mộ không được. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn biết mình tên đồ nhi này có rất nhiều bảo vật, nhưng không nghĩ đến vậy mà lớn như thế thủ bút, duy nhất một lần liền lấy ra ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ. Lúc đầu thằng hề lại là mình. Thân mình vì một cái lão sư, thế mà không có đồ nhi linh bảo nhiều. Nói đi, ngươi nghĩ đánh cái gì cược? Thời khắc này, Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên trong tay ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, âm thanh kích động nói: "Như vậy, ngươi mang theo Nam Cực Tiên Ông và Nhị Sư Bá Môn Hạ lần này mang đến các đệ tử cùng nhau lên, ta tự đánh mình các ngươi tất cả mọi người, nếu như các ngươi thua, liền đem trong tay ngươi Tố Sắc Vân Giới Kỳ cho ta." Phương Nguyên trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Nghe đến lời này, Quảng Thành Tử trong nháy mắt hứng thú, chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nguyên, âm thanh run rẩy nói: "Nếu ngươi thua, liền đem ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ toàn bộ cho ta." "Có thể." Phương Nguyên nhìn Quảng Thành Tử âm thanh nói với giọng thản nhiên. "Tốt, một lời đã định." Quảng Thành Tử thời khắc này âm thanh kích động nói. Đa Bảo nhìn thấy màn này, thời khắc này hắn cũng là không thể không vì Quảng Thành Tử lau một vệt mồ hôi. Quảng Thành Tử này còn quá trẻ, dù sao không bị Phương Nguyên hố qua, chờ hắn bị Phương Nguyên hố qua một hồi liền biết, và Phương Nguyên đánh cược, mình chưa hề sẽ không có thắng nổi. Thời khắc này, bên ngoài diễn võ trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, đối với Thông Thiên giáo chủ âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Thông Thiên, đệ tử của ngươi muốn cho bần đạo đồ nhi tặng bảo, vậy ta lại ở này đa tạ." Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời này lại là khẽ cười một tiếng, hắn đối với Phương Nguyên có lòng tin, biết Phương Nguyên là không thể nào bị thua thiệt, nếu hắn làm như vậy nhất định sẽ thắng. "Sư minh, sau đó đến lúc thua cũng không ăn bạn." Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. "Nam Cực Tiên Ông, Vàng Dòng Tử, mấy người các ngươi theo ta cùng nhau lên." Lúc này, Quảng Thành Tử nhìn về phía đang diễn võ tràng bên ngoài mấy đệ tử kia. Nam Cực Tiên Ông đám người đến chỗ này nói, cũng là thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên diễn võ trường, cùng Quảng Thành Tử đứng chung một chỗ nhìn hằm hằm Phương Nguyên. "Phương Nguyên, bần đạo còn có một quy củ, đây chính là ngươi không cần cái này ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ tử, ta cũng không cần, như thế nào?" Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Quảng Thành Tử lời này vừa ra, tu sĩ ở đây đều làm một bước. Khá lắm, Quảng Thành Tử đây là vì không thắng được chọn thủ đoạn, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được. Thời khắc này, đang diễn võ tràng phía ngoài, những kia quan chiến những đại năng kia thấy cảnh này nhóm đều là che mặt mà cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này cũng là cảm thấy một chút lúng túng, trong nội tâm không khỏi giận mắng một câu, Quảng Thành Tử này thật là không dùng. Trong diễn võ trường, Phương Nguyên nghe thấy Quảng Thành Tử nói nghe được lời này, hắn cũng là không thể không cười khẽ một tiếng, Quảng Thành Tử này vì thắng lời gì đều có thể nói được. Chẳng qua, không có ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ lại như thế nào, mình không cần bọn họ là có thể đem Quảng Thành Tử mấy người đánh nổ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Chỉ thấy Phương Nguyên cười khẽ một tiếng, gật đầu đáp ứng Quảng Thành Tử. "Tốt, Phương Nguyên, ngươi cũng không nên hối hận." Quảng Thành Tử thấy Phương Nguyên đáp ứng sảng khoái như vậy, trên mặt hắn cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, âm thanh kích động nói: "Yên tâm đi, bần đạo nếu nói ra lời này, đương nhiên sẽ không đổi ý." Phương Nguyên nhìn lấy Quảng Trường Tử xong cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhìn Phương Nguyên như vậy mây trôi nước chảy, vẻ mặt lạnh nhạt, thời khắc này Quảng Thành Tử trong nội tâm quả thật có chút hốt hoảng, Phương Nguyên này vì sao như vậy bình tĩnh? Quảng Thành Tử định một chút tâm thần, nhìn thoáng qua giữa không trung trôi nổi ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, trong nội tâm âm thầm nói: "Yên tâm đi, bà bối, các ngươi đều là ta." "Lên." Chỉ thấy Quảng Thành Tử vung tay lên, âm thanh kích động nói: "Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử, Vàng Dòng Tử, Thái Ức Chân Nhân mấy người đều là vọt thẳng đi lên." Đệ tử Tiệt giáo và Xiển giáo đệ tử ở giữa vốn là có khoảng cách, nhất là Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử và Phương Nguyên. Vốn là cùng một thời đại người, nhưng Phương Nguyên tại núi Côn Luân thời điểm liền đè ép, một mực đè ép đám người một đầu. Quảng Thành Tử và Nam Cực Tiên Ông vẫn luôn không tìm được cơ hội tốt ra tay, hôm nay rốt cuộc có cái cơ hội này, tự nhiên là không thể bỏ qua. Chỉ thấy Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, Vàng Dòng Tử, Thái Ức Chân Nhân mấy người thời khắc này đều là các hiện thần thông lao về phía Phương Nguyên. Quảng Thành Tử trong tay lật một cái, phiên thiên ấn phóng lên tận trời, phóng thích ra hào quang sáng chói, trở nên lớn như sơn nhạc, khí trùng vân tiêu, hướng thẳng đến Phương Nguyên trấn áp tới. Nam Cực Tiên Ông trong tay lật một cái, trong tay hắn gỗ đảo trượng trong nháy mắt bay lên, giữa không trung diễn hóa, vô số dị tượng trở nên lớn như sơn nhạc, đập về phía Phương Nguyên. Quảng Thành Tử và Nam Cực Tiên Ông hai người thực lực đều là tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng, hai người bọn họ vừa ra tay, thiên địa biến sắc, hồng hoang chấn động, không gian xung quanh đều biến thành mảnh vỡ. Đối mặt với khủng bố như thế đạo pháp, Phương Nguyên lại là không chút nào luống cuống, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Huyền Hoàng Hồ Lô, Thượng Thanh Bảo Châu trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của mình phía trên. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thả ra, từng đạo bạch quang đem Phương Nguyên bao phủ trong đó, Huyền Hoàng Hồ Lô càng là thông xuống vô số đạo huyền hoàng chi khí, tạo thành một cái vòng bảo hộ, Thượng Thanh Bảo Châu diễn hóa, vô số dị tượng, càng là cuồng bạo. Quảng Thành Tử và Nam Cực Tiên Ông đạo pháp đi lên trước mặt Phương Nguyên, không chỉ có không có đối với Phương Nguyên tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngược lại hai người trực tiếp bị lực trùng kích mạnh mẽ gãy ra. Thời khắc này, Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông đám người đều là một bức. Cái này mẹ tiếp tình huống gì? Phương Nguyên trên đỉnh đầu cái kia mấy món linh bảo mình chưa hề có nghe nói qua. Thời khắc này, bên ngoài diễn võ trường mặt, những đại năng kia thấy được Phương Nguyên trên đỉnh đầu linh bảo mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy một bức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những kia linh bảo. Đó là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Hồ lô kia lại là cái quái gì lại có thể hạ xuống vô tận huyền hoàng chi khí? Bởi vì hệ thống xét duyệt nguyên nhân, vàng dòng tử là sai lầm, mọi người tha thứ. Chương 121, Phương Nguyên một cái xiển giáo chúng tiên. Thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy một bức, hắn nhìn về phía một bên Thông Thiên giáo chủ. Hiển nhiên, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, Phương Nguyên có thể có nhiều bảo vật như vậy, đều là Thông Thiên giáo chủ bán cho. Cho dù Phương Nguyên lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ chẳng qua là một cái đại La Kim Tiên mà thôi, làm sao có thể lựa chọn nhiều như vậy bảo vật. Phương Nguyên lúc này chú ý tới những đại lao kia và Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, hắn cũng là không thể không cười khổ một tiếng. Nhiều bảo vật như vậy, mình không có được qua nhiều như vậy bảo vật, nhất là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên kia, càng là khó được, mình thấy cũng chưa từng thấy qua. Thời khắc này, trên diễn võ trường, Quảng Thành Tử mấy người đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết nên như thế nào cho phải. Cái này còn thế nào chơi? Vốn Quảng Thành Tử cho rằng Phương Nguyên chỉ có cái kia ba mặt Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ là cực phẩm Tiên Thiên linh bảo, lại không nghĩ rằng, cái này mẹ tiếp Phương Nguyên, tùy tiện lấy ra một món linh bảo, đều là cực phẩm Tiên Thiên linh bảo tồn tại. Thời khắc này, Quảng Thành Tử nhận lấy vũ nhục cực lớn, mình và người ta đánh đã nửa ngày, liền người ta mạng lưới phòng ngự đều không phá được, cái này còn thế nào chơi? Lúc này, Thái Ức chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn Quảng Thành Tử hỏi sư huynh, làm sao bây giờ? Quảng Thành Tử nghe đến lời này, lại là quát lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói và hắn hao tổn, hắn điều khiển nhiều như vậy linh bảo, pháp lực chung quy không đủ thời điểm sau đó đến lúc chính là chúng ta cơ hội lật bàn. Tốt. Nam Cực Tiên Ông mấy người đều gật đầu. Phương Nguyên nhìn Quảng Thành Tử mấy người đều là cách mình rất xa, không còn công kích, cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy không công kích, vậy tới phía ta. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, trong tay lật một cái, một thanh toàn thân màu đen thương xuất hiện trong tay. Chỉ thấy súng này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, sát khí kinh khủng và sát khí chống rông sinh ra. Lúc này, trong diễn võ trường nhiệt độ đường thẳng giảm xuống trở nên lạnh như băng. Quảng Thành Tử mấy người thời khắc này đều là cảm thấy nhàn nhạt hàn ý thẳng vào tim phổi. Mấy người bọn họ nhìn Phương Nguyên súng trong tay, trong lòng vậy mà không thể không sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Vân Trung Tử thấy đây, quát lạnh một tiếng nói Phương Nguyên, bỏ càn rỡ. Dứt lời, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, một thanh quạt lông xuất hiện trong tay, đúng là cái kia bảy chim ngũ hỏa quạt. Cái này ngũ hỏa thất cầm phiến chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo tồn tại, bảy chim chính là phượng hoàng cánh, thanh loan cánh, lớn hạc cánh, khổng tức cánh, có bạch hạc cánh, thiên nga cánh, tiêu chim cánh, bảy chim linh cánh, mà ngũ hỏa lại là không trung hỏa, thạch trung hỏa, một bên trong hỏa, tam muội hỏa và nhân gian hỏa. Chỉ thấy trong tay hắn lật ra múa, pháp quyết đánh ra, không trung lập tức xuất hiện từng tiếng minh thanh âm. Tùy theo, cả vùng không gian nhiệt độ bắt đầu tăng lên, hiển nhiên ngũ hỏa thất cầm phiến bắt đầu có tác dụng. Phương Nguyên thấy đây, lại là quát lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, biến mất ở giữa không trung. Quảng Thành Tử thấy đây, cũng là sắc mặt đại biến, đối với Vân Trung Tử hô lớn chạy nhanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vân Trung quân tử trước người không gian đột nhiên nứt ra một đạo thương ảnh tùy theo lao ra đâm về phía Vân Trung Tử. Vân Trung Tử thấy đây, biết mình né tránh đã không kịp, thế là lập tức đem ngũ hỏa thất cầm phiến bảo hộ ở trước mặt mình. Xong, một giây sau, Vân Trung Tử muốn khóc đều khóc không được. Chỉ thấy màu đen kia trường thương đâm ra, thương ra như rồng, thiên địa biến sắc, song tinh vẫn lạc, sát khí kinh khủng và sát khí theo nhau mà tới. Răng rắc. Nghe thấy một tiếng răng rắc âm thanh, Vân Trung Tử thấy được ngũ hỏa thất cầm của mình quặt vào giờ khắc này vậy mà trực tiếp bị một thương đâm rách. Phúc. Ngũ hỏa thất cầm phiến bị đâm phá, Vân Trung Tử tâm thần bị liên lụy, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, phun tại cây quạt phía trên. Liền cái này, Phương Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp hắn tùy ý nhảy lên thương, đem Vân Trung Tử ném tới xa xa. Quảng Thành Tử đám người thấy đây, cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng bay đi tra xét Vân Trung Tử thương thế. Chỉ thấy thời khắc này Vân Trung Tử khí tức bệ bại, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trước ngực có một vết thương, quần áo trên người rách nát, hình như một giây sau liền phải chết đi. Trong tay hắn ngũ hỏa thất cầm phiến thời khắc này linh khí đánh mất, mà cây quạt bên trên bảy chim, thời khắc này vậy mà đều là như cùng chết đi, không còn rất sống động. Hiển nhiên, Phương Nguyên một thương này trực tiếp đem Ngũ Hỏa Thất Cầm đâm vỡ vụn, linh khí lớn mất, hình như lập tức muốn tới báo phế biên giới. Thấy đây, Quảng Thành Tử và Nam Cực Tiên Ông đều là sắc mặt khó coi đến cực điểm, không biết nên như thế nào cho phải. Thế thì còn đánh như thế nào? Phương Nguyên một người một súng tiểu bằng hữu, mình mấy người căn bản không chống đỡ được a. Thời khắc này, bên ngoài diễn võ trường, những đại năng kia thấy được trong tay Phương Nguyên cái kia một cây trường thương màu đen, đều là lâm vào thật sâu trầm tư. Cái này một cây trường thương màu đen bọn họ tại trong truyền thuyết đã nghe qua, nhưng cũng là gặp lần thứ nhất. Đó là thí thần thương. Toàn thân màu đen, ảm đạm hoa văn, sát khí đầy trời, hẳn là thí thần thương. Thời khắc này, những đại năng kia đều là cười khổ một tiếng. Bọn họ trong nháy mắt cảm thấy mình không xứng làm chuẩn thánh này. Thân là một cái chuẩn thánh, bảo vật trên người liền một cái đại la kim tiên 1/3 cũng không có. Cái này còn thế nào lan lộn? Thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nhìn bị thương Vân Trung Tử, biết tiếp tục như vậy nữa, sợ là đệ tử khác cũng sẽ bị thương. "Tốt, tỉ thí điểm đến là rừng, hôm nay liền đến nơi này đi." Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh từ tốn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này vừa ra, chỉ thấy Tây Vương Mẫu lập tức nói đã như vậy, cái kia trận này đánh cược cũng là Phương Nguyên tiểu hữu thắng. Trên diễn võ trường, thời khắc này Quảng Thành Tử mấy người nhìn Phương Nguyên, bọn họ mặt mũi tràn đầy đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì. Quảng Thành Tử sắc mặt bất đắc dĩ nhìn trong tay Tố Sắc Vân Giới Kỷ, mặc dù rất không bỏ, nhưng không thể không cấp cho ngươi. Quảng Thành Tử trực tiếp đem Tố Sắc Vân Giới Kỷ đưa cho Phương Nguyên, sắc mặt âm trầm nói: "Đa tạ Quảng Thành Tử sư huynh." Phương Nguyên nhận lấy Tố Sắc Vân Giới Kỷ, âm thanh từ tốn nói: "Đạt được viên này Tố Sắc Vân Giới Kỷ, mình cách tập hợp đủ Tiên Tiên Ngũ Vương Kỷ còn kém cuối cùng một viên lá cờ. Phương Nguyên, món nợ này, bần đạo một ngày nào đó sẽ trả trở về." Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên hung hăng nói: "Tùy thời cung kính chờ đợi." Chỉ thấy Phương Nguyên lại là vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Cái này xiển giáo người giống như đã bảo, đều chỉ sẽ nói khoác lác, tật xấu này thật sự không tốt lắm." Đám người về tới trên hội trường, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cười híp mắt nói: "Sư huynh, đa tạ đa tạ." "Hừ." Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được Thông Thiên giáo chủ bộ dáng này, sắc thực hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Lần này tỉ thí chính là Thông Thiên giáo chủ càng hơn một bậc: "Thông Thiên sư huynh, cái này mẫu đảo thuộc về ngươi." Chỉ thấy Tây Vương Mẫu đem mẫu đảo đưa tới trước mặt Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nhận mẫu đảo, đối với Tây Vương Mẫu âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Tây Vương Mẫu yên tâm, bần đạo cái này liền vì ngươi lui đi yêu tộc." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 122, yêu tộc lui binh, côn bằng hiến kế. Tây Vương Mẫu nghe thấy lời này, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, thế là hắn vội vàng hướng lấy Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói: "Đa tạ Thông Thiên sư huynh." "Đa bảo, ngươi mang theo bần đạo thanh bình kiếm, đi lui yêu tộc." Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ lại là nhìn về phía một bên Đa Bảo âm thanh mang đến nói. Đa Bảo nghe đến lời này, trong nội tâm lại là có chút kháng cự. Cái này lui yêu tộc, mặc dù là Thông Thiên giáo chủ chỉ thị, yêu tộc không dám phản kháng, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng khó tránh sẽ bị yêu tộc ghi hận. Lúc này, chỉ thấy Đa Bảo lại là nhìn về phía một bên Phương Nguyên, nói với Thông Thiên giáo chủ lão sư: "Phương Nguyên sư đệ vừa rồi tuyệt thế vô song, để Phương Nguyên sư đệ đi lui yêu tộc tất nhiên là không còn gì tốt hơn." "Phương Nguyên, khá lắm, Đa Bảo bấy người quả nhiên là một tay hảo thủ." "Phương Nguyên, vậy ngươi đi đi." Lúc này, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên thời khắc này lập tức cảm thấy mình là một cái công cụ người. Mình đánh nhau, đạt được chỗ tốt chính là Thông Thiên giáo chủ, hiện tại lui yêu tộc, còn muốn mình. Đa Bảo thời khắc này thấy đây, cũng là không thể không cười trộm một tiếng. Cái này đi lui yêu tộc, mặc dù là nhận Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh, nhưng khó tránh bị yêu tộc ghi hận. Đây cũng không phải là một cái chuyện tốt ta. "Đi thôi, ngươi đi lui yêu tộc, cái này mẫu đảo cho ngươi." Lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại là khẽ cười một tiếng, từ tốn nói: "Ừm, cái này còn giống như không tệ." Phương Nguyên trong nội tâm nghĩ đến. "Tốt, lão sư, đồ nhi liền đi lui yêu tộc." Phương Nguyên vội vàng chắp tay nói. Nghe thấy Thông Thiên giáo chủ lời này, Đa Bảo cũng không cười nổi nữa. Cái này hắn mèo. Sớm biết có chỗ tốt này, mình liền đi, cái nào đến phiên Phương Nguyên. Thời khắc này, Đa Bảo mặt mũi tràn đầy đắng chát, muốn khóc tâm đều có, mình thật mẹ kiếp tiện, tại sao muốn từ chối. Thầy Côn Luân dưới núi. Chỉ thấy Phương Nguyên xuất hiện tại dưới núi, hướng phía yêu tộc đại quân bay đi. Bay mấy vạn dặm, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh đen kịt mấy trăm vạn yêu tộc đại quân. Yêu tộc đại quân cờ xí tươi sáng, mây đen dày đặc, khí thế ngập trời, từng cái hung thần ác sát, lấy một chống mười. Phương Nguyên đi tới yêu tộc đại quân trước mặt, lại là cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói: "Thông Thiên giáo chủ có lệnh, yêu tộc đại quân nhanh chóng lui đi, không thể lại bao vây Tây Côn Luân." Phương Nguyên lời này vừa ra, trực tiếp cái kia mấy trăm vạn yêu tộc đại quân trong nháy mắt vỡ tổ. "Cái gì? Yêu tộc tuyệt không lui binh?" "Giết." Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, hai người này không phải người khác, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trùng, nhìn Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, Thông Thiên giáo chủ dựa vào cái gì muốn chúng ta lui binh?" Đế Tuấn thời khắc này ánh mắt lấp lóe, cũng là lạnh lùng nhìn Phương Nguyên. "Thánh nhân quyết định, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nếu muốn biết nguyên nhân, theo bần đạo đi trước mặt lao sư chất vấn." Phương Nguyên thời khắc này cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói: "Yêu tộc đến bây giờ còn là ngông cuồng như thế, nếu là thật sự không lui quân, rơi xuống Thông Thiên giáo chủ mặt mũi, sau đó đến lúc yêu tộc mới là thật không qua được. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, trong tay hỗn độn trung thời khắc này phóng thích ra từng đạo ánh sáng, đạo vận liên tục, hiển nhiên là muốn động thủ. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn lại là ra tay ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất. "Thái Nhất, không thể xúc động." Đế Tuấn đối với Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh từ tốn nói. Chỉ thấy Đế Tuấn đối với Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói yêu tộc ta cái này lui binh. Dứt lời, chỉ thấy Đế Tuấn vung tay lên, ra hiệu trăm vạn yêu tộc lui binh. "Đại ca, không thể lui a." Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất lại là hô lớn. Đế Tuấn lại là ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, âm thanh từ tốn nói lui binh, yêu tộc cường đại tới đâu, cũng không thể nào đối nghịch với thánh nhân. Thế là, yêu tộc trăm vạn đại quân bắt đầu dưới sự chỉ huy của Đế Tuấn bắt đầu lui binh. Phương Nguyên thấy đây, cũng là cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Đế Tuấn vẫn là rõ lý lẽ, dễ mến tộc hôm nay không lui binh, liền thật là đắc tội Thông Thiên giáo chủ. Sau đó đến lúc, Thông Thiên giáo chủ tại Vu Yêu hai tộc thời điểm đại chiến, nho nhỏ nhúng tay, sợ là sẽ thay đổi hai tộc kết cục. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, câu nói này không phải lời nói xuông, Thông Thiên giáo chủ một người liền có thể bù đắp được cả yêu tộc. Mặc dù nói Đông Hoàng Thái Nhất chính là dưới thánh nhân người thứ nhất, nhưng nếu thật cùng thánh nhân đánh nhau, sợ cũng chẳng qua là mấy chiêu giải quyết chuyện mà thôi. Yêu tộc lui binh tốc độ rất nhanh, sau một lát, liền biến mất ở Phương Nguyên trong tầm mắt. Phương Nguyên thấy đây, cũng là cười lạnh một tiếng, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ, về tới Tây Côn Luân. Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu thấy được Phương Nguyên trở về, biết Phương Nguyên nhất định là đem chuyện đều làm xong, yêu tộc cũng lui binh. Đa tạ Thông Thiên giáo chủ, đa tạ Phương Nguyên tiểu hữu. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu vội vàng chắp tay cảm tạ. Không cần phải khách khí. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Lúc này, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đối với Tây Vương Mẫu nói bần đạo cáo tử. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền dẫn Quảng Thành Tử mấy người đi. Thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, lão tử cũng là thân hình biến mất ngay tại chỗ. Nữ Hoa Thánh Nhân thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, đi tới trước mặt Phương Nguyên và Thông Thiên giáo chủ, đối với hai người nói Thông Thiên sư huynh, Phương Nguyên tiểu hữu, bần đạo cũng cáo tử. Nữ Hoa sư muội đi thong thả. Thông Thiên giáo chủ đáp lại nói. Thế là, Nữ Hoa Thánh Nhân cũng đi, Phương Tây hai thánh nhân cũng là đi. Thông Thiên giáo chủ thấy đây, cũng là và Tây Vương Mẫu cáo biệt, tùy theo liền dẫn Phương Nguyên mấy người trở về đến trong Kim Ngao đảo. Tùy theo, những đại năng kia cũng là từng cái rời khỏi Tây Côn Luân. Đến đây, lần này bàn đảo đại hội chính thức kết thúc, mà lần này, Phương Nguyên danh hào cũng bởi vậy truyền khắp cả thế giới hồng hoang. Một người chọn lấy xiển giáo các đệ tử, vẫn là một cái hình người di động bảo vật. Yêu tộc, Tam thập lục trọng thiên, Thiên đỉnh. Yêu tộc lần đầu tiên tiến đánh Long tộc bị Phương Nguyên ngăn trở, lần thứ hai tiến đánh Tây Côn Luân cũng là bị Phương Nguyên ngăn trở. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói là hận Phương Nguyên tận xương. Hắn nằm mộng cũng nhớ giết Phương Nguyên để tiết mình mối hận trong lòng. Đại ca, đây cũng quá khó chịu, mỗi một lần yêu tộc chúng ta nghị trinh phạt đều bị ngăn cản rơi xuống. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đế Tuấn thời khắc này cũng là mười phần bất đắc dĩ, nhưng cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Phương Nguyên chính là đệ tử thánh nhân, bọn họ dám động đến Phương Nguyên. Lúc này, chỉ thấy Côn Bằng lại là chắp tay nói yêu tộc chúng ta sở di khắp nơi bị hạn chế, cũng bởi vì không có thánh nhân ủng hộ, Vân đạo vừa vặn có một ý tưởng. Nghĩ gì? Nói mau. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Côn Bằng vội vàng nói. Côn Bằng này, làm chuyện gì đều là lằng nhà lằng nhằng. Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây hai thánh nhân, bọn họ đều là dựa vào đại công đức trở thành thánh nhân, nếu Đế Tuấn có thể thu được đại công đức, nói không chừng là có thể trở thành thánh nhân. Côn Bằng nhìn Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất nói. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 123, Đế Tuấn cầu hôn. Đại công đức. Đế Tuấn thời khắc này có chút ngượng ngực. Thế giới hồng hoang này thiên địa công đức cũng là vì thế giới hồng hoang làm cống hiến người mới sẽ có, mình dựa vào cái gì thu được cái kia đại công đức. Chớ nói chi là có thể trở thành thánh nhân công đức, vậy cần công đức chi lực có thể nói là che trời đấu, cực kỳ khó khăn thu được. Côn Bằng, vậy ngươi cũng nói một chút như thế nào mới có thể thu được cái này đại công đức. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Côn Bằng âm thanh nói. Côn Bằng mặc dù mặt ngoài thần phục với hai người bọn họ, nhưng trong nội tâm kế vật thế nhưng là có nhiều lắm, mình hai người cũng được cẩn thận đề phòng mới phải. Kết hôn, chỉ cần Đế Tuấn bệ hạ lấy vợ cử hành kết hôn, tự nhiên là trên trời rơi xuống công đức, sau đó đến lúc có cái này công đức, cho dù không thể thành thánh, nhưng cũng là một khoản khó được tài phú. Chỉ thấy Côn Bằng khẽ cười một tiếng, đối với Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nghe đến lời này, Đế Tuấn sắc thực rơi vào trầm tư, hôm nay cưới bị Côn Bằng vừa nói như vậy cũng vô đạo sửa lại. Người cái tên này lần này nói được cũng có mấy phần đạo lý, hơn nữa yêu tộc chúng ta lần này xuất binh bất lợi, đại ca nếu cử hành kết hôn cũng có thể khích lệ một phen sĩ khí. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Côn Bằng nói. Đế Tuấn nghe thấy lời này, cũng là chậm rãi gật đầu. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên như thế một cái lựa chọn tốt. Không biết đại ca nhưng có vừa ý người, nếu có vừa ý người, ta cũng nên đi đem nàng đoạt tới. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất bá khí nói. Đế Tuấn nghe đến lời này khẽ cười một tiếng, tùy theo phất phất tay, ra hiệu Đông Hoàng Thái Nhất không nên quá kích động, âm thanh nói với giọng thản nhiên trên thái âm tinh này có hai vị thần nữ, một vị tên là Hy Hòa, một vị tên là Thường Hy, vận đạo nếu là có thể đem các nàng cưới trở về, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đế Tuấn thời khắc này mặt tươi cười nói, Hy Hòa hai tỷ muội kiết như hình với bóng. Nếu là có thể cùng nhau đạt được, đơn giản chính là tận hưởng tề nhân chi phúc a. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, vội vàng nói đã như vậy, Côn Bằng, ngươi nhanh đi chuẩn bị lễ vật, ta và đại ca muốn đi trên Thái Âm Tinh đi cầu hôn.
Tốt. Côn Bằng liền vội vàng gật đầu nói. Dứt lời, hắn đi xuống chuẩn bị lễ vật. Tầm nửa ngày sau, Côn Bằng đã đem chuẩn bị xong lễ vật chuẩn bị tốt, dừng lại tại Nam Thiên Môn ở ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thấy đây, hai người cũng là trực tiếp mang theo đại đội nhân mã mang theo lễ vật hướng phía Thái Âm Tinh bay đi. Mấy vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp, thật là không uy phong. Tu sĩ khác thấy cảnh này cũng là nghị luận ầm ĩ. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hai người đồng thời đi ra, còn mang theo lễ vật, đây là muốn làm gì đi? Bọn họ đi cái hướng kia hình như là Thái Âm Tinh. Yêu tộc lúc nào và Thái Âm thần nữ có liên hệ? Đuổi theo nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trên Thái Âm Tinh, Thái Âm thần cung, chỉ thấy Hy Hòa, Thường Hy và Vọng Thư ba vị thần nữ đang tu luyện, phía ngoài lại chuyển tới âm thanh ồn ào. Hai vị Thái Âm thần nữ nhanh chóng đi ra gặp nhau. Một âm thanh hùng hồn truyền vào Thái Âm Tinh. Người nào, để ta đi ra xem một chút. Vọng Thư nghe lời này, trực tiếp đứng dậy, thân hình lóe lên, hướng phía ngoài bay ra ngoài. Đi tới phía ngoài, chỉ thấy có mấy vạn nhân mã khi Thái Âm thần cung trước. Cầm đầu hai người chính là Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, mà phía sau bọn họ lại là các loại hồng hoang dị bảo, kỳ chân dị thú, linh căn linh bảo. Thấy được Vọng Thư bay ra, Đông Hoàng Thái Nhất xác thực không nhận ra Vọng Thư, nhưng hắn quen biết Hy Hòa hai tỷ muội, cho rằng Vọng Thư này chẳng qua là một cái thị nữ mà thôi. Thế là Đông Hoàng Thái Nhất đối với Vọng Thư nói ngươi mau gọi hô Hy Hòa hai tỷ muội đi ra, đã nói yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn tới bái phòng Hy Hòa hai tỷ muội, muốn cùng các nàng vui kết liền cảnh, để các nàng nhanh chóng ra nên tiếp. Đông Hoàng Thái Nhất lời này vừa ra, Vọng Thư lại là không thể không khẽ cười một tiếng, nàng chỉ về phía một bên Đế Tuấn nói xin hỏi vị này là Thiên Địa Đế Tuấn sao? Ta cũng là Đế Tuấn. Chỉ thấy Đế Tuấn vung tay áo bảo, âm thanh từ tốn nói, bá khí bên cạnh loạn. Thiên Đế này lớn cũng không có gì đặc biệt à, nghĩ như thế nào, vậy mà muốn cưới Hy Hòa Thường Hy tỷ tỷ. Chỉ thấy Vọng Thư thấp giọng đều tối nói, ngươi nói cái gì? Vọng Thư âm thanh nói chuyện tuy nhỏ, nhưng quả thật bị Đông Hoàng Thái Nhất nghe được rõ ràng. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra, để ép hướng Vọng Thư. Vọng Thư thấy đây, vội vàng vận chuyển pháp lực chống cự cái kia uy áp. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn lại là ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, nói với Thái Nhất, Thái Nhất, không thể trên Thái Âm Tinh đọ võ, đừng quên chúng ta hôm nay đến làm gì, muốn cùng ôn hòa tức giận. Chỉ thấy Đế Tuấn vẻ mặt tươi cười đối với Vọng Thư nói vị tiểu muội muội này, có thể hay không đi mời Hy Hòa hai tỷ muội, đã nói bản đế có lời muốn cùng hai vị thần nữ nói. Vọng Thư thấy đây, gật đầu, âm thanh nhỉ non nói cái này còn tạm được, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hô. Đa tạ. Đế Tuấn chắp tay hành lễ nói. Thế là, Vọng Thư đã trở lại Thái Âm thần trong cung, đem phía ngoài phát sinh hết thảy nói cho Hy Hòa hai tỷ muội. Hy Hòa hai tỷ muội nghe lời này, các nàng hai người tự nhiên là không muốn. Chỉ bằng Đế Tuấn dáng vẻ hung thần ác sát kia, hai tỷ muội nàng, đây không phải người xin nói mộng sao? Tỷ tỷ, đi, chúng ta đi ra cự tuyệt hắn, để hắn đi. Hy Hòa lúc này đối với Thường Hy nói. Không thể, thực lực Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất này cường đại, hơn nữa tính tình nóng nảy, nếu là chúng ta trực tiếp cự tuyệt, sợ là sẽ phải rơi xuống mặt mũi của bọn họ, sau đó đến lúc tất nhiên sẽ ra tay. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất danh xưng dưới thánh nhân người thứ nhất, thực lực cường hãn, chúng ta tất nhiên là đánh không lại bọn họ, sau đó đến lúc bị thua thiệt chỉ có thể là chính chúng ta. Thường Hy lúc này lại là phân tích nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vọng Thư thời khắc này liền vội vàng hỏi. Ta nhớ ra một người, nếu hắn có thể trợ giúp chúng ta, vậy chúng ta chẳng nguy cơ này là có thể giải trừ. Thường Hy lúc này trầm giọng nói. Người nào? Phương Nguyên. Là hắn. Đúng, Phương Nguyên chính là đệ tử thánh nhân, hơn nữa hiện tại thế giới hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy, nếu hắn có thể giúp chúng ta, vậy lần này khó khăn giải quyết dễ dàng. Thường Hy đối với Hy Hòa Vọng Thư nói. Như vậy, một hồi đi ra, hai người chúng ta kéo lại yêu tộc, Vọng Thư, ngươi tìm cơ hội chạy trốn đi ra, đi Kim Ngao đảo tìm Phương Nguyên, thỉnh cầu hắn giải cứu chúng ta. Thường Hy đối với Vọng Thư nói. Vọng Thư nghe nói như vậy, cũng là chậm rãi gật đầu, trong ba người, thực lực của nàng yếu nhất, chẳng qua là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cũng chỉ có nàng đi làm chuyện này. Tốt, giao cho ta, ta nhất định mời Phương Nguyên tới cứu các ngươi. Vọng Thư liên tục gật đầu, nghiêm túc nói. Ba người sắp xếp xong xuôi về sau, liền đi ra Thái Âm thần cung. Đế Tuấn thấy được Hy Hòa hai tỷ muội đi ra, ánh mắt của hắn bên trong cũng là lóe ra ánh sáng. Hy Hòa hai tỷ muội này một lạnh một nóng, dung mạo vô song, khí chất càng là tuyệt hảo, thật sự đẹp cực kỳ. Chương 124, Đế Tuấn uy hiếp, Vọng Thư chạy trốn. Đế Tuấn nhìn Hy Hòa hai tỷ muội đều nhìn ngây người. Mỹ nữ như vậy, vẫn là hai tỷ muội, nếu cưới trở về, chẳng phải là muốn hàng đêm sinh ca không ngừng. Hy Hòa nhìn Đế Tuấn ánh mắt, trong nội tâm tràn đầy vẻ chán ghét. Tên này cũng buồn nôn, ánh mắt kia, thật là tuyệt. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn nhìn về phía Hy Hòa hai tỷ muội, đối với các nàng hai người nói hai vị thần nữ, chắc hẳn bần đạo hôm nay mục đích tới nơi này các ngươi đã biết, không biết hai vị thần nữ ý như thế nào. Hy Hòa vẻ mặt lạnh như băng, nhìn Đế Tuấn âm thanh từ tốn nói Đế Tuấn bệ hạ vẫn là mời trở về đi, chúng ta hai tỷ muội tạm thời còn không muốn gả người dự định. Đế Tuấn nghe đến lời này lại là khẽ cười một tiếng, tùy theo hắn nhìn Hy Hòa hai tỷ muội vừa cười vừa nói Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh hai sao tương đối, cái này đã nói yêu tộc chúng ta và hai vị thần nữ chú định có nguồn gốc, hơn nữa nếu hai vị thần nữ gả cho bần đạo, như vậy hôm nay sau vị trí cũng là các ngươi, ngày sau vinh hoa phú quý hưởng không hết, linh căn linh bảo dùng mãi không cạn. Đế Tuấn thời khắc này không cần mặt mũi dây dưa nói.
Khi Hòa hai tỷ muội nghe đến lời này, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải. Đế Tuấn này ra mặt cũng quá dày, mình hai người đều đã rõ ràng cự tuyệt, hắn còn như vậy quấn quýt chặt lấy.
Không được là không được. Thường Hy thời khắc này lạnh như băng nói, hai người các ngươi cũng không nên không biết điều.
Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh nói, đại ca ta có thể coi trọng ngươi nhóm đó là các ngươi phúc phận, hơn nữa nếu như các ngươi đến Thái Dương Tinh, sau đó đến lúc Thái Âm Tinh cũng sẽ chịu ân trạch mạnh lên, cớ sao mà không làm?
Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cười nhạo một tiếng, nhìn Hy Hòa hai tỷ muội âm thanh từ tốn nói.
Nghe đến lời này, Hy Hòa hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy hai người cũng không tiếp tục muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn nhiều lời, trực tiếp đem khí thế tăng lên tới đỉnh điểm. Chỉ thấy Hy Hòa hai tỷ muội thời khắc này song tử liên thủ, trong tay pháp quyết đánh ra, Thái Âm Thần Kính trong nháy mắt thả ra hào quang sáng chói, Thái Âm Thần Hỏa thời khắc này lao về phía những yêu tộc kia. Khi động thủ với hai tỷ muội trở tay không kịp, Đế Tuấn và Thái Nhất thời khắc này cũng là vội vàng chống cự.
Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng, trong tay lật ra múa, hỗn độn trung thời khắc này bộc phát ra hào quang sáng chói, có vô số dị tượng xuất hiện sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất lắc lư hỗn độn trung, chỉ thấy trên hỗn độn trung đồ án lúc này vậy mà sống, có vô số hỏa nha, Thái Dương Thần Hỏa cháy hương hực, Nhật Nguyệt Tinh Thần, sông núi hồ nước, một mạch được đập tới.
Đế Tuấn thời khắc này trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy Hà Đồ và Lạc Thư thời khắc này bộc phát ra hào quang sáng chói, vô số dị tượng xuất hiện.
Chỉ thấy giữa không trung, đột nhiên tiếng nước mãnh liệt, chỉ thấy một đầu thiên hà từ trên trời giáng xuống, trong nước có một cái to lớn huyền quy, Đế Tuấn thân hình lóe lên, đứng trên huyền quy, dùng để chống cự Thái Âm Thần Hỏa vô tận kia.
Lúc này, Vọng Thư nhìn thấy màn này, biết đây chính là mình chạy trốn thời cơ tốt, thế là nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thái Âm Tinh bay ra ngoài.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, đang chuẩn bị đuổi theo, lúc này trực tiếp Hy Hòa hai người một lần nữa thúc giục Thái Âm Thần Hỏa, hướng phía cái kia vô số yêu tộc phóng đi.
Đáng chết a.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, hắn cũng là trực tiếp bị tức ra chân hỏa, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lật một cái, hỗn độn trung bay thẳng vào giữa không trung.
Đông Hoàng Thái Nhất trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy thời khắc này hỗn độn trung thẳng tiếp dẫn động Thái Dương Thần Hỏa.
Đánh!
Kèm theo âm thanh oanh minh vang lên, chỉ thấy thời khắc này trên hỗn độn trung đạo pháp phủ văn lưu chuyển, Thái Dương Thần Hỏa thời khắc này bị Đông Hoàng Thái Nhất nên đón, cùng Thái Âm Thần Hỏa kia va chạm vào nhau.
Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất dưới thánh nhân người thứ nhất thực lực hoàn toàn bộc phát ra.
Kinh khủng Thái Dương Thần Hỏa bức Thái Âm Thần Hỏa liên tiếp lui về phía sau, thời khắc này Hy Hòa hai tỷ muội sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bản thân Đông Hoàng Thái Nhất là có thể đem hai người bọn họ đánh bại, hiện tại hơn nữa Đế Tuấn, các nàng hai người thời khắc này đã pháp lực tiêu hao.
Đế Tuấn nhìn thấy màn này, cơ cơ ra hiệu một Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại dừng tay.
Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, cũng là trong tay pháp quyết đánh ra, tùy theo cái kia vô số dị tượng lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Hy Hòa, Thường Hy, thế giới Hồng Hoang yêu tộc ta thế lực không cần nói thôi, ta cưới các ngươi, đây cũng là xứng đôi, các ngươi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút.
Đế Tuấn thời khắc này nhìn Hy Hòa hai tỷ muội âm thanh từ tốn nói.
Nam mơ, Đế Tuấn, chúng ta là sẽ không gả cho ngươi.
Hy Hòa lúc này, nhìn Đế Tuấn hô lớn.
Hừ, cho tới bây giờ bước này, có lấy chồng hay không liền tử không thể các ngươi.
Chỉ thấy Đế Tuấn lúc này trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, cường hãn pháp lực lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp tiến vào thân thể Hy Hòa hai tỷ muội bên trong.
Ta đã đem hai người các ngươi pháp lực toàn bộ phong bế, chờ sau đó đến lúc thành hôn về sau tự nhiên sẽ giải khai.
Đế Tuấn thời khắc này cười lạnh một tiếng, từ tốn nói.
Đại ca thủ đoạn cao cường, chỉ có điều cô gái nhỏ kia chạy ra ngoài, chúng ta giải quyết như thế nào?
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn hỏi,
cô gái nhỏ kia sao phái người đuổi theo, nếu không đuổi kịp, không cần phải để ý đến hắn, chờ ngày cưới đó, sau đó đến lúc nàng khẳng định sẽ tự chui đầu vào lưới.
Đế Tuấn thời khắc này cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói,
mà giờ khắc này, Kim Ngao đảo bên ngoài, Vọng Thư đến nơi này.
Nàng đối với trông coi trận pháp đệ tử nói phiền toái đi thông báo một chút Phương Nguyên, đã nói Vọng Thư tới tìm hắn có việc gấp.
Đệ tử kia thấy đây, cũng là gật đầu đi báo cho Phương Nguyên.
Xong, khi hắn đi tới Tuyết Phong thời điểm cũng là bị Thao Thiết ngăn cản.
Thao Thiết đại nhân, phía ngoài có một nữ tử nói kêu Vọng Thư, nàng nói có gấp tình tìm đến Phương Nguyên sư huynh, muốn ta đến bẩm báo.
Cái gì việc gấp, có thể có chủ nhân bế quan có trọng yếu không? Chủ nhân lần này bế quan vì đột phá chuẩn thánh làm chuẩn bị, để người khác không nên quấy rầy hắn.
Lúc này, Thao Thiết lung lay đầu to, âm thanh trầm thấp nói.
Đệ tử kia nghe thấy Phương Nguyên bế quan, liên tục gật đầu, không dám đánh quấy rầy Phương Nguyên, nói a xong vậy ta để nữ tử kia chờ ở bên ngoài lấy cũng là, phiền toái Thao Thiết đại nhân các loại sư huynh sau khi tỉnh lại nói cho hắn biết.
Đi thôi, ta biết.
Thao Thiết nghe nói như vậy, gật đầu, tùy theo nhắm mắt lại.
Đệ tử kia thấy đây, cũng không dám dừng lại thêm nữa, tùy theo liền tới đến bên ngoài trận pháp, nói với Vọng Thư Phương Nguyên sư huynh đang bế quan, ngươi trước tiến đến theo ta chờ xem, sau đó đến lúc hắn xuất quan, ta dẫn ngươi đi thấy hắn.
Vọng Thư nghe đến lời này, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể tránh được.
Nàng hiện tại người quen biết chỉ có Phương Nguyên, trừ Phương Nguyên, cũng nghĩ không ra có khác người có thể giúp nàng.
Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy.
Vọng Thư thời khắc này bất đắc dĩ nói.
Không lâu sau đó, thế giới Hồng Hoang lưu truyền tới một tin tức.
Đế Tuấn đem cùng trên Thái Âm Tinh hai vị thần nữ tại sau một tháng cử hành kết hôn.
Chương 125, chuẩn bị đoạt cưới.
Trên Kim Ngao đảo.
Một ngày, Phương Nguyên mơ màng tỉnh lại, đi ra đạo phủ, chỉ thấy Thao Thiết đang ngủ.
Phương Nguyên thấy đây, trực tiếp đá hắn một cước, cười nói liền biết ngủ.
Thao Thiết ăn một cước này, đột nhiên giật mình một cái, nhảy dựng lên. "Chủ nhân, hóa ra ngươi a." Thao Thiết thấy là Phương Nguyên, khờ khờ nói: "Ta bế quan trong khoảng thời gian này, có người hay không tìm đến ta?" Phương Nguyên nhìn Thao Thiết âm thanh từ tốn nói: "Chủ nhân, người bế quan thời điểm có một cái gọi là Vọng Thư cô gái nhỏ tới tìm ngươi, nàng nói có chuyện gấp." Thao Thiết hồi đáp: "Vọng Thư?" Phương Nguyên nghe lời này cũng là chậm rãi gật đầu. "Nàng hiện tại ở đâu, mang ta đi." Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Thế là, Phương Nguyên rốt cuộc thấy được Vọng Thư. Nghe thấy Phương Nguyên đã đến, Vọng Thư kích động chạy ra, nàng nhìn thấy Phương Nguyên một khắc này trong nháy mắt nước mắt bốn ngang. "Phương Nguyên, không xong, Khi Hòa hai người bọn họ bị Đế Tuấn bắt đi." Vọng Thư thấy được Phương Nguyên âm thanh kích động nói: "Tình huống gì, ngươi cẩn thận nói rõ." Phương Nguyên thời khắc này lại là vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh từ tốn nói. Thế là, Vọng Thư cẩn thận cho Phương Nguyên nói rõ tình hình. Một bên Thao Thiết nghe lời này xác thực gật đầu, âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Trách không được yêu tộc thả ra tin tức, muốn cử hành kết hôn, tình cảm là ép buộc a." "Kết hôn lúc nào?" Phương Nguyên nhìn Thao Thiết hỏi. "Theo thời gian suy tính, là tại 10 ngày sau." Thao Thiết hồi đáp. "Phương Nguyên đạo hữu, ngươi cần phải mau cứu Hy Hòa Thường Hy a." Chỉ thấy Vọng Thư nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói: "Ngươi yên tâm đi, bần đạo tự nhiên sẽ ra tay." Phương Nguyên thời khắc này âm thanh từ tốn nói: "Đế Tuấn này cũng quá không biết xấu hổ, Hy Hòa hai tỷ muội không đáp ứng, vậy mà trực tiếp động thủ, thật sự ghê tởm a." "Thao Thiết, chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, theo ta đoạt cưới." Phương Nguyên nhìn Thao Thiết nói với giọng thản nhiên. "Được." Thao Thiết nghe nói như vậy, liền vội vàng gật đầu nói. Nghe Phương Nguyên nói nghe được lời này, Vọng Thư cũng là liền vội vàng gật đầu chắp tay nói đa tạ Phương Nguyên đạo hữu. "Không cần như vậy, Hy Hòa và Thường Hy hai người và ta cũng có được giao tình, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. "Chẳng qua, muốn đoạt cưới, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải ăn chay. Hơn nữa Vọng Thư chạy ra, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới, sau đó đến lúc Vọng Thư sẽ đi đoạt cưới, sau đó đến lúc Đế Tuấn tất nhiên sẽ bày ra thiên la địa võng chờ đợi mình đi." Nghĩ đến chỗ này, Phương Nguyên cảm giác có chút nhức đầu, cái này có chút khó khăn làm a. Lúc này, Phương Nguyên nghĩ tới, sao không đi gặp Thông Thiên giáo chủ? Thế là, Phương Nguyên đi lên Bích Du Cung. Chỉ thấy Bích Du Cung đại môn lại là đóng chặt, mà Kim Linh Thánh Mẫu đứng ở cửa cung điện. "Sư tỷ, lão sư ở bên trong à, ta muốn thấy lão sư." Phương Nguyên đối với Kim Linh Thánh Mẫu nói. "Sư đệ, lão sư để ta ở chỗ này chờ ngươi, không nói được gặp ngươi." Kim Linh Thánh Mẫu âm thanh từ tốn nói. "Lão sư, không thấy ta." Phương Nguyên nghe nói như vậy, không thể không cười khổ một tiếng. Xem ra Thông Thiên giáo chủ là suy đoán ra, mình tới trước cần làm chuyện gì, để Kim Linh Thánh Mẫu ở chỗ này ngăn đón mình. "Tốt ta, ta đi đây, sư tỷ." Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. "Sư đệ, ngươi có phải hay không muốn đi thưởng thiên cưới?" Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu lại là nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói. "Phải thì như thế nào?" Phương Nguyên nhìn Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. "Sư đệ, loại chuyện như vậy lão sư không tiện ra tay, vậy chúng ta có thể đi a?" Kim Linh Thánh Mẫu cười híp mắt nói. "Các ngươi?" Phương Nguyên thời khắc này có chút nghi hoặc hỏi. "Ta, Quy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh, còn có những sư huynh đệ khác, bọn họ đều đồng ý giúp đỡ." Kim Linh Thánh Mẫu thời khắc này âm thanh kích động nói. "Tốt, đó chính là không còn gì tốt hơn." Phương Nguyên thời khắc này trên mặt tươi cười, cười híp mắt nói. "Sư huynh sư tỷ thực lực của bọn họ cường hãn, có thể lấy một địch 10, nếu là bọn họ có thể đến giúp đỡ, đó cũng là một luồng cường đại trợ lực. Đi, sư tỷ, đến ta trong đạo phủ, chúng ta kỹ càng thảo luận một phen." Phương Nguyên đối với Kim Linh Thánh Mẫu nói. "Đi." Thế là, Kim Linh Thánh Mẫu và Phương Nguyên đi. Thời khắc này, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn phía ngoài phát sinh một màn này, sắc mặt hắn cũng thay đổi, không thể không giận mắng một câu. "Nghịch đồ a, đều là nghịch đồ." Vũng trong núi, chỉ thấy Phương Nguyên, Kim Linh Thánh Mẫu các loại sư huynh đệ, Vu tộc Đế Giang, Long tộc Trúc Long, chờ hội tụ một đường. "Đây chính là kế hoạch của ta, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, sau đó đến lúc không chỉ có thể đoạt cưới, còn có thể hung hăng gõ yêu tộc." "Yên tâm đi, chủ nhân, lão phu nhất định dựa theo sắp xếp của ngươi làm việc." Trúc Long nhìn Phương Nguyên cung kính nói. "Tôn giả xin yên tâm, và yêu tộc đánh nhau, Vu tộc chúng ta thành thạo nhất, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Đế Giang thời khắc này cũng là cười híp mắt nói. Triệu Công Minh cũng là gật đầu nói, "Sư huynh, mấy người chúng ta cũng biết nên làm như thế nào, ngươi cứ yên tâm đi." "Tốt, đã như vậy, ngày đó cưới bên trên thấy." Phương Nguyên thời khắc này âm thanh kích động nói. "Đoạt kết hôn." Triệu Công Minh âm thanh kích động nói. Thời gian rất nhanh, liền đến kết hôn thời gian. Chỉ thấy tại khoảng cách thiên đình ngoài vạn dặm một ngọn núi phía trên. Phương Nguyên, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Trúc Long các loại tu sĩ đều ở nơi này chờ. "Chủ nhân, đều đã chuẩn bị xong, các loại kết hôn bắt đầu, Vu tộc bên kia sẽ bên trên." Trúc Long nhìn Phương Nguyên gật đầu nói. "Tốt, đúng, mấy người các ngươi đem món này y phục mặc vào." Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên trong tay lật một cái, mấy bộ y phục dạ hành xuất hiện trong tay, đưa cho Trúc Long mấy người. "Đây là cái gì y phục, đen như mực, thật là khó nhìn a, ta không mặc." Kim Linh Thánh Mẫu nhìn y phục này bất đắc dĩ nói. "Cái này không phải cũng là vì che giấu thân phận của các ngươi sao, sau đó đến lúc các ngươi bị người nhận ra, khó chịu chính là lão sư." Phương Nguyên thời khắc này khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. "Vậy sư minh, ngươi không sợ bị nhận ra?" Triệu Công Minh hỏi. "Không sao, hiện tại thế giới hồng hoang người nào không nhận ra ta, chỉ cần ta vừa ra tay lập tức sẽ có người nhận ra, ta cũng không cần bất kỳ ngụy trang." Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói: "Thời khắc này, trên thiên đình, phi thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa, đèn đỏ mười dặm, vô số tiên tử đi tới đi lui bố trí hội trường, vô cùng náo nhiệt. Từ bên ngoài Nam Thiên môn đến Lăng Tiêu bảo điện, có vô số đèn lồng màu đỏ, tường vân lượn lờ, sương mù bừng bừng, tiên khí bừng bền, một bộ cảnh tượng phồn hoa. Mà trong Lăng Tiêu bảo điện, nơi này càng là phi thường náo nhiệt, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất nên tiếp những đại năng kia, lui tới tân khách vẻ mặt tươi cười, ăn uống linh đình, khí khí dương dương. Thơ có mây, so le giao hạnh, trái phải bạo, yểu điệu thục nữ, trung cổ vui vẻ. Đến canh giờ, chỉ thấy cựu thiên tiên vui vẻ vang lên, vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, điềm lành rực rỡ, mặt đất nở sen vàng. Lúc này, một âm thanh truyền khắp cả thiên đình. Ngày tốt đã đến. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 126, đại náo kết hôn. Chỉ thấy âm thanh này truyền khắp cả trong thiên đình. Lúc này, trên bầu trời chợt hiện vô tận tường thụy, có vô số cánh hoa bay xuống trên thiên đình. Lúc này, một đầu to lớn thảm đỏ từ yêu đế hành cung trải ra trong Lăng Tiêu bảo điện. Lúc này, chỉ thấy một cỗ xe phượng chậm rãi lái tới, hai hàng phượng hoàng mở đường, vô số hoa tươi tản mát, tuyệt vời đến cực điểm. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ ánh mắt đều là bị chiếc này xe phượng hấp dẫn. Xe phượng đi lên trước mặt Lăng Tiêu bảo điện, liền ngừng lại. Đế Tuấn thấy cảnh này chậm rãi đi đến xe phượng bên người, đối với người ở bên trong âm thanh nói với giọng thản nhiên nên rơi xuống. Lúc này, chỉ thấy hai đạo mặc áo đỏ thân ảnh xuất hiện tại đám tu sĩ trước mắt. Hai người này không phải người khác, đúng là lần này kết hôn nhân vật nữ chính, Hy Hòa và Thường Hy hai tỷ muội. Chỉ thấy hai người này thật tập thế giới mỹ hảo làm một thể phía trên, thân thủ hiểu điệu, ba búi tóc đen, mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt càng là không thể trách, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn các loại mỹ hảo từ ngữ không cách nào hình dung hai người mỹ mạo một phần vạn. Nhưng hai người này hình như hơi không tình nguyện dáng vẻ, hai người bước chân hình như hơi chủ trừ. Lúc này, Đế Tuấn tiếng nói truyền đến hai người này trong lỗ tai. Hai cái nếu để cho ta tại tòa này các vị đại năng trước mặt nêu xấu, vậy các ngươi hai cái liền đều đi chết đi. Nghe nói như vậy, Hy Hòa Thường Hy hai người tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ pháp lực đã bị Đông Hoàng Thái Nhất khống chế được, không thể lại thi triển bất kỳ pháp lực, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Chẳng qua, may mắn Đế Tuấn trước lúc này cũng không có động các nàng một đầu ngón tay, chẳng qua là một mực nhốt lấy hai người bọn họ. Lúc này, Lập Quân tại bên cạnh của bọn họ viện hai người bọn họ hướng phía trong đại điện đi. Trong đại điện, chỉ thấy nơi này có vô số đại năng, Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở chính giữa. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn lôi kéo Hy Hòa hai người, âm thanh kích động nói thiên đạo ở trên, thiên địa làm gương, hôm nay Đế Tuấn ta cùng Hy Hòa Thường Hy cử hành kết hôn, sau này kết làm phu thê. Đế Tuấn âm thanh truyền khắp cả thiên đình. Lời này vừa ra, những đại năng kia và yêu tộc đều là rối rít gọi tốt. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đi tới hai người trước mặt, đối với Đế Tuấn âm thanh kích động nói đại ca, hai người chúng ta cùng nhau trưởng thành, hôm nay ngươi cử hành kết hôn, ta cả gan làm người nhân chứng này. Tốt. Đế Tuấn cũng là vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói. Lúc này, chỉ thấy Thái Nhất đối với Đế Tuấn âm thanh kích động nói trên thiên đạo, ngày tốt cảnh đẹp, lương duyên vĩnh kết, Đế Tuấn ngươi có bằng lòng hay không? Đế Tuấn nghe đến lời này, nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh kích động nói ta nguyện ý. Tốt. Thái Nhất gật đầu, tùy theo nhìn về phía một bên Hy Hòa và Thường Hy, âm thanh từ tốn nói hai người các ngươi có bằng lòng hay không? Đông Hoàng Thái Nhất lời này vừa ra, Hy Hòa Thường Hy hai tỷ muội suýt chút nữa khóc lên. Hai người bọn họ làm sao có thể nguyện ý? Hiện tại hai người bọn họ, thầm nghĩ lại là một người, hắn gọi Phương Nguyên. Lúc này, Đế Tuấn thấy hai người chậm chạp không lên tiếng, hắn cũng là truyền âm thế nào, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn vọng thư chết sao? Hy Hòa và Thường Hy hai người nghe nói như vậy, đều là sắc mặt thay đổi. Lúc này, chỉ thấy Hy Hòa mở miệng, nói với giọng thản như ta, "Nguyện." Đúng vào lúc này, một cái âm thanh cực kỳ không hài hòa vang lên. Đế Tuấn này thật sự chính là bá đạo, người ta tiểu cô nương rõ ràng không muốn a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người đặc không, thân ảnh này không phải người khác, đúng là Phương Nguyên. Thấy được Phương Nguyên xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt nổi giận, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, hỗn độn trung xuất hiện trong tay, chuẩn bị lập tức trấn áp Phương Nguyên. Đế Tuấn thấy đây, lại là ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, hắn nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng nói Phương Nguyên, hôm nay chính là bản đế đám cưới, nếu ngươi đến chúc mừng, ta tự nhiên hoan nghênh, nếu ngươi tới quấy rối, cái kia đừng trách bản đế không khách khí. Ta tới nơi này, dĩ nhiên không phải vì chúc mừng. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên lời này vừa ra, chỉ thấy Đế Tuấn và Thái Nhất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phương Nguyên, muốn chết. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn trung thời khắc này bộc phát ra mấy vạn đạo thần quang, ánh sáng vạn trượng, có vô số dị tượng tỏa ra. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất mãnh liệt lắc lư hỗn độn trung, chỉ thấy vô số hỏa nha, nhật nguyện tinh thần, sông núi hồ nước, thời khắc này dị tượng đều là biến thành vật thật, một mạch đập về phía Phương Nguyên. Đánh nhau. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, trong tay lật ra múa, mấy món linh bảo trực tiếp tế trên đỉnh đầu. Thập nhị phẩm bạch liên thời khắc này bộc phát ra hào quang sáng chói, đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó. Huyền Hoàng Hồ Lô thả ra từng đạo màu huyền hoàng, tạo thành một cái vòng bảo hộ lấy Phương Nguyên. Thượng Thanh Bảo Châu thời khắc này thả ra điểm lành rực rỡ, muôn hình vạn trạng, bảo vệ Phương Nguyên. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất những dị tượng kia đập trước mặt Phương Nguyên, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có đập, căn bản không phá được phòng ngự của Phương Nguyên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, cũng là tức giận tới mức cắn răng, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhặt lên hỗn độn trung đập về phía Phương Nguyên. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện thời khắc này vậy mà lay động kịch liệt. Đúng vào lúc này, một cái tu sĩ yêu tộc lộn nhào, toàn thân máu tươi chảy vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thấy được đế quân và Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp lê bái trên mặt đất, âm thanh kích động nói: "Thiên đế, bệ hạ, không xong, 12 tổ vu mang theo vu tộc tộc nhân đã đánh tới Nam Thiên Môn." Yêu tộc kia tu sĩ lời này vừa ra, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt ngộp bức. Tình huống gì? Phải biết, yêu tộc vẫn luôn đang quan sát vu tộc động tĩnh, vu tộc lớn như thế bộ đội xuất binh, không thể nào một điểm hành tung đều không lộ. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, sắc thực cười khẽ một tiếng, thật ra thì đem vu tộc đại quân dẫn tới Thiên Đình ở ngoài đều là mình làm. Mình có Hỗn Độn Châu, trực tiếp mang theo vu tộc đại quân cách Thiên Đình ở ngoài cách đó không xa ẩn nút lên, liền đợi đến giờ khắc này. Thái Nhất, ngươi nhanh đi canh chừng Nam Thiên Môn, không thể để cho bọn họ đánh vào, ta tới đối phó Phương Nguyên. Lúc này, Đế Tuấn đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Tốt." Đông Hoàng Thái Nhất nghe thấy lời này gật đầu đáp ứng, lúc này hắn nhìn về phía Phương Nguyên giận dữ hét: "Phương Nguyên, hôm nay tính là ngươi hảo vận." Dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất liền dẫn yêu tộc đi trước Nam Thiên Môn. Lúc này, Đế Tuấn nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh kích động nói: "Phương Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta yêu tộc không chết không thôi?" Phương Nguyên nghe đến lời này, lại là cười lạnh một tiếng, âm thanh từ tốn nói: "Bần đạo không muốn làm cái gì, hôm nay đến cũng chỉ là mang ta đi hai cái hảo hữu mà thôi." Dứt lời, Phương Nguyên liền tới đến Hy Hòa cùng Thường Hy bên cạnh hai người, trong tay pháp quyết đánh ra, chuẩn bị giúp hai người mở ra phong ấn. Chương 127, một chương đánh bay Đế Tuấn. "Trước mặt ta liền đem ta hai vợ cứ như vậy mang đi, không khỏi không tốt lắm đâu." Lúc này, Đế Tuấn cười lạnh nói. Dứt lời, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt giấy lên đến từng đạo Thái Dương thần hỏa, sau đó cơ múa một quyền đập về phía Phương Nguyên. Quả đấm. Phương Nguyên thấy cảnh này, không thể không cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, lực chi pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, nhàn nhạt linh lực màu xám ở quả đấm của hắn bao quanh đập về phía Đế Tuấn. Hai quyền đụng nhau, thiên địa biến sắc, sơn hà rung chuyển, lực trùng kích cuồng bạo đã trống không ở giữa đều đụng phải nát. Song, Đế Tuấn mặc dù nhục thân thực lực chính là chuẩn thánh, nhưng so với lực chi pháp tắc đến lại không đáng nhắc lên. Chỉ thấy dưới một quyền này, Phương Nguyên không nhúc nhích tí nào, Đế Tuấn lại là lui về sau mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có chút đỏ thắm. Lúc này, chỉ thấy Vọng Thư và Trúc Long xuất hiện tại phía sau Phương Nguyên. "Vọng Thư, Trúc Long, mang theo các nàng đi." Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. "Tỷ tỷ, chúng ta đi." Vọng Thư nhìn Hy Hòa Thường Hy âm thanh kích động nói. "Phương Nguyên đạo hữu, ngươi..." Lúc này, Hy Hòa lại là nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh run rẩy nói. "Không sao, nho nhỏ yêu tộc, đã tới được, mình có thể đi được." Phương Nguyên lại là khoát khoát tay, âm thanh từ tốn nói. "Đi." Trúc Long mang theo Vọng Thư và Hy Hòa hai tỷ bội chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, chỉ thấy Côn Bằng mang theo các phe yêu xoáy đem bọn họ ngăn lại. "Các ngươi đi, chúng ta tới." Lúc này, chỉ thấy Kim Linh Thánh Mẫu mấy người ăn mặc áo đen xuất hiện, ngăn ở trước người Côn Bằng. "Chỉ bằng mấy người các ngươi, chống đỡ được ta sao?" Côn Bằng tùy ý quét qua, đã nhìn ra mấy người kia thực lực đều là Đại La Kim Tiên, làm sao có thể chống đỡ được mình. "Ta..." Lúc này, chỉ thấy Trúc Long nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên người bộc phát ra, nào về phía Côn Bằng. "Khí tức này, Long tộc thực lực chuẩn thánh, ngươi là ai?" Côn Bằng nhìn Trúc Long nhào về phía mình âm thanh run rẩy nói. "Nói cái gì, đánh liền xong." Trúc Long nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lên đến quả đấm cùng Côn Bằng chiến đến cùng nhau. Phương Nguyên nhìn thấy lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu mấy người thời khắc này cũng là bị dây dưa kéo lại, không thể thoát thân. Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng là cố không hơn được, chỉ thấy trong tay hắn lật qua lật lại, Chu Tiên kiếm trận trận đồ bay ra ngoài. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận trực tiếp trốn vào hư không, ùn ùn kéo đến đem toàn bộ thiên đình đều bao trùm trong đó. Tiếp theo, Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, lại có bốn đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời, cái này bốn thanh kiếm đúng là Chu Tiên tứ kiếm. Chết. Chỉ thấy Phương Nguyên trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, Chu Tiên tứ kiếm thời khắc này diễn hóa vô số kiếm khí, lại có vô số sát khí sinh ra. Vô số kiếm khí cùng vô số sát khí kết hợp, lao về phía những tia ngăn trở Vọng Thư bọn họ yêu tộc. Chu Tiên kiếm trận kiếm khí giống như cá giết sang sông, lít nha lít nhít tránh cũng không thể tránh, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong nháy mắt, có vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này tiếng kêu thảm thiết không phải người khác phát ra, đúng là những yêu tộc kia. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lăng Tiêu Bảo Điện này biến thành địa ngục, hài cốt khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, trong tay lật một cái, Thí Thần Thương xuất hiện trong tay. Trong tay hắn linh lực cuồng bạo quán thâu trong đó, chỉ thấy thời khắc này Thí Thần Thương toàn thân tản ra mở ưu quang. Phương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp vung ra một thương. Đánh! Một thương này, thiên địa biến sắc, hồng hoang rung chuyển, song tinh vỡ lạc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện trận pháp trực tiếp bị nổ nát, đập ra tới một cái lỗ lớn. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai vị chuẩn thánh bố trí đến trận pháp, cứ như vậy trực tiếp bị một thương nổ nát. "Các ngươi đi." Phương Nguyên lúc này nhìn Vọng Thư đám người hô lớn. "Đi." Vọng Thư mấy người thấy cảnh này cũng không dám nữa dừng lại, cho nên bọn họ lập tức vỡ vụn không gian chạy trốn. Đế Tuấn thấy đây, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn giận dữ hét Phương Nguyên: "Hôm nay, ngươi đừng hòng sống từ nơi này đi ra ngoài." Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trong tay. Chỉ thấy Đế Tuấn trong tay pháp quyết đánh ra, Hà Đồ Lạc Thư lập tức diễn hóa vô số dị tượng. Phần phật. Chỉ nghe soạt một tiếng, trong thiên đình đống nhiên tiếng nước mãnh liệt, trước mặt Phương Nguyên xuất hiện một đầu ngân hà. Chỉ thấy một cái to lớn huyền quy xuất hiện tại ngân hà phía trên, Đế Tuấn thân hình lóe lên, xuất hiện trên huyền quy. Đi chết đi. Đế Tuấn trong tay pháp quyết lần nữa đánh ra, chỉ thấy huyền quy bay múa, thiên hà chạy ngược, vọt thẳng hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy cảnh này, lập tức tế ra linh bảo chống cự, lúc này, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống một cái bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái kia kim sắc cự trưởng lớn như núi cao, ùn ùn kéo đến, trực tiếp đập trên người Đế Tuấn. Đánh. Đế Tuấn thấy cảnh này, vội vàng chống cự, xong, cái này bàn tay lớn màu vàng nóng lại là vô cùng bá đạo, trực tiếp đem Đế Tuấn đánh bay đi ra, huyền quy kia cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Trúc Long, đi. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía một bên Trúc Long, âm thanh tử tốn nói. Côn Bằng thấy đây, thời khắc này hắn cũng là không dám lưu lại Trúc Long, trực tiếp lui về sau mấy bước, sau đó Trúc Long và Phương Nguyên cùng đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức yêu tộc ở chỗ cũ, hiện tại bọn họ cũng không dám đuổi a. Đế Tuấn đều bị một bàn tay đánh bay, bọn họ nào dám lại đuổi. Thời khắc này, bên ngoài Nam Thiên Môn, chỉ thấy Trúc Dung, Đế Giang, Trúc Cửu Âm các loại 6 cái tổ vu đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất dây dưa. Đông Hoàng Thái Nhất, an ta một quyền. Chỉ thấy một tôn đầu thú thân người, người khoác vải đỏ, hai mặc vào hỏa xà, chân đạp hỏa long tổ vu nói. Tổ vu này không phải người khác, đúng là Trúc Dung. Trúc Dung cơ múa to bằng cái thất quả đấm đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ta cũng tới. Cộng công thời khắc này cũng là cười lạnh một tiếng, lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này mặt mũi tràn đầy đắng chát, coi như mình thực lực cường đại, cũng đánh không lại nhiều tổ vu như vậy à. Đúng vào lúc này, chỉ thấy trong hư không không gian trọng chất, loáng thoáng có phong lôi vang lên, một đạo thiểm điện lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Thấy được cái này thiểm điện, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức đem hỗn độn trung ngăn ở trước người của mình. An được Trúc Dung một quyền không cần gấp gáp, nhưng cái này thiểm điện thế nhưng là Đế Giang không gian rào sát thuật à, mình cũng không thể không phòng. Keng. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp trung vang vang lên. Đế Giang không gian rào sát thuật trực tiếp đánh vào Đông Hoàng Thái Nhất giờ. Lực trùng kích kinh khủng đem xung quanh yêu tộc trực tiếp đều đánh chết. Đi. Lúc này, Đế Giang nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Phương Nguyên đã đánh tín hiệu. Tạp bao chim, ra ra lần sau trở lại thu thập ngươi. Lúc này, Trúc Dung nhìn Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ hét. Đi, đi. Các tổ vu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp mang theo vu tộc binh lính rời khỏi Nam Thiên Môn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bọn họ đã đi xa bối cảnh, giận dữ hét đuổi. Đem bọn họ đều giết cho ta. Dứt lời, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất liền dẫn yêu tộc đại quân chuẩn bị truy kích vu tộc. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn đã đến, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói đừng đuổi theo. Chương 128, 3 tỷ muội định cư Đồng Lai Tiên Đảo. Đại ca, tại sao không đuổi, ta nhất định phải đuổi kịp bọn họ ra một ngụm ác khí này. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này âm thanh kích động nói. Hắn thật sự bị đánh quá oan uổng, nuốt không trôi khẩu khí này. Giặc cung đường chớ đuổi, bây giờ nói bất định vu tộc trên đường đã thiết hạ mai phục, nếu là chúng ta lại đuổi theo, sau đó đến lúc tổn thất liền càng thêm thảm trọng. Thời khắc này, Đế Tuấn cũng là thở dài một hơi, âm thanh bất đắc dĩ nói. Khi hỏa 2 tỷ muội kia. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Bị Phương Nguyên mang đi. Đế Tuấn thời khắc này ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, âm thanh run rẩy nói. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn bộ dáng này, thời khắc này cũng không biết. Phương Nguyên này thật sự quá ghê tởm, lần lượt ngăn trở yêu tộc, mỗi một lần đều là bởi vì hắn, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hận không thể bắt hắn cho chém thành muôn mảnh. Đi, trở về bản bạc kỹ hơn. Đế Tuấn vung tay lên, bất đắc dĩ nói. Thế giới hồng hoang một chỗ trên ngọn núi. Phương Nguyên, Trúc Long, Khi Hỏa 2 tỷ muội, Vọng Thư, Kim Linh Thánh Mẫu, 12 tổ vu các loại đều hội tụ ở đây. Chỉ thấy Trúc Dung nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói Phương Nguyên tôn giả, lần này có thể thật sự quá hết giận. Đúng vậy à, Phương Nguyên tôn giả, lần này chúng ta thế nhưng là đem Đông Hoàng Thái Nhất kia a xong cho hung hăng đánh một trận. Cộng công thời khắc này cũng là vội vàng nói, lần này vẫn là may mắn mà có vu tộc các ngươi, nếu không phải vu tộc trì hoãn, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Phương Nguyên nhìn 12 tổ vu âm thanh từ tổ nói. Đế Giang thấy đây, lại là chắp tay nói Phương Nguyên tôn giả không cần khách khí như thế, có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta là được. Phương Nguyên nghe đến lời này cũng là gật đầu, từ tốn nói yên tâm đi, Phương Nguyên ngày sau sẽ trả cho các ngươi vu tộc nhân tình. Vu tộc đối với Phương Nguyên vẫn luôn là có cầu tất có ứng, cho nên Phương Nguyên ngày sau trợ giúp vu tộc cũng là chuyện đương nhiên. Nghe thấy Phương Nguyên nói câu nói này, Đế Giang cũng là vội vàng cúi đầu, hắn muốn không phải khác, chính là Phương Nguyên một cái hứa hẹn này. Hiện tại thế giới hồng hoang, ai không biết, ai không hiểu, Phương Nguyên tương lai thành tựu không thể đo lường, trở thành thánh nhân là tối thiểu nhất. Hiện tại cùng Phương Nguyên tạo mối quan hệ, sau đó đến lúc Phương Nguyên trở thành thánh nhân, tự nhiên sẽ phù hộ vu tộc bọn họ, đây cũng là Đế Giang dự định. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Đế Giang nhìn Phương Nguyên chắp tay nói. Tôn giả gặp lại. 12 tổ vu cũng là và Phương Nguyên chào hỏi. Tuy theo, 12 tổ vu liền dẫn lần này đến chi viện vu tộc chiến sĩ về tới vu tộc. Thấy được vu tộc sau khi đi, Phương Nguyên nhìn về phía Hy Hòa 2 tỷ muội và Vọng Thư, hỏi ba người các ngươi sau đó có tính toán gì, tạm thời Thái Âm Tinh là trở về không được. Hy Hòa và Thường Hy hai người liếc nhau, đều là lắc đầu. Chúng ta cũng không có nghĩ kỹ đi nơi nào. Khi Hỏa âm thanh bất đắc dĩ nói. Lúc này, Vọng Thư lại là nhìn về phía Phương Nguyên, nói với Phương Nguyên, Phương Nguyên đạo hữu, không bằng chúng ta liền theo ngươi đi, cứ như vậy, chúng ta cũng an toàn. Khi Hỏa và Thường Hy nghe đến lời này, cũng là nhìn về phía Phương Nguyên. Thời khắc này, ánh mắt mọi người đều là thả trên người Phương Nguyên, muốn nhìn một chút Phương Nguyên rốt cuộc lựa chọn như thế nào. Nhìn ánh mắt của mọi người, Phương Nguyên lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói đã như vậy, vậy liền đi Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài.
Tốt nha.
Vọng Thư tâm tính ngây thơ, nghe đến lời này cũng là liền vội vàng gật đầu nói.
Cái này thích hợp sao?
Lúc này, Khi Hòa nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Có cái gì không thích hợp, Bồng Lai Tiên Đảo cách Kim Ngao Đảo cũng không xa, ở tại nơi này các ngươi an toàn, bần đạo cũng có thể yên tâm.
Phương Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh từ tốn nói.
Đã như vậy, Khi Hòa đa tạ Phương Nguyên đạo hữu.
Thường Hy đa tạ Phương Nguyên đạo hữu.
Khi Hòa hai tỷ muội vội vàng chắp tay cảm tạ Phương Nguyên.
Vọng Thư thấy đây, thẻ lưỡi, cũng là chắp tay cảm tạ Phương Nguyên nói đa tạ Phương Nguyên đạo hữu.
Mấy vị sư tỷ sư đệ, Trúc Long, các ngươi cũng theo ta cùng nhau đi trước Bồng Lai Tiên Đảo.
Phương Nguyên nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu và Trúc Long, âm thanh từ tốn nói.
Tốt, chủ nhân.
Trúc Long liền vội vàng gật đầu nói.
Đa tạ Phương Nguyên sư huynh.
Triệu Công Minh mấy người cảm tạ Phương Nguyên.
Phương Nguyên nhìn đám người khách khí như thế, lại khoát tay áo, âm thanh bất đắc dĩ nói các ngươi đối với ta thật sự quá khách khí.
Thế là, đám người dưới sự dẫn đầu của Phương Nguyên đi đến Bồng Lai Tiên Đảo.
Trên Bồng Lai Tiên Đảo,
Vọng Thư ba tỷ muội đối với Bồng Lai Tiên Đảo này cũng là có chút hài lòng.
Dù sao, cái này Bồng Lai Tiên Đảo linh khí nhưng là muốn so với trên Thái Âm Tinh linh khí đầy đủ nhiều.
Vọng Thư nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói Phương Nguyên đạo hữu, ta có thể một mực ở lại nơi này đi sao?
Đương nhiên là có thể, Vọng Thư đạo hữu muốn ở bao lâu cũng được.
Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên.
Vậy ta liền đa tạ Phương Nguyên đạo hữu.
Vọng Thư chắp tay nói.
Không sao, không sao cả.
Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, gật đầu nói.
Tùy theo, Vọng Thư ba tỷ muội ở chỗ này kiến tạo độc phủ, liền chính thức ở chỗ này cư trú.
Mà Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu mấy người thời khắc này cũng là ở chỗ này kiến tạo độc phủ.
Phương Nguyên thấy đây, cũng là bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, xem ra nơi này sau muốn trở thành mấy người bọn họ đại bản doanh.
Trúc Long, ngươi thế nào không phải cũng kiến tạo một cái độc phủ?
Phương Nguyên nhìn Trúc Long, nói với giọng thản nhiên.
Chủ nhân, ta còn là quen thuộc tại Long Cung cư trú.
Trúc Long âm thanh từ tốn nói.
Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm.
Ở chỗ này sau một khoảng thời gian, Phương Nguyên và Tam Tiêu đám người về tới trong Kim Ngao Đảo. Bởi vì Phương Nguyên còn có một chuyện muốn đi làm, đó chính là đi gặp Thông Thiên giáo chủ. Về phần Vọng Thư ba người, Đồng Lai Tiên Đảo khoảng cách Kim Ngao Đảo và Đông Hải Long Cung cũng không phải rất xa, nếu đang có chuyện tình, Phương Nguyên và Trúc Long là có thể lập tức đã tới. Về tới trên Kim Ngao Đảo, Phương Nguyên liền lập tức đi Thông Thiên giáo chủ Bích Du Cung. Chỉ thấy Phương Nguyên chậm rãi đi đến Bích Du Cung cửa, đối với bên trong tất cả cung kính nói lão sư, có đây không? Đồ nhi Phương Nguyên bái kiến lão sư.
Sau một lát, chỉ nghe bên trong truyền tới một âm thanh nhàn nhạt,
vào đi.
Phương Nguyên nghe nói như vậy cũng là chậm rãi đi vào trong Bích Du Cung. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn trên giường mây, khẽ nhắm mắt.
Đệ tử bái kiến lão sư.
Phương Nguyên thấy đây, chắp tay nói,
tốt, đứng lên đi, nghịch đồ.
Thông Thiên giáo chủ lúc này từ từ mở mắt, nói với giọng thản nhiên,
đệ tử đa tạ lão sư ra tay trợ giúp.
Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ cười híp mắt nói,
bần đạo cũng không có ra tay, ngươi có thể không cần nói loạn.
Thông Thiên giáo chủ thời khắc này cũng khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói,
Đồ Nhi hiểu, hết thảy đó đều là Đồ Nhi mình làm, không có quan hệ gì với thầy giáo.
Phương Nguyên thời khắc này khẽ cười một tiếng, từ tốn nói,
chẳng qua, ngươi lần này cũng thật đắc tội yêu tộc, sợ là sau này phiền toái sẽ rất nhiều.
Thông Thiên giáo chủ từ tốn nói,
vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển,
một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 129, Đế Tuấn cầu phục hy.
Phương Nguyên nghe đến lời này cũng là chậm rãi gật đầu. Bất quá đối với hắn mà nói, chờ sau khi hắn trở thành chuẩn thánh, sau đó đến lúc mình cũng là trong chuẩn thánh tồn tại cường đại nhất.
Sau đó đến lúc, yêu tộc lại có e sợ.
Huống hồ, phía sau mình còn có Thông Thiên giáo chủ.
Đây không phải còn có lão sư ngươi sao?
Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ âm thanh cười híp mắt nói.
Thông Thiên giáo chủ thấy đây, bất đắc dĩ gật đầu nói ngươi vẫn là sớm ngày đột phá chuẩn thánh, miễn cho sau đó đến lúc bị Đế Tuấn tính kế.
Thông Thiên giáo chủ đã sớm cảm thấy Phương Nguyên thời cơ chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, theo lý thuyết, chuẩn thánh ngưỡng cửa này khẳng định là ngăn không được Phương Nguyên. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, bản thân Phương Nguyên không nghĩ đột phá mà thôi.
Yên tâm đi, lão sư, Đồ Nhi trong lòng hiểu rõ, sau đó đến lúc tự nhiên là sẽ đột phá chuẩn thánh.
Phương Nguyên nhìn lão phụ thân Thông Thiên giáo chủ bình thường âm thanh từ tốn nói.
Nghe đến lời này, Thông Thiên giáo chủ cũng là chậm rãi gật đầu, phất phất tay, âm thanh từ tốn nói ngươi ra ngoài đi, nếu yêu tộc lại tới tìm ngươi phiền toái, sau đó đến lúc vi sư sẽ vì ngươi giải quyết.
Tốt, lão sư.
Phương Nguyên rất cung kính đi một cái lễ, âm thanh từ tốn nói.
Tùy theo, Phương Nguyên liền đi ra Bích Du Cung, về tới trong động phủ của mình.
Yêu tộc, Lăng Tiêu Bảo Điện.
Trải qua một đoạn thời gian tu sửa, Lăng Tiêu Bảo Điện rốt cục bị tu sửa tốt.
Trên cùng hai tôn trên bảo tọa, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đều là sắc mặt khó coi. Gần nhất yêu tộc thế nhưng là làm cái gì không thuận lợi, tiến đánh Long tộc bị Phương Nguyên ngăn trở, tiến đánh Tây Côn Luân bị Thông Thiên giáo chủ ngăn trở, Đế Tuấn cử hành kết hôn lại bị Phương Nguyên cắt cưới, đây là chuyện gì?
Chỉ thấy Đế Tuấn nhìn phía dưới yêu tộc đám tu sĩ, âm thanh trầm thấp nói các ngươi đều là các phe thủ lĩnh, bộ lạc tộc trưởng, đều nghĩ một chút biện pháp, có cái gì có thể để yêu tộc đi ra khốn cảnh, cổ vũ sĩ khí.
Yêu tộc nhận lấy liên tiếp đả kích, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đều là tâm tình không tốt lắm, chớ nói chi là những yêu tộc kia chiến sĩ.
nếu tiếp tục như vậy nữa, yêu tộc làm sao có thể mạnh lên. Xong, một phen thảo luận về sau lại đều không có cái gì tốt biện pháp có thể giải quyết hiện tại yêu tộc tình hình. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một cái yêu tộc bộ lạc tộc trưởng đi ra, nhìn về phía Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, âm thanh kích động nói bệ hạ, thiên đế, mặc dù Phương Nguyên kia chính là đệ tử thánh nhân, sau lưng hắn có thông thiên thánh nhân, nhưng yêu tộc chúng ta cũng có thánh nhân à. Đế Tuấn nghe đến lời này, lại là ánh mắt híp mắt, thầm nghĩ. Đúng vậy à, yêu tộc ta cũng có thánh nhân, nữ hoa thánh nhân cũng là yêu tộc ta lớn nhất chỗ dựa. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Đế Tuấn chậm rãi gật đầu, nói như thế một cái biện pháp tốt. Nếu là có thể mời đến nữ hoa thánh nhân xuất thủ, sau đó đến lúc nếu là có thể giết Phương Nguyên, sau đó đến lúc là không còn gì tốt hơn. Thế là, Đế Tuấn quyết định muốn mời nữ hoa thánh nhân ra tay. Chẳng qua, chuyện này nếu trực tiếp đi tìm nữ hoa thánh nhân nói, nữ hoa thánh nhân sợ là nhất định sẽ cự tuyệt. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ chính là đệ tử thánh nhân, để nữ hoa ra tay đối phó Phương Nguyên, đó không phải là cùng Thông Thiên giáo chủ kết thù à? Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn lại là nghĩ tới một người, Phục Hy. Phục Hy xưa nay cùng Thiên Đình yêu tộc giao hảo, hơn nữa Phục Hy tại Thiên Đình cũng có được một cái nghề nghiệp, nếu để cho Phục Hy đi tìm nữ hoa thánh nhân, đó chính là không còn gì tốt hơn. Thế là, Đế Tuấn tự mình đi Bất Chu Sơn tìm Phục Hy. Phục Hy trong đạo trường. Phục Hy thấy được Đế Tuấn đã đến, biết tên này đến tìm mình nhất định có chuyện, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Đế Tuấn, hôm nay tới chỗ của ta vì chuyện gì? Phục Hy nhìn Đế Tuấn trực tiếp mở miệng nói ra. Hôm nay tìm đến Phục Hy đạo hữu, chỉ vì uống rượu, cũng không những chuyện khác. Dứt lời, chỉ thấy Đế Tuấn trong tay lật một cái, một vò rượu ngon xuất hiện trong tay. Nhìn Đế Tuấn như vậy, Phục Hy thời khắc này cũng không nên cự tuyệt, thế là hai người cùng nhau bắt đầu uống rượu. Qua ba lần rượu về sau, chỉ thấy Đế Tuấn hung hăng thở dài một hơi. Phục Hy thấy đây, trong lòng hiểu, đây là chuyện chính muốn tới. Không biết thiên đế vì sao như vậy thở dài a? Phục Hy nhìn Đế Tuấn âm thanh từ tốn nói. Vì gì thở dài, còn không phải bởi vì yêu tộc hiện trạng, hai lần ra quân bất lợi, hơn nữa kết hôn lại bị phá hủy, hiện tại yêu tộc sĩ khí đê mê, nếu đang chơi đùa đi xuống, sợ là lại khó cùng vu tộc đối kháng. Chỉ thấy Đế Tuấn lúc này chau mày, sắc mặt khó coi, liên tục than thở. Phục Hy thấy đây, biết Đế Tuấn lần này đến tìm mình tất nhiên là có chuyện muốn mình hỗ trợ, thế là hắn đối với Đế Tuấn nói thiên đế, không biết có chuyện gì là ta có thể giúp được một tay. Đế Tuấn nghe đến lời này, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, âm thanh tử tốn nói đã như vậy, vậy bần đạo liền nói thẳng, Phương Nguyên kia chính là yêu tộc đại địch, nhưng hắn là đệ tử thánh nhân, yêu tộc ta không có sức chống cự à. Phục Hy nghe nói như vậy trong nháy mắt hiểu ý của Đế Tuấn, hắn khẳng định là để mình đi tìm nữ hoa thánh nhân, để nữ hoa thánh nhân tạo áp lực cho Thông Thiên thánh nhân trách phạt Phương Nguyên. Phục Hy tâm địa vốn là mềm nhũn, như vậy bị Đế Tuấn nói chuyện, tự nhiên là muốn vì yêu tộc làm một ít chuyện. Đế Tuấn, chuyện này ta gặp nhau nữ hoa thánh nhân nói, ngươi cũng muốn tập hợp lại, để yêu tộc ta trọng trấn hùng phong. Phục Hy nhìn Đế Tuấn an ổn nói. Đế Tuấn nghe thấy Phục Hy nói liên tục gật đầu, lộ ra nụ cười, âm thanh kích động nói yên tâm đi, Phục Hy đạo hữu, ta nhất định sẽ mang theo yêu tộc càng ngày càng cường đại. Phục Hy chậm rãi gật đầu, hai người tiếp tục uống rượu. Đế Tuấn sau khi đi, Phục Hy cũng là trực tiếp đi nữ hoa thánh nhân trong Hoa Hoàng Cung. Trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa thánh nhân thấy được Phục Hy đã đến, cũng là liền vội vàng đứng lên nên tiếp. Ca ca, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới chỗ của ta? Nữ hoa nhìn Phục Hy nụ cười trên mặt nói với giọng thản nhiên. Nữ hoa, hôm nay Đế Tuấn tới tìm ta, muốn ta cầu ngươi một chuyện. Phục Hy nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra Đế Tuấn chuyện. Đối với thân muội muội của mình, Phục Hy cũng không có cái gì tốt che giấu. Phương Nguyên, Đế Tuấn để ta đi đối phó Phương Nguyên. Nữ hoa thánh nhân nghe đến lời này, lại là không thể không cười lạnh một tiếng. Phục Hy thấy được nữ hoa vẻ mặt này, vội vàng nói Phương Nguyên kia vì ta cái này từng gặp một mặt, tại âm luật chi đạo bên trên có kiến thức, nhưng hắn thực lực cũng không mạnh à. Nữ hoa nghe đến lời này, chậm rãi gật đầu nói thực lực Phương Nguyên đối với hiện tại chúng ta tới nói cũng không cường đại, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, thế nhưng là người bị đạo tổ nhìn trúng, ngày sau nếu không tìm được chết, là nhất định phải trở thành thánh nhân tồn tại, ta là yêu tộc đi đắc tội một tôn tương lai thánh nhân, còn muốn cùng Thông Thiên sư huynh và lão sư náo loạn mâu thuẫn, cái này có lợi sao? Nữ hoa đối với Phục Hy tự nhiên không có gì che giấu, nói thẳng, tương lai thánh nhân. Phục Hy nghe đến lời này, cũng là trong lòng hoảng hốt. Nữ hoa là xưa nay sẽ không lừa gạt mình, như vậy nói rõ Phương Nguyên này là sự thật tiềm lực vô hạn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 130, Đế Tuấn bất đắc dĩ, trên đường gặp giao chỉ. Huynh trưởng, nếu Đế Tuấn lại bởi vì chuyện Phương Nguyên tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp nói với hắn, Phương Nguyên không thể trọng, để yêu tộc an phận điểm. Nữ hoa đối với Phục Hy âm thanh từ tốn nói. Tốt, vi huynh nhớ kỹ. Phục Hy cũng là luyện một chút gật đầu, nhớ kỹ nữ hoa nói. Dù sao, nữ hoa thánh nhân và mình chính là thân huynh muội, đương nhiên sẽ không hại mình. Một chút thời gian về sau, chỉ thấy Đế Tuấn lại là lại tới Phục Hy đạo trường. Chỉ thấy Đế Tuấn đi tới đạo trường trước, đối với giữ cửa đồng tử nói nhanh đi bẩm báo Phục Hy, đã nói Đế Tuấn tới chơi. Cái kia giữ cửa đồng tử nhìn Đế Tuấn, rất cung kính đi một cái lễ, đối với hắn cung kính nói bệ hạ, lao ra nhà ta đi ra du lịch hồng hoang, hắn lưu lại cho ngươi một câu nói, Phương Nguyên không thể trọng. Đế Tuấn nghe đến lời này, sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm, tùy theo mặt mũi tràn đầy tức giận rời đi Phục Hy đạo trường. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Chỉ thấy Đế Tuấn giận đùng đùng về tới Thiên đình. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, hắn cũng là liền vội vàng hỏi đại ca, nữ hoa thánh nhân nói như thế nào? Phục Hy nói, Phương Nguyên không thể chọc, thấy được đây cũng là nữ hoa thánh nhân ý tứ. Chỉ thấy Đế Tuấn âm thanh lạnh như băng nói, vốn cho rằng điều này làm cho cái này Phục Hy đi lại nói nữ hoa thánh nhân sẽ còn ra tay, hiện tại thế mà như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sau đó đến lúc ta tự có biện pháp xử lý hắn. Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh từ tốn nói, tốt, huynh trưởng. Đông Hoàng Thái Nhất liên tục gật đầu nói. Trên Kim Ngao đảo, Phương Nguyên đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn là tu luyện, nhưng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Lực chi pháp tắc của mình đã rất lâu cũng không có tiến bộ, xem ra còn phải chiến đấu mới có thể để lực chi pháp tắc tiến bộ, mới có thể viên mãn. Thế là Phương Nguyên liền trực tiếp đi Thượng Thanh Cung, muốn cùng Thông Thiên Giáo chủ chào hỏi, nói mình sắp đi ra ngoài du lịch thế giới hồng hoang. Đi tới Thượng Thanh Cung trước cửa, Phương Nguyên đối với bên trong nói lão sư, đệ tử Phương Nguyên cầu kiến. Xong, chờ trong chốc lát, bên trong cũng không có bất kỳ âm thanh truyền ra. Phương Nguyên thấy đây, tự đủ có lẽ lão sư là đang bế quan, được, ta còn là trước xuống núi nói sau. Dứt lời, Phương Nguyên liền rời đi Kim Ngao đảo, du lịch thế giới hồng hoang đi. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, cỡ nào tịch mịch. Phương Nguyên một mình một ngày khẽ hát, du lịch lấy thế giới hồng hoang, không tốt đẹp được sung sướng. Đi mấy ngày về sau, Phương Nguyên chỉ nhìn thấy phía trước có tử khí đông lai, bàng bạc pháp lực ở phía trước chấn động, có dị tượng sinh ra, có chút kỳ diệu. Ừm, mình đúng là vận khí tốt, cái này mới vừa đi ra Kim Ngao đảo mấy ngày, muốn thu hoạch bảo vật. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, hướng phía cái kia vô số dị tượng địa phương. Xong, chờ đến Phương Nguyên đến gần thời điểm lại phát hiện cái này hắn meo không phải bảo vật xuất thế, mà là hai cái tu sĩ làm ra. Phương Nguyên xa xa nhìn lại, chỉ thấy đó là hai cái tu sĩ, một nam một nữ. Nữ tính tu sĩ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, bên người có vô số dị tượng xuất hiện, nhưng nàng cũng không dùng trận pháp che đậy, mà là trực tiếp tu luyện, điều này làm cho Phương Nguyên cảm thấy kỳ quái. Thế giới hồng hoang hung ác như thế dị thường, phàm là tu sĩ tu luyện, nhất định núp ở trong động phủ, dùng vô số trận pháp che đậy, sợ người khác phát hiện quấy rầy mình, nhưng tu sĩ trước mắt này lại to gan như vậy, không biết nói là gì. Xem nàng chọc tức hơi thở, thực lực cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi, tại sao lại như vậy không sợ hãi? Chỉ thấy, hắn tu sĩ kia hắn đứng ở nữ tính tu sĩ bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Hắn cũng là không có chút nào che đậy ánh mắt nhìn hằm hằm phía trước, thỉnh thoảng nhìn về phía cô gái kia tính sửa trong ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ vẻ ái mộ. Phương Nguyên thấy được hai cái vị này xác thực cảm thấy có chút kỳ quái, hai người này thực lực không yếu, nhưng hành vi bây giờ cổ quái, bây giờ không giống thế giới hồng hoang tu sĩ. Tại thế giới hồng hoang, nào có tu sĩ dám như thế trắng trợn tu luyện, còn buộc phát ra khủng bố như thế dị tượng, đây không phải chuyên môn trêu chọc người khác tới nhìn à? Lúc này, chỉ thấy cái kia nữ tính tu sĩ bỗng nhiên khí tức trở nên lơ lửng không cố định, khí tức hỗn loạn, phía sau dị tượng cũng trở nên từ từ tiêu tán. Xem ra là tu luyện gặp vấn đề. Phương Nguyên thấy đây, thân hình lóe lên, đi tới hai người phía trước. Chỉ thấy cái kia nam tính tu sĩ thấy được Phương Nguyên, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên, hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn hằm hằm Phương Nguyên, quát lạnh đến ngươi là ai, mau mau rời đi nơi này, bằng không, bần đạo muốn ngươi để mặt. Phương Nguyên nhìn thoáng qua người đàn ông trước mắt, sắc mặt bất đắc dĩ, trực tiếp không để mắt đến hắn, nhìn về phía nữ tử kia. Chỉ thấy nữ tử kia dung mạo tuyệt hảo, thiên sinh lệ chất, khí chất thoát tục, Phương Nguyên thấy được dung nhan của nữ tử này, cũng là không thể không trong nội tâm thầm thở dài. Tại mình đã từng thấy nữ tử, nàng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Tại tăng thêm nàng một mảnh kia sống cả, ân, so với Tây Vương Mẫu cũng không kém chút nào à, không sai không sai. Không đúng, không đúng, mình đến giúp nàng giải quyết trên công pháp phiền toái, nghĩ gì thế? Phương Nguyên thời khắc này lắc đầu, nhìn về phía nữ tử kia, chỉ thấy sau lưng nàng dị tượng, mình giống như ở nơi nào gặp qua. Lúc này, Phương Nguyên suy tư, cái này dị tượng mình chính là trong đạo tổ đích điển tịch điện bái kiến dị tượng này, đây là một môn do đạo tổ độc chế công pháp mới có thể sinh ra dị tượng. Nguyên Mẫu Lưu Ly Công, chính là công pháp này. Phương Nguyên giờ khắc này ở trong trí nhớ của mình tìm kiếm tới chỗ này công pháp, tiếp tục thôi diễn, lại là phát hiện công pháp này có một chút không đủ. Công pháp này tu luyện tu vi càng cao, sẽ sinh ra âm dương điều hợp không đủ, sau đó đến lúc người tu luyện sẽ xuất hiện công pháp hỗn loạn tình hình. Đây là ngộ đạo hồ lô thôi diễn ra đến kết quả. Đúng vào lúc này, chỉ thấy âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường túc chủ gặp giao trì, trợ giúp giao trì tu luyện, liền có thể thu được 10 lần số lần bảo kích. Nghe đến lời này, Phương Nguyên rốt cuộc hiểu rõ trước mắt hai người này là ai. Một cái là giao trì, một cái chính là Hạo Thiên. Lúc này, Phương Nguyên cũng là hiểu được tại sao giao trì tu luyện không thiết trí bất kỳ trận pháp cái gì. Sợ là hai người này trước kia vẫn luôn ngốc tại Tử Tiêu Cung, cũng không có tới đến thế giới hồng hoang, không biết thế giới hồng hoang hung hiểm mà thôi. Nếu hệ thống thông báo, mình liền thành lần này người tốt, Phương Nguyên trong nội tâm nghĩ tới. Thế là, Phương Nguyên tiếp tục đi về phía trước, chuẩn quan sát cẩn thận một chút giao trì tình hình. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên trực tiếp ngăn cản Phương Nguyên, hắn nhìn hằm hằm Phương Nguyên, âm thanh kích động nói lan, đừng đến quấy rầy chúng ta nữa. Phương Nguyên nhìn Hạo Thiên này một bộ hộ hoa sứ giả dáng vẻ, thời khắc này lại là không thể không cười nhạo một tiếng, âm thanh từ tốn nói không nên quấy rầy các ngươi, ngươi xem bộ dáng của nàng, hiển nhiên tu luyện ra hiện đường rẽ, ngươi không thèm nghĩ nữa lấy như thế nào trợ giúp hắn, ngược lại còn ngăn trở bần đạo liền nàng. Phương Nguyên thời khắc này một chút cũng không có khách khí với Hạo Thiên, trực tiếp nổi giận đối nói. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 131, tức nổ tung Hạo Thiên, chỉ điểm giao chỉ. Ngươi là ai thế mà như vậy nói chuyện với ta? Hạo Thiên thời khắc này bị mắng cầu hết lâm đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, âm trầm đến cực điểm, nhìn hằm hằm Phương Nguyên, hét lớn. Phương Nguyên nhìn Hạo Thiên này mắng một trận còn không có tác dụng, còn cứng hơn vừa. Chỉ thấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lăng lệ, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, từng đạo kiếm khí lượn lờ Phương Nguyên quanh thân, nhìn hằm hằm Hạo Thiên. Nhìn Phương Nguyên ánh mắt này, Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy mình bị một luồng đã cường đại đến vô cùng kiếm khí chỗ để mắt tới, không thể động đậy, phảng phất mình có chút động tác nào sẽ bị trực tiếp giết. Thời khắc này, chỉ thấy trên trán Hạo Thiên xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, hắn thời khắc này sắc mặt cũng trở nên khó xem, thân thể vậy mà không tự chủ run rẩy. Thấy được Hạo Thiên như vậy, Phương Nguyên cũng là hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục và tên này nhiều so đo, đi về phía giao chỉ. Thấy được Phương Nguyên bóng lưng, thời khắc này Hạo Thiên rốt cục chậm lại, lúc này, hắn cẩn thận nhìn qua xem xét, lại là phát hiện thực lực Phương Nguyên cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Thời khắc này, Hạo Thiên có chút ngộp bức, tình huống gì? Tên này thật là Đại La Kim Tiên sao? Vì sao vẹn vẹn một ánh mắt, để mình sinh lòng e sợ chi ý? Hắn rốt cuộc là ai? Phương Nguyên đi đến trước mặt giao chỉ, hắn quan sát đến giao chỉ tình hình, tùy theo hiểu xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên giao chỉ cái này thánh mẫu Lưu Ly công tu luyện ra đường rẽ. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên tay trái ngưng chỉ, điểm trên người Phương Nguyên bắt đầu vận chuyển linh lực của mình đi trợ giúp giao chỉ. Linh lực tiến vào bên trong, lúc này, giao chỉ cảm thấy Phương Nguyên linh lực, đột nhiên mở mắt. Ngươi muốn làm gì? Giao chỉ thời khắc này âm thanh kích động nói. Không cần phải lo lắng, bần đạo chính là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, đã từng quan sát qua đạo tổ điện tịch, bên trong ghi lại ngươi cái này nguyên mẫu Lưu Ly công, yên tâm, ta sẽ dẫn đường ngươi khôi phục. Phương Nguyên thời khắc này vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh nhàn nhạt giải thích nói. Xong, lúc này Hạo Thiên lại là vội vàng nói không nên tin hắn, đệ tử của Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể nhìn qua lão gia điện tịch, hắn chính là một cái tên lừa gạt. Phương Nguyên nghe đến lời này, là sự thật bỏ tay, giao chỉ tại sao có thể có Hạo Thiên như vậy heo đồng đội. Ngậm miệng. Chỉ thấy Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, lực chi pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, trực tiếp cơ múa một quyền đập về phía Hạo Thiên. Phương Nguyên thân hình cực nhanh, Hạo Thiên còn không kịp phản ứng, còn chưa kịp chống cự, liền trực tiếp bị một quyền đập bay đi. Thời khắc này, đáng thương Hạo Thiên giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngoài vạn dặm, không thấy tăm hơi. Giao chỉ thấy cảnh này, trên mặt nàng cũng là xuất hiện một chút hoảng hốt chi sắc. Tu sĩ này thực lực cường hãn như vậy, hiện tại mình công pháp hỗn loạn, nếu làm chuyện xấu gì, mình liền sức phản kháng cũng không có. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên nhìn giao chỉ âm thanh từ tốn nói tin tưởng ta lại trợ giúp ngươi, hiện tại theo pháp lực của ta đến vận hành. Dứt lời, Phương Nguyên vung tay lên, từng đạo pháp lực tiến vào trong cơ thể giao chỉ, bắt đầu kéo theo giao chỉ vận chuyển pháp lực. Giao chỉ cảm nhận được cái này pháp lực cuồng bạo, nhìn trước mắt mình người này, hình dạng và thân hình đều là hơi tốt, trong ánh mắt có ngôi sao đầy trời, nàng cũng là không tự chủ bắt đầu theo Phương Nguyên vận chuyển lại pháp lực. Thời khắc này, ngoài vạn dặm một tọa lạc dưới đá, một bóng người từ trong loạn thạch bò lên. Thân ảnh này không phải người khác, đúng là bị Phương Nguyên một quyền đánh bay Hạo Thiên. Chỉ thấy Hạo Thiên sắc mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy tức giận, trong tay nắm tay chặt chẽ cầm, giận dữ hét ta muốn ngươi chết. Dứt lời, Hạo Thiên liền trực tiếp xé rách không gian, hướng phía giao chỉ và Phương Nguyên. Một bước vào dặm, chỉ thấy Hạo Thiên lập tức đã trở lại Phương Nguyên và trước mặt giao chỉ. Hạo Thiên thấy được Phương Nguyên tay thế mà thả trên người giao chỉ, hắn càng là nổi giận vạn phần. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, chết đi. Lần này Hạo Thiên học một ít thông minh, không nói hai lời trực tiếp lấy ra một thanh tản ra hào quang óng ánh bảo kiếm. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên bảo kiếm hướng phía Phương Nguyên chém tới. Chỉ thấy bảo kiếm kia giữa không trung biến hóa ra một thanh lớn như núi cao bảo kiếm, bộ thiên liệt, lao thẳng tới Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy cảnh này, cũng là cười lạnh một tiếng, tên này hoàn toàn đến muốn bị đánh. Chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung, trong tay lật một cái, một thanh trường thương màu đen xuất hiện trong tay. Chỉ thấy cái này trường thương màu đen vừa ra, thiên địa biến sắc, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, song tinh vẫn lạc, sát khí kinh khủng trống rông xuất hiện. Phương Nguyên không nói hai lời, sướng một cái thương hoa, trực tiếp một thương đâm về cự kiếm kia. Cái này một thương này vừa ra, liền có một đầu màu đen cự long xuất hiện giữa không trung. Dương nhanh múa vuốt, chập chờn cái đuôi, vọt thẳng hướng cự kiếm kia. Gào. Kèm theo một tiếng thanh thúy rồng ngâm âm thanh, chỉ thấy cự long trực tiếp đem cự kiếm kia nổ nát biến mất không thấy. Tùy theo, đáng thương Hạo Thiên trực tiếp bị cái kia cự long bay nào, bay đến bên ngoài mấy chục triệu dặm. Hạo Thiên lần này lần nữa hóa thân không trung phi nhân, bay ra ngoài, không thấy tăm hơi. Phương Nguyên vốn thấy cảnh này, không thể không giận mắng một câu nói tiện nhân chính là làm kiêu. Dứt lời, hắn liền tiếp theo trợ giúp giao chỉ. Mà giao chỉ thấy được Hạo Thiên bị lần lượt đánh ra, trong nội tâm không thể không thăng lên một tia lo lắng. Hạo Thiên tên kia sẽ không bị đánh chết sao? Thời khắc này, ngoài ngàn vạn dặm, một chỗ ngọn núi bên trong, chỉ thấy Hạo Thiên một lần nữa ngoan cường bỏ lên. Lần này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, quần áo rách nát, miệng phun máu tươi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn không phải Đại La Kim Tiên sao, vì sao lại cường đại như vậy? Thời khắc này, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy mộng bức bất đắc dĩ nói, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực Phương Nguyên chính là Đại La Kim Tiên a, tại sao đánh mình sẽ dễ dàng như thế? Mình mặc dù không tính là dưới chuẩn thánh người thứ nhất, nhưng dầu gì cũng là đạo tổ đệ tử, công pháp và bảo vật đều là đạo tổ ban cho, đều là nhất lưu. Nhưng trước mặt Phương Nguyên, tại sao không chịu được như thế một kích? Thời khắc này, Hạo Thiên muốn khóc tâm đều có. Đáng giận nhất là chính là, mình hai lần đều bị giao chỉ nhìn vô cùng hiểu rõ, như vậy sau này mình thế nào trước mặt giao chỉ giơ lên được lên đầu. Vừa rồi nhất định là mình chủ quan, lần này chính mình có thể. Chỉ thấy Hạo Thiên âm thanh kích động nói. Nghĩ đến chỗ này, Hạo Thiên quyết định, lần này nhất định phải trước mặt giao chỉ đánh bại Phương Nguyên, một rửa nhục trước. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Hạo Thiên một lần nữa đặt không, đi đến giao chỉ và Phương Nguyên đoạt được địa phương, chuẩn bị tìm Phương Nguyên báo thủ. Tốt, ngươi hiện tại có thể vận chuyển công pháp. Phương Nguyên âm thanh tiến vào trong lỗ tai giao chỉ. Nghe nói như vậy, giao chỉ cũng chậm rãi gật đầu, tùy theo dựa theo Phương Nguyên nói đi vận chuyển công pháp. Sau một lát, giao chỉ quả nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái, thân thể thoải mái rất nhiều. Trước ngươi công pháp có một chút bệnh vặt, sau này có thể dựa theo ta nói đi luyện. Phương Nguyên âm thanh lần nữa truyền đến trong lỗ tai giao chỉ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 132, Hạo Thiên suýt chút nữa bị tức chết. Nghe thấy Phương Nguyên nói, giao chỉ cũng chậm rãi gật đầu, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lúc này, chỉ thấy đầy bụi đất Hạo Thiên xé rách không gian. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng phải trả đại giới. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên nhìn hằm Phương Nguyên, âm thanh run rẩy giận dữ hét. Hắn toàn thân run rẩy, trong tay nắm tay, hiển nhiên đã tức không được. Thấy được con hàng này, Phương Nguyên đột nhiên hiểu một chuyện, cái gì gọi là tìm đường chết. Tên này, thật là bất khuất ta, thường xuyên đến tìm đường chết. Sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không chỉ. Nếu hắn không phải đạo tổ đạo đồng và tương lai thiên đế, Phương Nguyên đã sớm một bàn tay chụp chết tên này. Chết đi. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo mình Hạo Thiên kiếm khí thế hung hăng lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, giống như ở giữa một cái thằng hề, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong tay lật một cái, thi thần thương xuất hiện trong tay. Mình mặc dù không thể giết chết Hạo Thiên, nhưng có thể đánh khóc hắn, đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Xong, lại ở Hạo Thiên muốn xông đến trước mặt Phương Nguyên thời điểm giao chỉ sát thực đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy giao chỉ nhìn hằm hằm Hạo Thiên, âm thanh kích động nói. Ta muốn làm gì đương nhiên muốn giết hắn a. Hạo Thiên lúc này nhìn hằm hằm Phương Nguyên, âm thanh run rẩy nói. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, thời khắc này giao chỉ như cũ khôi phục bình thường. Muốn giết Phương Nguyên đạo hữu, trước qua ta một cửa này. Lúc này, giao chỉ nhìn Hạo Thiên âm thanh kích động nói. Lúc này, Hạo Thiên mới phát hiện giao chỉ thời khắc này thân thể khôi phục, khí tức của nàng nhìn cũng là mười phần vững vàng. Giao chỉ, ngươi khôi phục. Lúc này, Hạo Thiên nhìn giao chỉ âm thanh kích động nói. Đúng vậy, chính là Phương Nguyên đạo hữu trợ giúp ta vận chuyển công pháp, ngươi đoán đúng có thể đem công pháp vận chuyển trôi chảy. Giao chỉ lúc này nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh kích động nói. Nhìn giao chỉ nhìn Phương Nguyên ánh mắt, thời khắc này Hạo Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Không sao, giao chỉ đạo hữu, ngươi cùng bần đạo hữu duyên, nếu nhìn thấy, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phương Nguyên lúc này khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Mà hắn nói mình cùng giao chỉ hữu duyên, đều chỉ là vì tức giận Hạo Thiên mà thôi. Giao chỉ nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Vẫn là đa tạ Phương Nguyên đạo hữu. Chỉ thấy giao chỉ âm thanh nỉ nó nói. Phương Nguyên thấy đây, lại là không thể không khẽ cười một tiếng, khá lắm, giao chỉ này lỗ tai cũng quá đỏ lên. Hiển nhiên, giao chỉ này chính là đạo tổ đệ tử, sợ là phía trước chưa hề có xuống Tử Tiêu Cung, chưa thế giới hồng hoang các chuyện. Bị Phương Nguyên như thế nhất liêu bác, tự nhiên là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng không được. Không sao, giao chỉ muội muội, nếu ngươi là lần đầu tiên đến thế giới hồng hoang này, vậy ca ca mang ngươi bốn phía đi dạo như thế nào? Phương Nguyên thời khắc này cũng là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Tốt, Phương Nguyên ca ca. Giao chỉ vừa nghe đến muốn bốn phía đi dạo, trong ánh mắt lập tức có hào quang lóe lên, âm thanh kích động nói tốt lắm, đa tạ Phương Nguyên ca ca. Phương Nguyên một hồi này, liền nhận một cái khả ái như thế muội muội, mình cũng là vui vẻ không thôi. Hai người ở một bên hàn huyên vui vẻ, hoàn toàn một bên còn có một cái nộ khí trùng thiên Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn Phương Nguyên và giao chỉ cãi nhau ở mỹ, thời khắc này mặt cũng thay đổi thành màu xanh lá, mặt mũi tràn đầy tức giận, ánh mắt gắt gao được nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Giao chỉ, ngươi cũng không thể tin tưởng tên này à, hắn tên này xem xét cũng không phải là người tốt. Lúc này, Hạo Thiên đối với giao chỉ vội vàng nói. Giao chỉ nghe đến lời này, mặt đen lại, nhìn Hạo Thiên nói hắn là người xấu, nhưng hắn sẽ giúp ta vận chuyển công pháp, ngươi đây sẽ chỉ ở một bên tranh giành tình nhân. Giao chỉ lúc này cũng là chút nào không nể mặt Hạo Thiên, nổi giận đối Hạo Thiên. Phương Nguyên thấy đây, cũng là không thể không khẽ cười một tiếng, Hạo Thiên tên này thật sự quá khôi hài. Bây giờ bị giao chỉ đối, đơn giản đúng là đáng đợi a. Hạo Thiên thời khắc này nhìn giao chỉ, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết như thế nào cho phải. Tại Hạo Thiên trong lòng, hắn cùng giao chỉ chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, từ đây cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, ở trong lòng hắn, đã sớm coi giao chỉ là thành người của mình. Xong, hiện tại trơ mắt nhìn nữ nhân của mình và Phương Nguyên liếc mắt đưa tình, cái này ai chịu nổi. Thời khắc này, Hạo Thiên tâm thái đều muốn băng hà, mình hảo tâm nhắc nhở giao chỉ, thời khắc này lại bị giao chỉ một trầu thoá mạn. Này làm sao chơi? Chỉ thấy Hạo Thiên thời khắc này mặt mũi tràn đầy tức giận, nhẫn nhịn mặt mo lúc đỏ lúc trắng, thân thể run rẩy. Mà giao chỉ thấy đây, lại là hừ lạnh một tiếng, đối với Phương Nguyên nói Phương Nguyên ca ca, chúng ta đi thôi, không cần phải để ý đến hắn. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là không thể không khẽ cười một tiếng, từ tốn nói tốt, đi thôi. Tùy theo, Phương Nguyên vừa đeo lấy giao chỉ lên đường du lịch hồng hoang, mà Hạo Thiên, tự nhiên là theo sát phía sau. Hắn thấy, Phương Nguyên này chính là một cái bại hoại, cũng không thể để hắn đem giao chỉ gạt chạy, Trên đường, Giao Chỉ một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ, thấy cái gì đều nghĩ tiếp xúc một chút. Phương Nguyên ca ca, đó là cái gì thực vật ta? Chỉ thấy Giao Chỉ về phía một gốc đại thụ che trời nói, đây là đại thụ xuân, 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì thu, có chút huyền diệu. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh từ tốn nói, không phải là một cây đại thụ sao? Lúc này, Hạo Thiên âm thanh không hài hòa truyền đến. Phương Nguyên thấy đây, không thể không cười nhạo một tiếng, không để ý đến tên kia. Hiện tại Hạo Thiên thời khắc này đang đau xót lắm, mình cần gì phải đi để ý tới. Giao Chỉ thời khắc này nghe thấy Phương Nguyên nói, cũng chậm rãi gật đầu nói, cái này đại thụ xuân tuổi thọ tuy dài, nhưng cũng nên có một ngày sẽ chết, liền giống tu sĩ chúng ta, mặc dù tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhưng sẽ già, không vì thánh nhân, đều là sâu kiến. Phương Nguyên nghe thấy Giao Chỉ nói, cũng chậm rãi gật đầu, hiển nhiên, Giao Chỉ này so với Hạo Thiên có kiến thức nhiều. Do cái này đại thụ xuân có thể nghĩ tới trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Thành tựu đại La Kim Tiên chính là bất tử bất diệt, trở thành chuẩn thánh càng là siêu thoát, ký thác mình đại đạo cùng thiên đạo, có thể nói thiên đạo thánh nhân, trời không diệt, thánh nhân bất diệt. Có thể những kia đều có tác dụng gì đâu, chung quy có một ngày, thiên đạo cũng sẽ sụp đổ, chỉ có mình chứng đạo hôn nguyên, hoặc là xưng hô tầng thứ cao hơn, mới có thể vĩnh hằng. Hai người tiếp tục du lịch hồng hoang, đương nhiên, Hạo Thiên thân là theo đuôi tự nhiên là lặng lặng theo đuổi sau lưng Giao Chỉ. Dọc theo con đường này, ba người cũng kiến thức rất nhiều hồng hoang cảnh đẹp. Một ngày, ba người tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy phía trước có một tòa linh sơn đại xuyên. Phương Nguyên nhìn kỹ, đây cũng là Vạn Thọ Sơn sao? Đi tới đã đến địa bàn của Trấn Nguyên Tử. Lúc này, Hạo Thiên và Giao Chỉ cũng là chú ý tới Vạn Thọ Sơn này, chỉ thấy Hạo Thiên nhìn Giao Chỉ âm thanh kích động nói, Giao Chỉ, chủ nhân của Vạn Thọ Sơn này Trấn Nguyên Tử đại tiên, tại Tử Tiêu cung thời điểm cùng bần đạo quen thân, đi, ta dẫn ngươi đi ăn nhân sấm quả. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 133, bị bột đánh mặt Hạo Thiên. Phương Nguyên nghe nói như vậy, lại là khẽ cười một tiếng. Nhìn Hạo Thiên nói, hắn cũng là hứng thú, hôm nay hắn cũng muốn nhìn một chút Trấn Nguyên Tử này rốt cuộc và Hạo Thiên có quen hay không. Căn cứ Phương Nguyên suy đoán, Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử này tối đa chính là tại Tử Tiêu cung chào hỏi. Bởi vì lúc trước đạo tổ nói, Hạo Thiên và Giao Chỉ chính là người giữ cửa, những đại năng kia thấy được hai người bọn họ tự nhiên là sẽ đánh chào hỏi. Về phần quan hệ cá nhân sao, Phương Nguyên kia cũng không biết, một hồi thấy Trấn Nguyên Tử biết. Giao Chỉ lúc này nghe thấy Hạo Thiên nói, nàng mắt to vụ sáng, âm thanh liền kích động nói, thật sao, nhân sâm quả này chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong, nếu là có thể ăn một viên, vậy lần này phía dưới Tử Tiêu cung cũng là chuyến đi này không tệ. Hai người bọn họ mặc dù thân là đạo tổ người giữ cửa, nhưng cũng không có nếm qua nhân sâm quả, cũng muốn nếm thử vốn là mùi vị như thế nào. Đương nhiên, yên tâm đi, Giao Chỉ, hôm nay ta khẳng định để ngươi ăn được nhân sâm quả này. Lúc này, Hạo Thiên vũ bộ ngực bảo đảm nói. Phương Nguyên thấy đây, cũng là không nói gì thêm, chính là lặng lặng nhìn Hạo Thiên trang bước. Thế là ba người đi tới ngũ trang quan trước cửa, vừa rồi chuẩn bị gõ cửa, lúc này chỉ thấy đại môn mở rộng, Trấn Nguyên Tử lại là đi trước. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đi ra, trực tiếp nhìn về phía Phương Nguyên, vẻ mặt tươi cười đối với Phương Nguyên nói, bần đạo hôm nay suy tính có khách quý tới cửa, Phương Nguyên đạo hữu quả nhiên là khách quý à, mời vào bên trong. Phương Nguyên thấy Trấn Nguyên Tử như thế nào khách khí, cũng là khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, bần đạo vừa vặn xung quanh đây, vừa vặn đi tới Vạn Thọ Sơn này, tới trước bái phỏng. Phương Nguyên đạo hữu lời này nói nặng, phải là ta đi bái phỏng ngươi mới đúng. Trấn Nguyên Tử nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói, thực lực thế giới hồng hoang vi tôn, thực lực Phương Nguyên đã cùng chuẩn thánh không khác, cho nên hiện tại Trấn Nguyên Tử kêu Phương Nguyên vì đạo hữu, Phương Nguyên cũng không có cự tuyệt. Phương Nguyên và Trấn Nguyên Tử mà hai người trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Hạo Thiên và Giao Chỉ. Lúc này, Hạo Thiên nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, hướng phía Trấn Nguyên Tử hành lễ nói, bái kiến Trấn Nguyên Tử đại tiên. Trấn Nguyên Tử lúc này nhìn về phía Hạo Thiên và Giao Chỉ, nhưng thời khắc này hắn lại là ngây ngẩn cả người, không trả lời. Phương Nguyên thấy đây, cũng là không thể không khẽ cười một tiếng, khá lắm, cảm giác Trấn Nguyên Tử đều không nhớ rõ Hạo Thiên này là ai a. Thật ra thì, chuyện này cũng không trách Trấn Nguyên Tử, mặc dù là Trấn Nguyên Tử cùng Hạo Thiên tại Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo đều gặp mặt, nhưng đến một lần thời gian quá lâu. Thứ hai là Trấn Nguyên Tử và Hạo Thiên mỗi lần đều là đánh cái đối mặt mà thôi, căn bản không có làm sao nói chuyện. Dù sao, đi Tử Tiêu cung những đại năng kia cũng là vì nghe đạo đi, ai sẽ để ý một người giữ cửa nho nhỏ. Cho nên, Trấn Nguyên Tử hiện tại mới có thể không nhận ra Hạo Thiên. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên lại là không thể nín được cười ra tiếng âm. Cái này một đợt, đơn giản bộp bộp đánh mặt a. Thời khắc này, Giao Chỉ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này Hạo Thiên cũng quá sẽ khoác lác. Vừa rồi còn lời thề son sắt nói mình và Trấn Nguyên Tử quen thuộc, có thể thu được một viên nhân sấm quả. Hiện tại đánh mặt lập tức tới ngay, Trấn Nguyên Tử trực tiếp không nhận ra Hạo Thiên. Hạo Thiên cái này một đợt, đơn giản thiên tú a. Hạo Thiên lúc này, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước mặt Giao Chỉ vứt sạch mặt mũi, nếu hiện tại trên đất có đạo cái khe, Hạo Thiên nhất định không nói hai lời chui vào. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên cười khổ một tiếng, đối với Trấn Nguyên Tử chắp tay nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên, ta chính là đạo tổ đạo đồng Hạo Thiên, vị này chính là Giao Chỉ. Trấn Nguyên Tử nghe nói như vậy, mới chợt hiểu ra, hiểu trước mắt hai người này là ai, tình cảm là thánh nhân người giữ cửa a. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử vô hót một cái, khóc cười một tiếng, âm thanh tử tốn nói, là bần đạo già, trí nhớ không tốt, Hạo Thiên tiểu hữu Giao Chỉ tiểu hữu chớ trách. Không sao không sao. Giao Chỉ lúc này chắp tay nói, mời vào bên trong. Trấn Nguyên Tử đúng đúng lấy Phương Nguyên ba người chắp tay nói, làm một cái tư thế xin mời.
Mời.
Thế là ba người dưới sự dẫn đầu của Trấn Nguyên Tử đại tiên tiến vào ngũ trang quan. Tiến vào ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là nhiệt tình khoản đãi Phương Nguyên và Giao Chỉ Hạo Thiên ba người. Mà Giao Chỉ cũng được như nguyện ăn được nhân sâm quả, chẳng qua nhân sâm quả này có phải hay không xem ở Hạo Thiên mặt mũi ăn vào, vậy cũng không tốt nói. Trên tiệc rượu, Trấn Nguyên Tử một mực mời rượu cho Phương Nguyên, Hạo Thiên và Giao Chỉ ở một bên nhìn cũng là mặt mũi tràn đầy một bức. Theo bọn họ nghĩ, Phương Nguyên này cũng chỉ là một cái đại La Kim Thiên A, tại sao Trấn Nguyên Tử sẽ nhiệt tình như thế? Nếu nói thân phận, Hạo Thiên và Giao Chỉ thân phận phải là so với Phương Nguyên muốn tôn quý chút ít. Dù sao, Hạo Thiên và Giao Chỉ chính là đạo tổ người giữ cửa, thế nào cũng so với Thông Thiên giáo chủ một đệ tử thân phận tôn quý. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại bỏ lòng kiêu ngạo cùng Phương Nguyên giao hảo, điều này làm cho Giao Chỉ và Hạo Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Tại ngũ trang quan làm khách về sau, Phương Nguyên liền tiếp theo mang theo Giao Chỉ và Hạo Thiên lên đường đi du lịch hồng hoang. Trên đường, Phương Nguyên nhìn nơi này khoảng cách Bất Chu Sơn không xa, hắn liền đối với Giao Chỉ nói, Giao Chỉ muội muội, thế giới hồng hoang này còn có một đại tiên núi, tên là Bất Chu Sơn, ca ca dẫn ngươi đi. Tốt nha. Giao Chỉ hiện tại đối với Phương Nguyên thế nhưng là hoàn toàn tín nhiệm, liên tục gật đầu nói. Thế là ba người đi đến Bất Chu Sơn. Đi đến dưới chân núi Bất Chu Sơn, Giao Chỉ thấy được Bất Chu Sơn cũng là không thể không cảm khái một câu nói, Bất Chu Sơn này không hổ là trụ trời, quả nhiên hùng vĩ và phần. Không phải là một ngọn núi sao, có gì đáng xem. Lúc này, Hạo Thiên âm thanh truyền đến. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là có chút bất đắc dĩ, tên này, soát cảm giác tồn tại thật là tồn tại vô địch. Làm cái gì hay sao, soát cảm giác tồn tại không có người so sánh được với hắn. Đi thôi, lên núi. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Dứt lời, Phương Nguyên hướng phía trên núi đi, Giao Chỉ thấy đây, cũng là theo Phương Nguyên đi tới. Hạo Thiên thấy đây, lại là hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói đi lên nhiều mệt mỏi, bay thẳng không được sao. Dứt lời, chỉ thấy Hạo Thiên thân hình lóe lên, chuẩn bị bay thẳng đi lên. Xong, còn không có đợi hắn bay lên, uy áp kinh khủng trực tiếp giáng lâm trên người hắn. Hạo Thiên trực tiếp bị đè ép nằm trên đất, đã đến một cái ngã gục, không thể động đậy. Phương Nguyên thấy cảnh này, trực tiếp bật cười âm thanh. Quả nhiên, không biết lấy không sợ, truyền thuyết Bất Chu Sơn này chính là do bản cổ đại thần cổ sống biến thành. Coi như là thánh nhân tới đây, cũng được đi lên, Hạo Thiên cứ nhưng muốn bay đi lên, hắn thế nào không lên ngay. Lúc này, Giao Chỉ thấy được Hạo Thiên bộ dáng này, cũng là không thể không che mặt mà cười. Hạo Thiên nằm trên đất, nhìn hai người như vậy, thời khắc này, muốn tự tử đều có. Mình mù xính cái gì có thể, và bọn họ cùng đi không tốt sao? Hạo Thiên thời khắc này đều hối hận muốn chết, lại một lần tại Phương Nguyên và trước mặt Giao Chỉ đều xấu. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại mấy người trước mặt. Phương Nguyên đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 134, đạo trường làm khách, nữ hoa đột nhiên tới. Âm thanh này truyền đến. Phương Nguyên ba người hướng phía trước, chỉ thấy một tôn thân mang đạo bào tu sĩ đang cách đó không xa nhìn mình. Lúc đầu phục hy tiền bối. Lúc này, Phương Nguyên vốn cũng là chắp tay nói. Phương Nguyên, không cần gọi ta tiền bối, lấy thiên phú của ngươi, đột phá chuẩn thánh chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Phục hy nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Thời khắc này, Phục hy trong lòng thế nhưng là còn nhớ do nữ hoa nói, không thể đắc tội Phương Nguyên. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Hai vị này là sư đệ của ngươi sư muội. Lúc này, Phục hy lại là nhìn về phía Giao Trì và Hạo Thiên đối với Phương Nguyên hỏi. Phốc phốc. Phương Nguyên nghe đến lời này lại là không thể nín được cười xuất ra âm thanh. Khá lắm, mình nào dám có như vậy sư đệ sư muội a. Lúc này, Hạo Thiên lại là mặt đen lại, thân mình vì đạo tổ người giữ cửa, chẳng lẽ sẽ không có người có nhớ không? Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên chắp tay đúng đúng lấy Phục hy nói, Phục hy đại thần, bần đạo chính là Hạo Thiên, đạo tổ đạo đồng. Vãn bối Giao Chỉ. Giao Chỉ cũng là chắp tay nói. Nghe nói như vậy, Phục hy cuối cùng nhớ ra tới chỗ này hai người là ai. Phương Nguyên đạo hữu, hai vị tiểu hữu, nếu đã đến Bất Chu Sơn, sao không đi tan nơi đó cùng nhau uống trà luận đạo. Phương Nguyên nghe đến lời này, trong nội tâm xác thực nghĩ đến, Phục hy này mời mình, khẳng định là muốn cùng mình thảo luận âm luật, mình làm như thế nào cự tuyệt. Lúc này, Hạo Thiên lại là đối lấy Phục hy nói, đã như vậy, vậy chúng ta ba người liền từ chối thì bất kính. Phương Nguyên thời khắc này thật rất bất đắc dĩ, làm sao lại có nhiều như vậy heo đồng đội. Rất rõ ràng, Phục hy này chính là mời ta đi à, người hắn meo đáp ứng tính toán xảy ra chuyện gì. Phục hy thấy được Hạo Thiên đáp ứng, liền vội vàng gật đầu, chắp tay nói, ba vị, mời. Thế là Phục hy dẫn đường ở phía trước, Hạo Thiên thì theo ở phía sau. Giao Chỉ và Phương Nguyên liếc nhau, hai người đều là từ ánh mắt của đối phương trông được ra bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi theo. Đi tới Phục hy trong đạo trường, bản thân Phục hy là thiết tiến khoản đãi Phương Nguyên ba người. Qua ba lần rượu về sau, Phục hy nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói, Phương Nguyên đạo hữu, hôm nay có rượu, tại sao có thể vô âm vui vẻ, chúng ta sao không tổng tấu một khúc. Phục hy dứt lời, trong tay lật một cái, trực tiếp đem Phục hy của mình đàn đem ra. Phương Nguyên thấy đây, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, quả nhiên, chạy trốn là trốn không thoát. Lúc này, Phương Nguyên lại là nhìn về phía Hạo Thiên, đối với Hạo Thiên nói, Hạo Thiên đạo hữu, ngươi theo đuổi bên người đạo tổ, nhất định tinh thông âm luật, không cần ngươi đến và Phục hy đại thần tổng tấu một khúc. Hạo Thiên thời khắc này cũng có chút ngượng bức, nhưng thấy được một bên giao chỉ đều đang nhìn mình, trong lòng hắn lại là nghĩ đến, đây cũng là một cái biểu hiện cơ hội tốt.
Tốt, vậy ta.
Chỉ thấy Hạo Thiên đứng dậy, chắp tay nói. Phương Nguyên thấy đây, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên, tình yêu là nhất làm cho người dễ dàng xúc động. Chỉ thấy Phương Nguyên đối với Phục Hy nói Hạo Thiên đạo hữu tất nhiên sẽ, vậy bần đạo không cùng Hạo Thiên đạo hữu tranh đoạt. Dứt lời, Phương Nguyên thối lui đến một bên, đem vị trí tặng cho Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu, tràn đầy tự tin đi đến bên cạnh Phục Hy, cùng Phục Hy cùng tấu một khúc. Hạo Thiên gảy đàn phía trước, và Phục Hy nói Phục Hy tiền bối, vãn bối không biết gảy đàn, mong rằng Phục Hy tiền bối sẽ không xin đừng trách. Phục Hy nghe đến lời này, cho rằng Hạo Thiên này là tại khiêm tốn, dù sao, Phương Nguyên đề cử người nhất định sẽ không quá kém. Song, Phục Hy rất nhanh phát hiện không bình thường, cái này hắn méo Hạo Thiên hoàn toàn là loạn gảy a, suýt chút nữa đem mình tiết tấu đều cho mang theo loạn. Người cái này hoàn toàn sẽ không gảy đàn a, còn mẹ kiếp trách móc, thời khắc này, Phục Hy thật muốn đem đàn đều đập vào trên đầu Hạo Thiên. Mà phía dưới Phương Nguyên và Giao Trì thì đã sớm nở nụ cười không được. Chỉ thấy Phương Nguyên nở nụ cười miệng đều toát ra, Hạo Thiên này thật sự quá khôi hài. Đoạn đường này đi tốt, hắn chính là trong đội ngũ khôi hài đảm đương a. Thời khắc này, Giao Chỉ cũng là nhịn không được, che mặt cười khẽ. Sau một lát, chỉ thấy từng trận ồn ào âm nhạc rốt cục kết thúc. Lúc này, chỉ thấy Phục Hy cũng không có tâm tình đánh đàn, trực tiếp đem Phục Hy của mình đàn thu vào. Phục Hy cũng là thật lòng tình người, không có những kia tâm địa gian dảo, trực tiếp bưng chén rượu lên bất đắc dĩ nói Hạo Thiên tiểu hữu, ngươi đàn này kỹ thật sự một lời khó nói hết. Hạo Thiên thấy đây, cười khổ một tiếng, cũng là vội vàng bưng lên đến chén rượu cùng Phục Hy đụng phải một chén rượu. Ăn uống linh đình về sau, lúc này, chỉ thấy một người giữ cửa sát thực đi đến, đối với Phục Hy vội vàng nói lao ra, nữ hoa thánh nhân đã đến. Phục Hy nghe nói như vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu, đối với Phương Nguyên ba người nói Phương Nguyên, Giao Chỉ, Hạo Thiên tiểu hữu, nữ hoa thánh nhân đã đến. Giao Chỉ và Hạo Thiên nghe nói như vậy, lập tức đứng lên, chuẩn bị cùng Phục Hy đi nghênh đón nữ hoa thánh nhân. Phương Nguyên thấy ba người như vậy, cũng chỉ đành gật đầu đứng dậy nên tiếp nữ hoa. Chỉ thấy nữ hoa thánh nhân đến, bốn người đều là chắp tay hành lễ. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Không cần như vậy. Nữ hoa nhìn bốn người âm thanh từ tốn nói. Trong nữ hoa thánh nhân mời. Phục Hy cũng là chắp tay nói. Nữ hoa nhìn bốn người đang uống rượu, lúc này nàng cũng là khẽ cười một tiếng, nếu đang uống rượu, vậy bần đạo cũng tới cùng uống rượu. Nghe nói như vậy, Giao Chỉ và Hạo Thiên đều là cảm thấy vui mừng và phần. Phải biết, nữ hoa thế nhưng là thánh nhân, có thể cùng hai người bọn họ cùng nhau uống rượu, đây quả thực là vận may của bọn họ a. Đa tạ nữ hoa thánh nhân. Chỉ thấy Hạo Thiên rất cung kính nói. Mà Phục Hy và một bên Phương Nguyên lại là không có cảm giác gì. Bởi vì Phục Hy chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, hai người uống rượu cũng là bình thường. Phương Nguyên lại là thấy được nữ hoa thánh nhân không có cảm giác gì, cho nên cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường. Lúc này, chỉ thấy nữ hoa thánh nhân giơ ly rượu lên nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh từ tốn nói Phương Nguyên tiểu hữu, ngươi nếu đang tu hành phía trên gặp khó khăn gì đều có thể đến hỏi bản cung. Phương Nguyên thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu nói đa tạ thánh nhân. Tuy theo, Phương Nguyên cũng sẽ không có nói cái gì nói. Những thánh nhân này, khắp nơi tràn đầy tính kế, mỗi tiếng nói cử động đều tính kế, mình cũng không dám và bọn họ đánh thêm quan hệ. Nhất là hiện tại thực lực của mình còn chưa đột phá đến chuẩn thánh, không cùng thánh nhân cộng đồng đánh cờ tư cách, mình hiện tại cũng không muốn quá nhiều tiếp xúc thánh nhân. Chờ mình đột phá trở thành chuẩn thánh, sau đó đến lúc thực lực của mình cũng là dưới thánh nhân người thứ nhất, hoặc là chứng đạo thánh nhân, mình tới thời điểm thực lực mình cường hãn, liền không cần nghĩ những thứ đó. Chỉ cần mình thực lực cường hãn, là có thể phá trừ hết thảy. Thực lực mới là thế giới hồng hoang đạo lý quyết định. Hay sao thánh nhân đều là sâu kiến. Mà nữ hoa thánh nhân thấy được Phương Nguyên như vậy, nàng cũng là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói Phương Nguyên tiểu hữu, ta đã nói cho yêu tộc, khiến bọn họ chớ có lại tiếp tục trêu chọc ngươi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 135, Phương Nguyên lại xong nhược ngủ thiết đi. Nữ hoa thánh nhân lời này vừa ra, Giao Chỉ và Hạo Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy một bức. Tình huống gì? Nữ hoa thánh nhân nói cho yêu tộc, muốn yêu tộc không nên trêu chọc Phương Nguyên. Thế giới hồng hoang, ai không biết, ai không hiểu, nữ hoa này chính là yêu tộc. Nhưng bây giờ nữ hoa vậy mà nói, mình nói cho yêu tộc, không nên trêu chọc Phương Nguyên. Thời khắc này, Hạo Thiên và Giao Chỉ tam quan đều bị lật đổ. Giao Chỉ nhìn Phương Nguyên, càng cảm thấy Phương Nguyên tuyệt đối không phải giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chẳng qua là một cái đại la kim tiên nho nhỏ. Mà Hạo Thiên nhìn Phương Nguyên, trong nội tâm thời khắc này cũng có được rất nhiều nghi vấn, trước mắt nam nhân này rốt cuộc có lai lịch gì. Phương Nguyên lúc này, nghe thấy nữ hoa thánh nhân nói, lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói vãn bối đa tạ nữ hoa thánh nhân hảo ý. Nếu nữ hoa thánh nhân đều nói như vậy, vậy mình cũng không dễ nói gì. Lại nói, yêu tộc đối với mình đúng là không tạo được cái uy hiếp gì. Nếu yêu tộc tiếp tục một mực không chịu giác ngộ, khăng khăng muốn đối phó mình coi như vi phạm với thiên đạo, cũng sẽ trợ giúp vu tộc diệt yêu tộc. Nữ hoa thánh nhân thấy được Phương Nguyên như vậy, cũng chậm rãi gật đầu, không nói gì nữa. Phương Nguyên bộ dáng này tính cách, nữ hoa đã từng gặp qua, nếu hắn bỗng nhiên thay đổi tính tình, mình ngược lại là sẽ không thói quen. Tại một phen ăn uống linh đình về sau, Phương Nguyên liền dẫn Giao Chỉ và Hạo Thiên rời khỏi Bất Chu Sơn. Trên đường, lần này Hạo Thiên cũng yên tĩnh rất nhiều, Phương Nguyên lập tức cảm thấy lập tức mất rất nhiều niềm vui thú. Dù sao, Hạo Thiên mới là trong ba người bọn họ vui vẻ đảm đương. Trên đường đi, Phương Nguyên cùng Giao Chỉ cười cười nói nói, điều này làm cho Hạo Thiên suýt chút nữa lại chọc tức gần chết. Thời khắc này, Hạo Thiên là sự thật khó chịu, trong lòng hắn giống như lao cắt. Ba người tiếp tục đi tới, lúc này, chỉ thấy phía trước có một loại thần ma vội vội vàng vàng hướng phía phương Tây tiến đến. Phương Nguyên thấy đây, vung tay lên, trực tiếp đem thần ma kia kéo lại, nhìn hắn nói các ngươi đây là muốn làm gì đi, tại sao vội vàng như thế. Thần ma kia thấy được Phương Nguyên, vội vàng nói phương Tây hai thánh nhân muốn tại phương Tây giảng đạo, ta tự nhiên là đi lắng nghe đạo pháp. Đi thôi. Phương Nguyên phất phất tay, âm thanh từ tốn nói. Đi, Giao Chỉ muội muội, chúng ta đi phương Tây nghe đạo. Phương Nguyên đối với Giao Chỉ nói. Lúc này, Hạo Thiên nói thẳng lão sư chính là Thông Thiên giáo chủ, hắn tu luyện chính là huyền môn chính đạo, vì sao ngươi a không nghe lão sư nói, ngược lại đi nghe Tây Phương giáo hội kia đạo pháp. Giao Chỉ nghe nói như vậy cũng là cảm thấy Hạo Thiên nói có lý, nhìn về phía Phương Nguyên âm thanh nhàn nhạt hỏi đúng vậy a, Phương Nguyên ca ca, chúng ta tại sao muốn đi nghe cái kia phương Tây đạo pháp? Đạo pháp này không để ý chính tông vẫn là không chính tông, phàm là đối với ta hữu dụng, ta đều có thể thủ kỳ tinh hoa, học được mà tập. Phương Nguyên lúc này khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên ca ca nói cũng để ý tới, vậy chúng ta liền đi phương Tây. Giao Chỉ gật đầu từ tốn nói. Hạo Thiên lại là không thể không nói một câu tà môn ngụy biện. Nhưng giá hỏa này vẫn là và theo đuôi đuổi tại Phương Nguyên và phía sau Giao Chỉ. Ba người một đường đi về phía Tây, liền tới đến phương Tây. Phương Tây bắt ngát, nhưng linh khí không bằng phương Đông đầy đủ. Phương Tây linh khí không đủ, thật ra thì đây cũng là bởi vì Long Hán kiếp nạn phía sau, đạo tổ cùng La Hầu tại phương Tây đại chiến, đưa đến phương Tây thế giới sụp đổ, linh khí đánh mất. Cho nên, đời sau, phương Tây đại hưng cũng là đạo tổ cho phương Tây bồi thường. Ba người đi đến dưới Linh Sơn, chỉ thấy nơi này có hai phe đài cao, trên đài cao liền có hai tôn thánh nhân. Hai tôn thánh nhân này cũng là chuẩn đề và tiếp dẫn. Chỉ thấy hai người chuẩn đề và tiếp dẫn ngồi tại trên đài cao, bên người có vạn trượng Phật quang lượn lờ, tử khí đông lai, vô số dị tượng ở sau lưng hiển hóa. Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, đối với Giao Chỉ nói Giao Chỉ muội muội, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Thế là, Phương Nguyên liền dẫn Giao Chỉ ở một bên nghe đạo, mà Hạo Thiên thấy đây, trong nội tâm mặc dù khinh thường ở phương Tây đạo pháp, nhưng vẫn là ngồi xuống. Thánh nhân nói, nói đến điểm đặc sắc, tự nhiên là miệng lưỡi lưu loát, trời ban điểm lành, mặt đất nở sen vàng, có chút lên liền rượu. Phía dưới tới trước nghe thấy tu sĩ cũng là nghe cực kỳ nghiêm túc, sợ bỏ qua một chữ. Xong, lúc này Phương Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra, lại ngủ thiếp đi. Hơn nữa rất không đúng lúc ấy lên. Hô. Phương Nguyên lần này tiếng lẩm bẩm còn rất lớn, trực tiếp truyền đến trong lỗ tai chuẩn đề và tiếp dẫn. Chuẩn đề và tiếp dẫn nghe thấy cái này tiếng lẩm bẩm, xem xét, khá lắm, đây không phải Phương Nguyên à? Thông Thiên giáo chủ người đệ tử kia, thế giới hồng hoang hiện tại danh tiếng thịnh nhất người. Chuẩn đề thấy đây, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, một cơn gió mát tùy theo lao ra, đến bên người Phương Nguyên, thổi tới trên mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên lúc này đột nhiên đánh thức, nhìn ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Nhìn đám người mặt mũi tràn đầy tức giận ánh mắt, Phương Nguyên vội vàng khoát tay nói các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Chuẩn đề và tiếp dẫn thấy đây, hai người đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Phương Nguyên này chính là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, mình hai người hiện tại cũng không nên động đến hắn, bằng không, sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Thế là, Chuẩn đề tiếp tục giảng đạo. Nhưng chỉ sau chốc lát, Phương Nguyên tiếng lẩm bẩm một lần nữa vang lên. Lúc này, Chuẩn đề giảng đạo âm thanh hơi ngừng, hắn nhìn hằm hằm Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng nói Phương Nguyên, tỉnh lại. Tiếp theo, Chuẩn đề âm thanh giống như lôi đình, tại trong lỗ tai Phương Nguyên vang lên. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là tỉnh lại lần nữa. Lúc này, Phương Nguyên chú ý tới, gần như tất cả tới trước nghe đạo tu sĩ ánh mắt đều đặt ở trên người mình. Cái kia từng đạo khí tức kinh khủng, toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Phương Nguyên thấy đây, cũng là cười khổ một tiếng, vừa rồi chuẩn bị nói chuyện, lúc này chỉ thấy Chuẩn đề lại là nói hôm nay giảng đạo bị người đánh đoạt mất, đã đến nơi này đi. Dứt lời, chỉ thấy Chuẩn đề và tiếp dẫn thời khắc này trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khá lắm, Chuẩn đề một chiêu này tuyệt ta. Phương Nguyên thấy đây, trong ánh mắt cũng là lóe lên một tia hàn quang. Vốn những tu sĩ kêu bởi vì chính mình đánh gãy giảng đạo liền sinh lòng bất mãn, hiện tại Chuẩn đề trực tiếp không nói nói, thoáng một cái, những tu sĩ kêu càng là nộ khí trung thiên. Rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại tức giận chỉ có tìm mình tìm kẻ cầm đầu. Chuẩn đề đây là mượn đao giết người a. Lúc này, chỉ thấy ở đây ước vạn tu sĩ đều là bộc phát ra khí thế kinh khủng, để ép hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, cũng là lập tức hô lớn bần đạo chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ đệ tử Phương Nguyên, người nào nếu là đối ta lòng có bất mãn, cũng có thể tới khiêu chiến. Chỉ thấy Phương Nguyên lời này vừa ra, những tu sĩ kia trong nháy mắt có một nửa khí tức đều bị bại. Dù sao, đệ tử của Thông Thiên giáo chủ này Phương Nguyên danh hào bọn họ thế nhưng là đã nghe qua. Phương Nguyên này, thế nhưng là liền yêu tộc cũng dám trêu chọc loại người hung ác, lại là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, những tu sĩ kia đương nhiên sẽ không gây phiền toái cho mình. Chương 136, Phương Nguyên tính kế, Hạo Thiên ngăn cửa. Những tu sĩ kia vốn thực lực liền mạnh, vừa không có thế lực gì dựa vào, tại Phương Nguyên báo ra mình danh hào một sát na kia trong nháy mắt hư. Phương Nguyên tên này, trong mắt bọn họ chính là một người điên, một cái liền yêu tộc cũng dám chọc người điên. Con đoạt đế tuấn kết hôn, thử hỏi thế giới hồng hoang, trừ hắn, ai sẽ dám làm đi ra như vậy phát dở chuyện. Cho nên, thời khắc này những tu sĩ kia khí thế đều là ép xuống, không còn dám cùng Phương Nguyên cứng rắn. Mặc dù bọn họ không còn vòng vây Phương Nguyên, nhưng trong lòng khi dễ khó bình, trong miệng vẫn là không nhịn được muốn mắng mấy câu. Đánh không lại ngươi, chúng ta mắng ngươi được đi. Thật sự quá ghê tởm, không hảo hảo tại tiệt giáo ngây ngô, thế mà đến phương Tây làm phá hủy đã đến. Đáng ghét đến cực điểm, hắn nên bị đế tuân giết. Những thần ma kia thời khắc này trực tiếp giận mắng Phương Nguyên. Trong miệng, đơn giản chính là muốn quá khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Một bên Giao Chỉ và Hạo Thiên nghe thấy những thần ma kia tán gẫu nội dung, bọn họ là tam quan đều bị lật đổ. Lúc đầu Phương Nguyên là một chân chính chính loại người hung ác. Đế tuân kết hôn người cũng dám đoạn. Thời khắc này, Hạo Thiên và Giao Chỉ không thể không vì Phương Nguyên dựng lên ngón tay cái. Phương Nguyên này, thật là quá ưu. Hạo Thiên thời khắc này hiểu, tại sao những đại năng kia đều tôn kính như vậy hắn. Có lẽ không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn lực phá hoại. Phương Nguyên nhìn những thần ma kia thời khắc này đều là không biết xấu hổ, từng cái tức miệng mắng to mình, hắn cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn nhìn hằm hằm những thần ma kia, âm thanh lạnh như băng nói bần đạo nói cho các ngươi biết, hôm nay ta đi tới nơi này, chính là muốn nói cho các ngươi, cái này phương Tây đạo pháp là xa xa không bằng phương Đông huyền môn chính đạo, muốn học tập đạo pháp còn phải đi phương Đông. Những thần ma kia nghe nói như vậy, cả đám đều muốn cho Phương Nguyên một miếng nước bọn, trực tiếp chết đuối tên này. Ngươi vừa rồi còn hấp tấp tới nơi này nghe đạo, hiện tại liền trực tiếp trở mặt. Thời khắc này, trên Linh Sơn, Chuẩn Đề nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Hóa ra tên này đến đảo loạn, không phải tới nghe nói. Phương Nguyên lúc này nhìn những thần ma kia một bộ không tin dáng vẻ, hắn đi thẳng tới bên người Hạo Thiên, hô lớn nói cho các ngươi biết, vị này cũng là đạo tổ bên người đạo đồng Hạo Thiên, nếu như các ngươi chỉ thấy có người nào có thể đánh thắng được Hạo Thiên, ta liền thừa nhận phương Tây đạo pháp so với phương Đông lợi hại. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên vung tay lên, trực tiếp viết một lá cờ đâm bên người Hạo Thiên. Đánh khắp phương Tây không địch thủ, đạo pháp còn thuộc huyền môn mạnh. Nhìn mình viết lá cờ, Phương Nguyên cũng là cười híp mắt gật đầu, nói với giọng thản nhiên không sai không sai, bần đạo liền là có văn hải, viết chính là tốt. Thời khắc này, Hạo Thiên mặt đen lại, cảm giác mình cái này lại bị gài bẫy. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên liên tục khoát tay nói ta có thể không có nói như vậy. Phương Nguyên thấy đây, hừ lạnh một tiếng, đối với Hạo Thiên nói liền ngươi bộ dáng này, ngay cả đánh khắp cả phương Tây dũng khí cũng không có, thế nào cho đạo tổ lão gia làm đạo đồng. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Phương Nguyên đây là bất đắc dĩ à, không lên không được à, mình cũng không thể ở chỗ này cho đạo tổ mất thể diện. Lúc này, những thần ma kia nhìn về phía Hạo Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói liền hắn, vẫn là đạo tổ đạo đồng ai mà tin a. Đúng a, liền hắn bộ dáng này, sợ không phải gạt người a. Khá lắm, Phương Nguyên nghe nói như vậy, trong nội tâm vô cùng vui vẻ. Những thần ma này thật là thần trợ công a. Hạo Thiên vốn là tâm cao khí ngạo người, nghe nói như vậy làm sao có thể nhịn được, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía những thần ma kia, âm thanh kích động nói ta cũng là đạo tổ đạo đồng, các ngươi nếu có người nào không phục, cứ việc tới thử xem thử. Hạo Thiên lời này vừa ra, những thần ma kia thời khắc này đều là muốn vào thử. Ta. Lúc này, chỉ thấy một tôn kim tiên thần ma đi tới, hắn huyết khí như rồng, dẫn theo một thanh đại truy linh bảo, nhìn hằm hằm Hạo Thiên. Tiểu tử, liền ngươi tiểu tử này thân thể, có thể ăn được hay không được ta một truy này? Thần ma kia nhìn Hạo Thiên giận dữ hét. Thử một chút biết. Hạo Thiên lúc này, lại là cười lạnh một tiếng, âm thanh tử tốn nói. Chết đi. Thần ma kia nhìn Hạo Thiên ánh mắt khinh thường trong nháy mắt nổi giận, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo truy sắt lớn vọt lên. Chỉ thấy hắn thiết truy linh bảo trong nháy mắt này trở nên lớn như sơn nhạc, đập về phía Hạo Thiên. Những thần ma kia thấy cảnh này, đều là dẫn luận. Xem ra tên này phải xui xẻo, thần ma kia lực lượng hơn nữa linh bảo của hắn, một truy liền có thể nổ nát núi non, đập vào cái kia tiểu thân bản bên trên, hắn không phải là chết sao? Khắc khắc, ta đã tưởng tượng đến máu bước lên ba thước cảnh tượng. Xong, một màn kế tiếp lại là để những kia xem náo nhiệt thần ma hoàn toàn một bước. Chỉ thấy Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, hướng thẳng đến thần ma kia vọt tới, huy vũ quả đấm đập tới. Đánh! Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy cái kia cầm truy thần ma trực tiếp bị Hạo Thiên một quyền đập bay đi, không thấy tăm hơi. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, khí tức trên người cực nhanh tăng lên. Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, cho đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thế nào, ai còn nghĩ đến? Lúc này, Hạo Thiên nhìn hằm hằm những thần ma kia, âm thanh lạnh như băng nói, cảm nhận được khí tức của Hạo Thiên, những thần ma kia thời khắc này đều là sắc mặt thay đổi. Đại La Kim Tiên, cái này mẹ kiếp. Những thần ma kia thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sớm biết ngươi là Đại La Kim Tiên, người nào có cái kia thời gian rỗi và ngươi ở chỗ này nói nhảm a. Những kia tới nơi này nghe đạo thần ma, đại đa số đều là chút ít không môn không phái tán tu, thực lực đại đa số đều tại thực lực Kim Tiên, Đại La Kim Tiên lắc đắc không có mấy. Nếu là thật sự sớm biết cái này Hạo Thiên là thực lực Đại La Kim Tiên, ai còn và hắn trong này lãng phí thời gian a. Lúc này, những thần ma kia đều là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không có người lại đến đi khiêu chiến. Lúc này, Phương Nguyên thấy cảnh này, lại là không thể không hừ lạnh một tiếng. Âm thanh tử tốn nói lúc đầu phương Tây tu sĩ đều là một chút tham sống sợ chết chi đồ, bị người ta vây lại cửa nhà cũng không dám ra ngoài. Phương Nguyên lời này vừa ra, Hạo Thiên mặt trong nháy mắt đen. Phương Nguyên đây là không hố chết chính mình còn chưa xong a. Trong Linh Sơn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ngồi ở chủ vị, chỉ thấy phía dưới lại là đứng mấy cái phương Tây đệ tử. Lão sư, để chúng ta ra tay đi, bọn họ thật sự quá phế lối. Lúc này, một cái phương Tây đệ tử chắp tay trước ngực đối với Chuẩn Đề hành lễ nói. Lão sư, ta cũng muốn đi, cho Hạo Thiên kia một chút giáo huấn. Lão sư, ta cũng đi. Phía dưới mấy cái phương Tây đệ tử thời khắc này đều là vội vàng nói. Lúc này, tiếp dẫn nhìn về phía Chuẩn Đề âm thanh từ tốn nói, sư đệ, khiến bọn họ đi thôi, cũng không thể khiến bọn họ ngăn ở linh sơn này. Chuẩn Đề thấy đây, cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói với giọng thản nhiên, đi thôi, nhớ kỹ, phải cẩn thận phương nguyên kia. Chương 137, Hạo Thiên đại chiến Phật Đà. Hiển nhiên, Chuẩn Đề lo lắng không phải Hạo Thiên, mà là phương nguyên.